Chương 266. Di chuyển chương 266, di chuyển Hạc Sơn đại thị bên kia, tại Hạ Hồng Ngọc này vị nữ cường nhân tự tay an bài xuống, đã cơ bản chuẩn bị được không sai biệt lắm. Hạ Hồng Ngọc lần trước nói cho Thẩm Tinh, nói là mình cho tới nay có đem sinh ý đa nguyên hóa cùng chuyển hình ý nghĩ, mà bây giờ nàng tại bán ra chữa bệnh khí giới bên ngoài, bắt đầu tiến vào tượng gâu ngành nghề. Bất quá Thẩm Tinh đại khái cũng minh bạch, Hạ Hồng Ngọc mặc dù cố ý muốn đem sinh ý phát triển, nhưng không nhất định sẽ đầu tư tượng gỗ, càng không nhất định chọn chính mình. Nàng hiện tại cùng mình đạt thành hợp tác mục đích rất đơn giản, ngầm rất lớn một bộ phận báo đáp thành phần tại bên trong. Nếu như Thẩm Tinh lần trước không có giúp hắn, nếu như Phỉ Phỉ không phải cùng nàng ngủ ở một chỗ, hiện tại Hạ Hồng Ngọc còn có thể hay không còn sống đều vẫn là hai chuyện. Mà lại kiến thức Thẩm Tinh lợi hại, còn có Phỉ Phỉ đêm đó quỷ dị thao tác sau, Hạ Hồng Ngọc trực giác bọn hắn đều thật không đơn giản, cho nên cũng hưu tâm cùng này hai người rút ngắn quan hệ. Vân Cốc thị trị an sảnh vì Thẩm Tinh thiết trí tượng gỗ điếm ngừng kinh doanh, Thẩm Tinh đem trong tiệm tượng gỗ cùng bàn làm việc, tính cả trong nhà bàn làm việc toàn bộ trước một bước gửi vận chuyển đến Hạc Sơn đại thị. Này hai cái bàn làm việc mặc dù cũ kỹ, nhưng chất lượng phi thường tốt, tăng thêm một cái là mình, một cái khác là Diệp Thính lưu lại, có kỷ niệm giá trị, cho nên Thẩm Tinh sẽ không thừa cơ hội này đổi đi. Bao quát tất cả thu nhận tượng gỗ nguyên kiện, những vật này hắn lựa chọn tại mình rời đi một ngày trước mới khiến cho nhanh gửi công ty tới gói gửi vận chuyển. Về phần còn lại vật liệu gỗ, đáng tiền toàn bộ xem như hai tay bán, giá trị thấp thì lưu lại, nhưng kia chút tương đối chân quý tỷ như ảnh mục, Thẩm Tinh thì toàn bộ gói mang đi. Thường Thanh Đẳng tiểu khu bên kia phòng ở cũ đã tại đầu tuần toàn bộ đổi mới đồng thời một lần nữa vào ở, bởi vì phòng là Phỉ Phỉ, Thẩm Tinh nhận được tiểu gia hỏa này đồng ý, đem treo bài cho thuê, cũng không có bán ra. Hai ngày sau, Phỉ Phỉ về học giáo cho lão sư cùng các bạn học tạm biệt, trả lại mỗi vị lão sư cùng phải tốt mấy tên đồng học mang theo một kiện tiểu lễ vật. Thẩm Tinh vì nàng làm chuyển trường thủ tục. Đây hết thảy còn được dựa vào Hạ Hồng Ngọc tại kia Hạ Sơn đại thị quan hệ, rất nhanh một chỗ Hạ Sơn lên cao học giáo tiếp thu nàng chuyển trường thân thỉnh, nên giáo giáo viên lực lượng hùng hậu, nhưng học phí tương đối cao. Bất quá Thẩm Tinh có ý định khác, chuyển trường chỉ là che giấu hai mắt người quá trình, không phải hắn mục đích. Rời đi Vân Cốc thị một ngày trước, Thẩm Tinh đi cùng bạn học cũ Hồng An Kiệt tụ tụ, cùng ngày chậm chút thời điểm lại cùng Quách Thiên Chí, Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một chỗ ăn cơm canh. Do Quách Thiên Chí mời khách, xem như vì Thẩm Tinh thực tiễn. Ăn vào trên đường thời điểm, Quách Thiên Chí đứng dậy đi phòng vệ sinh, Triệu Văn Bắc nhẹ nhàng thở dài, nói cho Thẩm Tinh, mình có khả năng cũng sẽ tại sau đó không lâu điều đến Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ. Người ở phía trên nói là muốn tập trung một nhóm cốt cán tăng mạnh huấn luyện cùng ngay tại chỗ khai triển công việc, nhưng theo Triệu Văn Bắc, thượng cấp từ khi sự kiện kia về sau vẫn luôn không tin lắm nhà mình, cho nên có thể là cố ý lấy cái này danh nghĩa, tăng mạnh đối với mình quản khống cùng giám thị. Chẳng qua trước mắt hắn ở tại Vân Cốc thị cũng tương tự thất nghiệp cái tình, thay cái hoàn cảnh tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Bốn người trừ ăn cơm ra còn uống một điểm rượu, Phỉ Phỉ ở một bên không ngừng nhắc nhở Thẩm Tinh uống ít một chút, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, hai tay thỉnh thoảng còn ôm ở trước ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Quách Thiên Chí từ phòng vệ sinh trở về, sau khi ngồi xuống đánh cái rượu cách, nói ra, kỳ thật ngươi lưu tại Vân Cốc, đối với chúng ta trợ giúp còn muốn lớn hơn một chút. Đợi đi đến Hạc Sơn sau, ngược lại anh hùng không đất dụng võ. Vì cái gì? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Hạc Sơn bên kia có hơn nửa tháng đều không có phát sinh dị thường án kiện. Lý Mãi Tịnh tiếp lời. Không phải hơn nửa tháng, là Quách Thiên Chí xòe ra ngón tay đếm đếm, hết hạn trước mắt đã có 3 năm ngày. Ồ, Thẩm Tinh kinh ngạc, là liên tục 3 năm ngày không có tiếp vào dị thường vụ án báo án, vẫn là đặc điều tổ trực tiếp liền không có lại phát hiện dị thường. Quách Thiên Chí lắc đầu, đó cũng không phải quá rõ ràng, mà lại tin tức này ta cũng là nghe trước kia tại Hạc Sơn đại thị đồng sự nói, quan phương cũng không có chuyển ra phương diện này tin tức. Ta cảm giác đi. Triệu Văn Bắc lúc này nói, không chỉ có là Hạc Sơn đại thị, chính là chúng ta Vân Cốc thị trong này, tựa hồ dị thường vụ án cũng chính tại biên thiếu. Ngại tịnh tỉ, tháng này chúng ta thu được bao nhiêu hư hư thực thực dị thường báo án? Lý Mãi Tịnh suy nghĩ một chút, nói, hai kiện, đồng thời trong đó một kiện hôm qua đã loại bỏ. Triệu Văn Bắc hỏi, chính là kia buổi tối luôn là nghe thấy có nữ nhân ở khóc bản án sao? Đúng. Lý Mãi Tịnh gật đầu, báo án phòng trực bên cạnh là một cái máy bơm nước phòng, bình thường ban ngày máy bơm nước vận hành, ban đêm cơ khi đóng lại về sau nó tiếp tục tại nước động, ống nước bên trong phát ra tiếng nghẹn nào, cách xa nghe tựa như một người tại khóc. Một món khác bản án tạm thời còn không có xác định. Quách Thiên Chí nói, bất quá chứng minh là dị thường chứng cơ xác thực cũng không đủ, còn cần thu thập nhiều. Lý Mãi Tịnh nói, theo ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, vụ án này cùng dị thường quan hệ đồng dạng không phải rất lớn. Thẩm Tinh gật đầu, nếu như xác nhận không phải dị thường lời nói cách khác Vân Cốc thị cũng có tầm một tháng không có dị thường vụ án. Không sai biệt lắm là như thế này. Lý Mãi Tịnh gật đầu. Dứt lời chính nàng rót cho mình một chén rượu, không đợi cái khác người nâng chén, đã uống một hơi cạn sạch, gương mặt nổi lên hai đoàn đỏ ửng, mừng khấp khởi mà nói, rất thích này loại không có dị thường cảm giác. Dứt lời vốn còn muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên sững sờ, không biết nghĩ đến cái gì, không tiếp tục nói tiếp, mà là ngẩn người ra. Sức lực toàn thân không sử ra được. Quách Thiên Chí vỗ bàn ăn, cầm chén rượu lên cũng là một ngụm uống cái út sấp. Thẩm Tinh nhìn về phía Triệu Văn Bác, Triệu Văn Bác đưa mai, cho hắn một cái ta cảm giác rất không tệ á ánh mắt. Lúc này Phỉ Phỉ lặng lẽ tiến đến Thẩm Tinh bên hai, đem thanh âm ép tới rất thấp, mở miệng nói, Thẩm thúc thúc, này có thể hay không cũng là nhị thúc thúc rất lâu cũng không có xuất hiện nguyên nhân à. Thẩm Tinh bỗng nhiên sững sờ, nhíu mày quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật Lâm Phỉ Phỉ. Cẩn thận tính toán, tựa như là chuyện như vậy. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Tinh chuẩn bị hôm nào thử một chút này làm dị thường nhị hóa có phải là cũng sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ những này dị thường tìm được gia viên của bọn chúng? Thẩm Tinh nghiêm thầm phỏng đoán. Một bàn rượu thịt vào trong bụng, đám người niệm niệm lại nhải đứng dậy tán đi, ly khai nhà hàng, hướng bên đường đi đến. Quách Thiên Chí không ngừng cảm thán một thân khát vọng không được phát huy, anh tài mai một. Lý Mại Tịnh vui vẻ ngâm nga bài hát, thỏa thích hưởng thụ lấy không có gì thường khoái nhạc thời gian. Triệu Văn Bắc thì thỉnh thoảng lắc đầu, cảm giác nhận lấy xa lánh, có hay không dị thường hắn ngược lại không chút nào để ý. Trên đường đi nháo đằng nửa ngày, Quách Thiên Chí bỗng nhiên dừng lại, kia trương đỏ giống khỉ cái mông tựa như mặt lộ ra rất nghiêm túc, đầu tiên là đánh một ợ non nê, hơn nửa ngày mới nói ra, sự ra khác thường tất, tất có yêu. Chúng ta nhất định không, không thể buông lỏng, phải làm cho tốt chuẩn bị, nên đón khả năng có thể sẽ xuất hiện dị thường đại bạo phát. A a a, mấy người khác trợn mắt hốt mồm, liền gặp không thắng tiểu lực Quách Thiên Chí tại khẳng khái sôi sục nói ra câu nói này sau, ngã xoay xuống. Mặc dù uống rượu, nhưng tối hôm qua có Phỉ Phỉ một mực tại bên cạnh như cái tiểu đại nhân tựa như nhìn xem, Thẩm Tinh kỳ thật không có uống bao nhiêu. Sau khi rời giường, hai người lấy được tiện cho mang theo hành lý thẳng đến cao thiết trạng, vật gì khác thì toàn bộ gửi vận chuyển. Từ Vân Cốc thị đi Hạc Sơn đại thị, có bao nhiêu loại phương tiện giao thông có thể cung cấp lựa chọn, có máy bay, đường sắt cao tốc, đường cao tốc. Bất quá như vậy cự ly ngắn, vé máy bay quá đắt không có lợi, đường cao tốc trên lại luôn cảm thấy quá chậm, cho nên phần lớn người tiến về Hạc Sơn đại thị cơ bản đều lựa chọn cưỡi đường sắt cao tốc. Giá cả không đắt, mà lại tốc độ cực nhanh, so máy bay chậm không có bao nhiêu. Đến Hạc Sơn đại thị, tựa hồ tượng trưng cho Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Hạc Sơn vào đông nắng ấm, ánh nắng cũng húc, chiếu lên trên người ấm áp. Phỉ Phỉ từ ra cao thiết trạm bắt đầu, vẫn duy trì tiểu dung. Hai người dựa theo Hạ Hồng Ngọc gửi tới địa chỉ đánh xe taxi, đi tới thị lý diện phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực, tìm tới một cái gọi bác sĩ cao cấp công ngụ địa chỉ, ngồi thang máy đi vào 702 thất, dùng Hạ Hồng Ngọc sớm cho mình chìa khóa mở cửa phòng ra. Nay loại cao cấp chung cư mang trang trí vào ở, mà lại trang trí phẩm chất xen vào tình trang cùng xa hoa trang ở giữa, nhìn một cái trắng lệ, gỗ thật ra cụ đầy đủ mọi thứ, Phỉ Phỉ cặp kia mắt to từ khi vào nhà sau tiểu không có chớp được qua. Đương nhiên, dựa theo Thẩm Tinh trước đó yêu cầu, trong nhà dự lưu lại hắn gác lại hai tấm bàn làm việc cùng tượng gỗ trưng bày giá không gian, phòng làm việc cùng phòng ngủ đều thiết trí tại phục thức tầng. Thẩm Tinh dùng nhãn tình đo đạc một chút, phát hiện phục thức tầng không gian đầy đủ, không có cái khác chung cư phục thức tầng cho người ta mang tới loại kia cảm giác đè nén. Dưới lầu là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp cùng phòng vệ sinh, toàn bộ trong căn hộ bố cục tinh xảo mỹ quan, không có một chút chặt chẽ cảm giác. Hai người đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đi toàn bộ, gửi vận chuyển tới y phục đã bị Hạ Hồng Ngọc để người hầu toàn bộ bày ra tiến trong tủ quần áo, một ít áo vàng, cũ kỹ y phục bị xếp tại một cái đặc biệt góc, do Thẩm Tinh quyết định phải chăng ném đi. Không chỉ như vậy, hai người đều phát hiện Hạ Hồng Ngọc chuẩn bị cho bọn họ quần áo mới, thậm chí Thẩm Tinh còn tại trong tủ quần áo nhìn thấy hai hộp bốn đầu trang bày ra được chỉnh chỉnh tề tề đồ lót hộp, bên trong quần đã toàn bộ thanh tẩy một lần, tán phát ra từng đợt tươi mát hương hoa. Loại đãi ngộ này ta chỉ ở trong sách nhìn thấy qua. Phỉ Phỉ nói, ta cũng thế. Thẩm Tinh phảng phất đang lẩm bẩm, ta là nói, không có nữ nhân nào sẽ không duyên vô cớ cho nam nhân mua đồ lót. Phỉ Phỉ trang nghiêm mà nói, ưu nhã người quyển sách kia chồng, tôn kỷ phu nhân vì cho mình ngưỡng mộ trong lòng nam sinh Đinh Đường Vĩ lưu lại hảo cảm, tiêu từng cho hắn đưa qua một bộ thiếp thân nội y điểm mà ngươi cái này, dùng một lần tiểu đưa tám đầu, cảm giác tình huống muốn càng nghiêm trọng một ít. Tôn kỷ là ai? Thẩm Tinh hỏi. Một cái đoá giàu phu nhân. Phỉ Phỉ trả lời. Đinh Đường Vĩ đâu? Thẩm Tinh lại hỏi. Một cái sinh ý không nóng không lạnh tiệm sách lão bản. Phỉ Phỉ lại đáp. Tại sao ta cảm giác ngươi tại ám chỉ cái gì? Thẩm Tinh nói. Không có a. Phỉ Phỉ như cũ trang nghiêm mà nói, tôn kỷ đoá, nhưng Hạ A Di chỉ là ly dị, Đinh Đường Vĩ là tiệm sách lão bản, mà ngươi mở lại là tượng gỗ điếm, không giống nhau, hoàn toàn không giống. Không nhìn ra chỗ nào không giống nhau. Thẩm Tinh cười nói, sau này thiếu nhìn cái gì ưu nhã người nhiều nhìn nhìn cần cù làm giàu người càng nỗ lực càng người may mắn những này. Ta suy nghĩ một chút. Phỉ Phỉ gật đầu. Hai người trong phòng đem mang tới hành lý thu thập xong, nghỉ ngơi một lát sau tiếp đến Hạ Hồng Ngọc điện thoại, lập tức đứng dậy tiến về Kim Tôn quảng trường thương mại. Nay quảng trường thương mại khoảng cách bác sĩ cao cấp công ngụ gần vô cùng, bởi vì ngay tại đường cái đối diện. Hai người tính toán một chút thời gian, đi nhanh điểm, từ chung cư xuống lầu đi đến trên đường, xuyên qua người đi cầu vượn, lại tiến vào cửa hàng, sau đó đến lầu 3, toàn trình chỉ cần 15 phút. Lúc này Hạ Hồng Ngọc đang đứng tại nửa mở cửa cuốn tượng gỗ điếm bên cạnh, chỉ huy trong tiệm hai tên nhân viên quét dọn vệ sinh. Nàng người mặc một bộ nhìn qua cực kỳ đại khí màu trắng lông nhung áo khoác, chân đạp cao gót giày, còn là một cái thêm nhung màu xám đậm tu thân quần, chân nhìn tinh tế cân xứng, không có một chút cồng kềnh cảm giác. Hạ A Di bộ quần áo này thật là dễ nhìn, nhìn như cái giàu phu nhân. Còn không có tiếp cận, Phỉ Phỉ đã bắt đầu kinh thán. Đúng, còn như cái ly dị giàu phu nhân. Thẩm Tinh thay nàng bổ sung một câu. Phỉ Phỉ che miệng nở nụ cười, bất quá rất nhanh liền thu hồi tiểu dung, nghiêm túc hỏi, Thẩm thúc thúc, ngươi thích nhất người là ai? Diệp Thính A Di sao? Ừ, hẳn là. Thẩm Tinh có chút chần chờ chậm rãi gật đầu. Cùng thời khắc đó trong đầu liên quan tới Diệp Thính ký ức tuôn ra, nhưng rất nhanh hai người tranh chấp lẻ tẻ đoạn ngắn theo sát lấy thoáng hiện, hắn không nhớ rõ mình đang làm cái gì, chỉ có thể lờ mờ trông thấy Diệp Thính tại đối với mình gào thét. Tựa hồ đang gầm thét không có kết quả sau, Diệp Thính nhìn xem mình ánh mắt trở nên oán hận, sau nửa ngày, nàng từ miệng trong phun ra ba chữ, đoạt môn mà đi. Ba chữ này tựa hồ là, ta hận ngươi. Hả? Không đúng. Phản phất giờ phút này có thể rõ ràng nhìn chăm chú trong đầu của mình hình tượng, Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút Diệp Thính bờ môi. Tại hắn tập trung tinh thần quan sát về sau, nguyên bản Diệp Thính mơ hồ khuôn mặt dần dần trở lên rõ ràng, đặc biệt là kia chính đang nói chuyện bờ môi. Tại Thẩm Tinh hiện tại xem ra, nàng nói ba chữ kia tựa hồ cũng không phải là ta hận ngươi mà là Đường Tìm. Đường Tìm. Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm, đột nhiên tại Thẩm Tinh trong lỗ tai phóng đại mấy lần, khiến cho hắn mãnh kinh, cả người lấy lại tinh thần. Phát hiện Hạ Hồng Ngọc đã nhìn thấy mình cùng Phỉ Phỉ, chính xoay người chào hỏi. "Hạ A Di." Phỉ Phỉ chạy chậm qua khứ, ôm lấy Hạ Hồng Ngọc đùi. Hạ Hồng Ngọc tại trên mặt của nàng bẹp hôn một cái, mặc dù cười đến vui vẻ, nhưng Thẩm Tinh phát giác nàng thời khắc này tiểu dung y nguyên có chút không thoải mái. Ôm như vậy một cái có thể trong nháy mắt tay xé lông ngắn mèo tiểu hài, cho dù ai cũng không thể cười đến nhẹ nhàng như vậy. Một lát sau, Hạ Hồng Ngọc ngẩng đầu lên nói, "Tiệm mới đã sửa xong rồi, rộng mở thổi hai ngày, hôm qua tượng gỗ đến sau ta mới khiến cho người đóng cửa tiệm cửa, bất quá trang trí hương vị còn có một số. Hiện tại ta chính để nhân viên quét dọn trong tiệm vệ sinh, cũng thuận tiện nhiều phóng một ít trừ phổ ập man để hít để. Vất vả ngươi." Thẩm Tinh gật đầu. "Vất vả cái gì? Ta là người đầu tư, trong này tiền kiếm được cũng có ta một nửa, đương nhiên phải làm cho tốt điểm." Hạ Hồng Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lập tức lại nói, "Tên tiệm còn gọi nghe vào sao? Vẫn là phải đổi khác danh tự." "Cứ gọi lúc đầu danh tự đi." Thẩm Tinh gật đầu. "Được rồi, này hai ngày cũng là người ta đem điếm nhãn hiệu làm tốt đưa tới." Hạ Hồng Ngọc không nói thêm gì, phân biệt cho Thẩm Tinh giới thiệu trong tiệm hai cái nhân viên công tác, này hai người một nam một nữ, nam cứ gọi Quách Lượng Lượng, nữ tên là Thiệu Thanh. Quách Lượng Lượng hơi mập, nhưng thân hình cao lớn, Thiệu Thanh ngược lại là dáng dấp ngũ quan đoan chính, tiếu dung thân hòa, rất thích hợp làm nhân viên cửa hàng tiếp đãi công tác. "Thẩm lão bản." Hai người trăm miệng một lời đạo. Thẩm Tinh quát tay, cười nói, "Đường lão bản, gọi ta Thẩm ca là được rồi, hoặc là Thẩm đại sư cũng được." Hạ Hồng Ngọc ở một bên trêu ghẹo mới nói, chờ Quách Lượng Lượng cùng Thiệu Thanh tiếp tục làm việc lúc, nàng đối Thẩm Tinh nói, "Hiện tại nghe vật tượng gỗ điếm định vị cấp cao cất giữ, cho nên không gần như chỉ ở đóng gói trên muốn trang nhã vui mắt, càng phải dựng nên chúng ta tác phẩm giá cả phẩm vị." "Ngươi ý tứ, giá cả định bao nhiêu?" Thẩm Tinh trần chờ hỏi. "Làm một cái đánh giá đẳng cấp, cứ dựa theo đánh giá đẳng cấp tới phân chia đi." Hạ Hồng Ngọc nói, "Ta chỉ nhắc tới một cái mạch suy nghĩ tham khảo, cụ thể vẫn là ngươi tới làm chủ. Đánh giá đẳng cấp phân giác ớt bính tam đẳng, từ cao xuống thấp vì hạng A tác phẩm, ớt cấp đạt đến phẩm, bính cấp tinh phẩm, ngươi thấy thế nào?" Thẩm Tinh gật đầu biểu thị không có vấn đề, hắn đảo không quan trọng, dù sao đây chỉ là một xưng hô mà thôi. Bất quá Thẩm Tinh biết, sau này mỗi một phẩm cấp bao hàm linh ẩn đang điều khắc thời điểm khẳng định sẽ không giống nhau. Tăng phẩm cấp, nói không chừng tại thanh danh đánh ra đến sau, sẽ đạt tới hơn trăm vạn giá trên trời. Chỉ là kia đồng dạng cần đặc tính cường đại linh ẩn chèo chống. Chương 267, nàng ở đâu? Chương 267, nàng ở đâu? Vân Cốc Thị, lão thành khu nhất giáo. Phỉ Phỉ chủ nhiệm lớp Chu lão sư trong tay ôm sách giáo khoa cùng sách bài tập, vừa mới tan học đi tới hành lang lên. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ấm áp, mỗi khi có đi ngang qua học sinh đối nàng vẫn ăn lúc, nàng đều sẽ gật đầu ra hiệu. Đi vào đầu bậc thang đang chuẩn bị xuống lầu lúc, một đứa bé trai nhanh chóng từ dưới lầu đi lên, kém chút đụng vào Chu lão sư, bất quá hai người tại trước một khắc đều bỗng nhiên dừng bước lại. Tiểu Nam Hải trải lấy thiên phần, đồng phục cũng lộ ra phi thường chỉnh tề, thấy là Chu lão sư sau, hắn lễ phép lui lại một bước, dùng cặp kia cất giấu mấy phần cơ trí mắt to nhìn chằm chằm Chu lão sư, mở miệng nói: "Chu lão sư, mấy ngày nay làm sao một mực không có nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ a?" "Huyền Kỳ." Chu lão sư nở nụ cười, "Ngươi nói Lâm Phỉ Phỉ a, nàng chuyển trường?" "Chuyển trường rồi." Tiểu Nam Hải sững sờ, biểu tình trở nên mất tự nhiên lên, "Nàng vì cái gì chuyển trường?" "Ách, không phải, ta là hỏi nàng chuyển tới đi nơi nào." Chu lão sư thật chặt trong ngực ôm sắp trượt xuống sách bài tập, nói: "Ừ, chuyển tới Hạ Sơn đại thị đi." "Trường học nào? Nàng ở chỗ nào?" Tiểu Nam Hải thần sắc trở nên có chút cấp bách. Chu lão sư cảm giác kỳ quái, không có trả lời hắn tra hỏi, mà là nói ra: "Huyền Kỳ, nhường một chút, chờ Chu lão sư đem sách bài tập ôm trở về văn phòng, vừa mới thu bài tập, ôm bất ổn." Nếu như là lấy Tiểu Nam Hải bình thường hiểu chuyện, nghe lời dáng vẻ, giờ phút này đã sớm mang Chu lão sư tiếp nhận bộ phận sách bài tập, chia sẻ một ít áp lực. Nhưng đợi hồ giờ phút này hắn bị Lâm Phỉ Phỉ chuyển trường tin tức chấn kinh, căn bản không có cân nhắc đến những này, chỉ là muốn không ngừng truy vấn Lâm Phỉ Phỉ hạ lạc. "Lão sư, ngươi vẫn không trả lời ta đâu." "Lâm Huyền Kỳ." Chu lão sư nhíu mày, hiển nhiên tại khắc chế mình cảm xúc, chờ lão sư đem sách bài tập thả lại văn phòng lại nói. "Được." Lâm Huyền Kỳ này một lần không hỏi thêm nữa, mà là nghiêng người nhường qua một bên. Bất quá hắn ngữ khí tại Chu lão sư nghe tới, nhưng không có bất kỳ yếu thế, hoặc là biết mình làm sai cảm giác. Làm cùng Phỉ Phỉ đồng cấp, cùng Lâm Phỉ Phỉ có song rừng sưng bá thanh danh tốt đẹp Lâm Huyền Kỳ, Chu lão sư hoài nghi hắn hôm nay là không phải uống lộ thuốc. Tiểu gia hỏa này bình thường phi thường nghe lời, tôn trọng lão sư, cùng những người bạn nhỏ khác quan hệ trong đó cũng rất tốt, tăng thêm học tập chỉ so với Lâm Phỉ Phỉ kém một chút, cơ hội có thể không cần tính, hai người đều là nên niên cấp học bá, ở trong mắt lão sư ngang nhau coi trọng. Thận trọng ôm sắp rơi xuống sách bài tập, thật vất vả đi xuống lầu, tiến vào văn phòng đem trong ngực vợ cất kỹ, này mới quay người nhìn về phía tại sau lưng không nói một lời theo tới Lâm Huyền Kỳ. Văn phòng trong giờ phút này không có các lão sư khác, Chu lão sư nhìn Lâm Huyền Kỳ một chút, đi đến một bên máy đun nước cho mình trong chén trang một chút nước nóng, tiến đến bên miệng còn không có uống lúc, Lâm Huyền Kỳ thanh âm tại sau lưng vang lên. "Chu lão sư, ngươi nhanh điều tra thêm, Lâm Phỉ Phỉ đi Hạ Sơn đại thị trường học nào rồi?" Một màn này Chu lão sư bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt, nàng nhớ lại tựa hồ tại trước đây không lâu, Lâm Phỉ Phỉ mẫu thân gặp bất trắc mà Phỉ Phỉ được đưa đến cô nhi viện lúc, mấy ngày nay bởi vì nhân viên nhà trường tạm thời giữ bí mật, bao quát Lâm Huyền Kỳ tại bên trong tất cả đồng học cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà mấy ngày nay về sau, Lâm Huyền Kỳ tốt giống đã từng đến hỏi qua mình Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì, cũng là bởi vì hắn có vài ngày không thấy được Phỉ Phỉ. Tựa hồ nay tiểu tử một mực tại âm thầm chú ý Phỉ Phỉ. Nghĩ đến tầng này, Chu lão sư bất chi bất giác lộ ra tiểu dung, uống một hớp nước, hỏi: "Ngươi hiện tại học tập thế nào? Còn có thể a Chu lão sư, Phỉ Phỉ đi trường học nào rồi?" Lâm Huyền Kỳ tiếp tục hỏi: "Phỉ Phỉ có phải hay không mượn ngươi thứ gì, đi thời điểm không có trả lại cho ngươi?" Chu lão sư hỏi lại: "Không phải." Lâm Huyền Kỳ lắc đầu: "Ta chỉ là muốn gặp nàng một chút." "Gặp nàng làm gì?" Chu lão sư cười nói: "Có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho nàng a, ta có thể cho ngươi nàng ba số điện thoại. Ngươi thật không biết nàng chuyển đi trường học nào rồi?" Lâm Huyền Kỳ lúc này thái độ đống nhiên trở nên có mấy phần lãnh đạm, ngữ khí lạnh lùng nói: "Vậy ngươi nói cho ta dãy số đi, ta tự đánh mình điện thoại đến hỏi." Chu lão sư hơi cảm thấy kinh ngạc, lần nữa từ trên thân Lâm Huyền Kỳ cảm thấy cùng thường ngày không giống nhau địa phương, nói ra: "Hiện tại ngươi nên chú ý ngươi học tập, không nên nghĩ cái khác, Phỉ Phỉ đích thật là một cái bạn rất thân, thế nhưng là..." Ngay tại nàng nói chuyện quá trình bên trong, đột nhiên nhìn đứng tại trước mắt Lâm Huyền Kỳ song mi đứng đấy, hai mắt trợn tròn xoe, trong đồng tử phảng phất nháy mắt che kín từng cây tơ máu, môi thở mở ra, miệng nứt ra đến bên hai, lộ ra trên dưới hai hàng răng cũng biến thành bén nhọn vô cùng. Ngậm miệng, loảng xoảng một tiếng, Chu lão sư trong tay giữ ấm ly pha lê rơi xuống đất, bên trong lót lập tức vỡ vụn, liên đối ly pha lê cái nắp đều tạp thành hai nửa. Một giây sau, nàng cả người một cái giật mình, tỉnh ngộ lại, cẩn thận nhìn trước mắt Lâm Huyền Kỳ, phát hiện vừa rồi cái kia quỷ dị một màn đã biến mất, Lâm Huyền Kỳ giống như ngày thường hào hào, chính kinh ngạc nhìn xem chính mình. "Chu lão sư, ngươi làm sao đâu?" Chu lão sư giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở, Lâm Huyền Kỳ nhanh lên đem nàng đỡ ngồi tại phía sau bàn làm việc trên ghế, giờ phút này Chu lão sư toàn thân đều đang phát run, phảng phất đã trải qua một tràng bệnh nặng. Lâm Huyền Kỳ ân cần đứng tại nàng bên cạnh thân, qua hơn nửa ngày, lại mở miệng hỏi: "Chu lão sư, khá hơn chút nào không?" Chu lão sư gật gật đầu, vừa rồi loại kia lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác chậm rãi biến mất, chỉ là kia một màn ảo giác quá mức chân thực, nàng giờ phút này đều cảm giác tại choáng váng. Cho nên, Lâm Huyền Kỳ lúc này từ bên cạnh thân đứng ở tiền phương của nàng, đối nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào: "Ngươi hiện tại có thể nói cho điện thoại ta số sao?" 1887612. Chu lão sư không có chút gì do dự, giống như đã dưới lưng thẩm tinh số điện thoại một dạng, trực tiếp thốt ra: "Cảm ơn, Chu lão sư." Lâm Huyền Kỳ hơi hơi bái, quay người đi ra văn phòng, nặng lại trở về dĩ vãng xấu hổ bộ dáng. Chu lão sư kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, thần sắc mê mang, tựa hồ suy nghĩ đã không ở nơi này. Một giây sau, đi ra cửa phòng làm việc, Lâm Huyền Kỳ bỗng nhiên đem đầu tìm được cổng, nhìn chằm chằm Chu lão sư, nói ra: "Lão sư, ngươi không phải nói ta cùng Phỉ Phỉ đều thông minh sao? Bình thường đều là ngươi ra đề mục chúng ta làm, hiện tại ta ra cái đề, ngươi tới làm sao dạng? Thứ gì có thể nói xảo biện, lại có thể nếm tận cay đắng ngập bụi." Chu lão sư mê mang nhìn xem hắn, thoáng hoàn hồn, mở miệng nói: "Đầu lưỡi. Ừ, ngươi có sao?" "Ta..." Chu lão sư ánh mắt lần nữa mê mang, nửa ngày qua đi, lắc đầu. Lúc này nàng đỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, từ răng trong khe đại lượng máu tươi chảy ra, một nửa đầu lưỡi dán tại bên môi, đã bị răng chỉnh chỉnh tề tề cắn đứt. Lâm Huyền Kỳ gạt ra một cái quỷ dị nụ cười khó hiểu, thu hồi đầu rời đi. Hạc Sơn đại thị trị an sảnh chiếm diện tích rất rộng, trừ có ký túc xá bên ngoài, còn phân phối rèn luyện quảng trường cùng hưu nhàn rừng cây nhỏ, cùng ao hoa sen đường, sân hành lang, chim hót hoa nở. Đây là một cái tiến đến tiểu không muốn đi địa phương. Thẩm Tinh lần thứ nhất tiến vào Hạc Sơn đại thị trị an sảnh, xuất hiện chính là như vậy một loại cảm giác. Chu đạo cũng không ở đơn vị, nói là ra ngoài điều tra nghiên cứu đi. Tại Thẩm Tinh trong trí nhớ, Chu đạo kia thân lão cán bộ mặc Âu phục dày da, dày da sáng bóng sáng loáng, dưới nách thêm một cái màu đen cặp cơm văn, ngược lại là phi thường thích hợp đi làm điều tra nghiên cứu công tác. Đinh Văn đứng tại mình phó tổ trưởng văn phòng trong tiếp đãi Thẩm Tinh. Cùng Thẩm Tinh ban sơ nhìn thấy hắn lúc ấn tượng không có biến, ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác phương hắn, ý nguyên vẫn là cái linh hoạt bẩm mạng. Đại bối đầu trải chân sang sáng, trong cái gạt tàn thuốc điếu thuốc vừa mới dập tắt, lại cho mình điểm một chi. "Hoan nên ngươi đến Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ tới." Đinh Văn đứng mừng khấp khởi mà nói, "Bất quá ngươi có lẽ sẽ thất vọng, bởi vì vốn là đã thật lâu không có tiếp vào dị thường vụ án báo án." "Kia là chuyện tốt." Thẩm Tinh cười nói, "Chúng ta không có thả lỏng cảnh giác, để phòng đây là báo tố trước khi đến bình tĩnh." Đinh Văn Lương hướng trong cái gạt tàn thuốc gậy một cái khói bụi, "Đêm nay ta mời khách, đem trong tổ hỏa kế kêu đi ra, chúng ta một chỗ ăn bữa cơm, đại gia quen biết một chút." Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, bất quá hắn biết, làm Hạc Sơn đại thị, đặc điều tổ quy mô khẳng định viễn siêu Vân Cốc thị loại kia trợ trời. Dựa theo trước đó Lý Mãi Tịnh thuyết pháp, bình thường thành phố lớn đặc điều tổ viên phân phối nhân số vì 20 người, thiếu cũng có 15 người, nhiều thì 30 người đi lên đều có. "Tổ trưởng Cố Phi cũng tới sao?" Thẩm Tinh hỏi. Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ trưởng gọi Cố Phi, nghe nói tại Khoa Châu Châu Sảnh cũng có chức vụ, bình thường hai đầu chạy, thường xuyên sẽ nhìn không gặp người, cho nên Thẩm Tinh mới có câu hỏi này. Đinh Văn đứng lắc đầu, hắn không tại, đến Kinh Châu ra khỏi nhà, muốn cân đối một nhóm mới nhất trang bị. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh điện thoại văng lên, cầm lên xem xét, là một cái xa lạ số điện thoại di động đánh tới. Hắn đứng lên đi đến này rộng rãi đại văn phòng cửa sổ vị trí, nhận nghe điện thoại. "Xin hỏi là Lâm Phỉ Phỉ bà sao?" Một cái non nớt nam đồng âm từ trong điện thoại truyền ra. Thẩm Tinh gật đầu nói, "Ta là, xin hỏi ngươi là?" "Ta là Phỉ Phỉ đồng học, Lâm Huyền Kỳ." Bên kia nam hải ngữ khí lộ ra có chút hưng phấn, "Xin hỏi Phỉ Phỉ tại bên cạnh ngươi sao?" "Nàng không tại." Thẩm Tinh trả lời. Này gọi Lâm Huyền Kỳ nam đồng học, đối với Thẩm Tinh đến nói ấn tượng tương đối khắc sâu, bởi vì giống như Phỉ Phỉ, ở trường học đều là thuộc về phẩm học kiêm ưu loại hình, là lao sư nhóm trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng đối tượng. Đặc biệt là Lâm Phỉ Phỉ đang nói tới Lâm Huyền Kỳ lúc, nói là Lâm Huyền Kỳ vẫn muốn tại học tập trên vượt qua mình, nhưng không ngoài dự tính đều bị thực lực mình nghiền ép, giọng điệu chi khinh thị, mỗi lần đều để Thẩm Tinh không nhịn được cười. Vậy ngươi có thể nói cho ta các ngươi tại Hạc Sơn đại thị nhà mới địa chỉ sao? Lâm Huyền Kỳ tại đầu bên kia điện thoại lại nói. Thẩm Tinh khẽ nhíu mày, cụ thể cái nào nhai đạo, ta hiện tại cũng còn không có nhớ rõ ràng danh tự. Không sao. Lâm Huyền Kỳ lại nói, vậy ngươi có thể nói cho ta Phỉ Phỉ học giáo tên gọi là gì, ở đâu sao? Thẩm Tinh hỏi ngược lại, ngươi hiện tại Hạc Sơn? Không có, ta tại tới trên đường. Lâm Huyền Kỳ nói, ngươi cùng cha mẹ đến Hạc Sơn đến du ngoạn. Thẩm Tinh lại hỏi, ngươi là chuẩn bị một mực đối ta đặt câu hỏi sao? Lâm Huyền Kỳ này một lần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, đã kia a thích hỏi người khác vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề tốt ta. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, cầm chạm điện thoại di động tại bên cửa sổ chính tại nghe điện thoại Thẩm Tinh, đột nhiên tay phải hơi hơi lắc một cái, hắn rõ ràng cảm thấy một cô mãnh liệt tinh thần công kích thông qua tín hiệu điện cấp tốc truyền khắp toàn thân. Lỗ tai ông một chút, cùng thời khắc đó, khóe mắt hạ tinh thần kháng thể cường độ, nguyên bản 6.5 cái thanh tiến độ, nháy mắt nửa cái thanh tiến độ biến mất không thấy, còn thừa lại 6 cái. Trong điện thoại vẫn như cũ có Lâm Huyền Kỳ thanh âm truyền đến, 30 con ngựa trắng đứng tại màu đỏ trên gò núi, bọn chúng trước ăn liên tục đặc biệt ngay, sau đó dụng lực dậm chân, cuối cùng đứng lặng không giao. Bọn chúng là cái gì? Thẩm Tinh cầm điện thoại, đã không có trả lời, cũng không có di động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ đang suy nghĩ, lại tựa hồ tại do dự. Hắn ánh mắt khi thì trở nên mê mang, khi thì lại cấp tốc thanh tỉnh. Thẩm Tinh, không biết qua bao lâu, Đinh Văn Đứng thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đinh Văn Đứng không biết lúc nào đã đi đến hắn bên cạnh thân, kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi đang làm gì? Thẩm Tinh trong chốc lát kịp phản ứng, bên hai bị ngăn cách động tĩnh nháy mắt khôi phục, Đinh Văn Đứng thanh âm, bên cạnh trong hồ cá tiếng nước chảy, ngoài cửa sổ tiếng nói chuyện, toàn bộ truyền vào lỗ tai. Hắn này mới phát hiện mình vừa rồi vậy mà xuất hiện tâm trạng thất thủ cảm giác quỷ dị cảm giác. Đây là một loại cực mạnh tinh thần xung kích. Lưu ý khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể, tại vừa rồi một khắc này, vậy mà chỉnh bị tiêu hao hai cái thanh tiến độ. Sau khi lấy lại tinh thần, Thẩm Tinh trong đầu y nguyên có Lâm Huyền Kỳ lời nói mới rồi tiếng đang vang vọng, mỗi một chữ đều nhớ rất rõ ràng, căn bản là không có cách quên. Bất quá, hắn không có trả lời Lâm Huyền Kỳ đưa ra vấn đề, mà là tại thanh tỉnh về sau, thần sắc nháy mắt trở nên lạnh lẽo. 3. Điện thoại bên kia đã bị cúp máy. Tựa hồ kia đầu biết Thẩm Tinh bên này kết quả cũng không có hướng mình dự liệu phương hướng phát triển. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Ai gọi điện thoại? Đinh Văn Đứng ở một bên kinh ngạc hỏi thăm. Không có việc gì. Thẩm Tinh lắc đầu, một cái trước đây quen biết người, tựa hồ đông nhiên bị cải biến cái gì? Đúng rồi. Nói đến chỗ này, Thẩm Tinh đông nhiên lộ ra tiểu dung, ngươi không phải nói Hạc Sơn đã thật lâu không có dị thường vụ án phát sinh sao? Ta nghĩ, có lẽ rất nhanh liền sẽ có. Đinh Văn Đứng cười ha ha một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn biết rõ. Thẩm Tinh có thực lực đầy đủ hắn giữ lại một ít bí mật của mình, nếu như nguyện ý để cho mình biết, sau này khẳng định cũng sẽ nói ra. Về phần hiện tại hắn nhưng không có quá nhiều truy vấn, nếu như Thẩm Tinh không nói, hai người ngược lại sẽ rất xấu hổ. Cần tại đặc điều tổ cho ngươi thiết trí một gian văn phòng sao? Đinh Văn Lương chuyển hướng chủ đề. Không cần, phòng làm việc của ta chính là chế tác tượng gỗ bàn làm việc. Thẩm Tinh cười nói. Giờ phút này hắn phát hiện trên trán của mình mơ hồ có mồ hôi xuất hiện, này không phải là bởi vì văn phòng trong hơi ấm rất đủ nguyên nhân, mà là vừa rồi mình tao ngộ. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, này gọi Lâm Huyền Kỳ tiểu gia hỏa, tinh thần công kích là mình gặp dị thường bên trong, có thể nói là tối cường. Không chỉ như vậy, đối phương tinh thần công kích phi thường quái dị, không chỉ có thể cự ly xa thông qua tín hiệu điện truyền lại, mà lại có thể nói là góc độ xảo trá, để người bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu, dù cho có phòng bị cũng đồng dạng phải cẩn thận. Chỉ là Thẩm Tinh không cách nào tưởng tượng, này đã từng thấy qua Lâm Huyền Kỳ tiểu bằng hữu, không biết lúc nào sẽ cùng dị thường kéo tới cùng một chỗ rồi, hoặc là căn bản một mực chính là. Hắn thu hồi tâm trạng, đem lần này tới bái phòng Hạc Sơn đặc điều tổ mục đích cắt tỉa một chút, mở miệng nói, văn phòng có thể không cần vì ta thiết trí, nhưng ta muốn biết chính là, ta cái này hồng tầm chứng người nắm giữ, có hay không quyền hạn kiểm tra trong tổ mặt công tác tư liệu. Người là chỉ nào? Đinh Văn Đương một bên hỏi thăm, một bên lại quay người ngồi vào cách đó không xa bì trên ghế salon, tựa hồ gia hỏa này đứng lâu cũng sẽ rất mệt mỏi. Chỉ cần là ta cảm thấy hứng thú. Thẩm Tinh cùng đi theo qua ngồi xuống, nói, tỉ như vũ khí trang bị tư liệu, gia ẩn tổ chức tin tức cùng các ngươi hiểu biết liên quan tới dị thường tin tức chờ chút. Chương 268 Thẩm Tinh mục đích chương 268, Thẩm Tinh mục đích cùng Đinh Văn Lương trò chuyện một lát, này vị linh hoạt mập mạp ngay trước mặt Thẩm Tinh, cho đặc điều tổ văn phòng gọi điện thoại, đem Thẩm Tinh hồng tầm chứng tiến hành đặc biệt trao quyền. Cái này trao quyền đặc biệt nhằm vào đặc điều tổ tư liệu tin tức đối Thẩm Tinh làm trình độ nhất định mở ra. Mặc dù Thẩm Tinh cũng không phải là thành viên chính thức, nhưng hắn trông thấy mình trao quyền cấp bậc vì A3 cấp, mà theo Đinh Văn Lương giới thiệu, đặc quyền tổng cộng chia làm ABC3 đẳng cấp, A đẳng cấp đã rất cao. Bất quá theo chính Thẩm Tinh đoán, A1 đẳng cấp hẳn là cao nhất, mình là A3. So sánh cao nhất vẫn là kém chút, nhưng này đã đầy đủ đại biểu Đinh Văn Lương cùng sau lưng của hắn Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ đối với mình tín nhiệm. Chí ít tại mình có thể tìm đọc tư liệu phương diện này, hắn đã so đa số đặc điều viên đặc quyền còn lớn hơn. Đinh Văn Lương cũng nói đến rất thẳng thắn, người trước mắt đẳng cấp là A3, là A đẳng cấp trong thấp nhất. Nếu như muốn để thăng đặc biệt mời đẳng cấp, có thể căn cứ chúng ta cần, hoàn thành chúng ta ban bố hồng tâm nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái, có thể đạt được tương ứng đẳng cấp phân, cái này kỳ thật rất tốt thăng cấp, có đôi khi một cái khó một điểm hồng tinh nhiệm vụ, tự có thể khiến cho ngươi trực tiếp thăng làm A1 cấp cũng có khả năng. Dừng một chút, thấy Thẩm Tinh không nói gì, Linh Văn Lương cho là hắn tâm lý có ý nghĩ gì, lại nói, kỳ thật ngươi làm có thể hấp thu đặc tính người, cùng Chu đạo tình huống trước đồng dạng, chúng ta đối ngươi đã rất ưu đãi. Theo lý mà nói, ngoại xính nhân viên nhiều nhất không thể vượt qua cấp B, cũng chính là B1. Cấp A ngoại xính nhân viên có bao nhiêu? Thẩm Tinh hỏi. Hồng Tâm chứng số hiệu số 12 trước đó đều là cấp A nhân viên. Đinh Văn Lương không do dự, nói thẳng. Thẩm Tinh chứng thư số hiệu là 007, cũng liền thuyết minh, tại đặc điều viên trong mắt, mình không quản là năng lực vẫn là tiềm lực, đại khái xếp tại thứ 7 ngoại xính nhân viên vị trí. Vì cái gì ta từ cầm cái này Hồng Tâm chứng về sau, một mực không có nhận qua Hồng Tâm nhiệm vụ? Thẩm Tinh lại hỏi. Đinh Văn Lương ha ha cười nói, không phải chúng ta không cho ngươi nhiệm vụ, thực sự là Hồng Tâm nhiệm vụ vốn lại ít, tăng thêm gần đoạn thời gian liên quan tới dị thường vụ án dần dần giảm bớt, gần nhất một tháng đã không có, cũng vô pháp cho các ngươi phân công Hồng Tâm nhiệm vụ. Dạng gì nhiệm vụ mới tính làm Hồng Tâm nhiệm vụ đâu? Thẩm Tinh nhíu mày. Đinh Văn Lương nói, có 3 điều kiện, nhất định phải thỏa mãn mới có thể được xếp vào Hồng Tâm nhiệm vụ. Cái thứ nhất là đặc tính kỳ dị, nhất định phải chưa từng có nhìn thấy qua, không có được ghi vào dị thường trong kho tài liệu. Thứ hai là năng lực cường đại, lấy đặc điều viên nhân thủ đã không đủ để xử lý cái này dị thường. Cái thứ ba là, này 3 điều kiện ta hẳn phải biết. Thẩm Tinh gật đầu, tiếp lời, không thể giết chết, hoặc là tận lực không cần giết chết cái này dị thường, bắt sống tốt nhất. Đinh Văn Lương cười hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Thẩm Tinh nói, đã điều kiện thứ nhất là nên dị thường đặc tính nhất định phải kỳ dị, kia đặc điều tổ đụng tới này loại dị thường sau, chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngay lập tức tiêu giết trên nó. Có thể đem bắt sống tốt nhất, ít nhất cũng phải tại bảo đảm phổ thông người sẽ không bởi vậy vô tội tử vong tình huống dưới, tận lực đem bắt sống. Đương nhiên, nếu như kia dị thường sát hại nhân loại quá nhiều, có khả năng điều kiện thứ nhất sẽ bị nới lỏng, cũng chính là không còn bắt sống, mà là trực tiếp giết chết. Đinh Văn Lương phủi tay, nói rất đúng, đại khái tình huống chính là như vậy. Dứt lời, hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, để cho tiện ngươi mau chóng thăng cấp. Kỳ thật ta có thể đem đặc điều tổ đối ngươi quản hạt lĩnh vực đề thăng, khiến cho chu vi mấy cái thành phố lớn đối ngươi có được giống nhau điều phối quyền. Nay dạng bọn hắn tại khu vực quản lý xuất hiện Hồng Tâm vụ án sau, có thể tùy thời thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Chỉ bất quá ngươi là ngoại xính nhân viên, cũng có thể có quyền cự tuyệt chúng ta làm như vậy. Thế nào? Hắn ngữ khí rất thành khẩn, không có nửa phần mệnh lệnh ý tứ, hết thảy đều xem chính Thẩm Tinh ý kiến. Thẩm Tinh không có suy nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu, ta không có ý kiến gì, nếu như thuận tiện các ngươi làm Hồng Tâm vụ án, tùy thời có thể gọi ta. Hiện tại hắn cho là mình tiếp xúc dị thường còn chưa đủ nhiều, nếu như có thể tiếp xúc nhiều một ít đặc tính kỳ dị dị thường, có lẽ sẽ càng tốt trợ giúp chính mình hiểu rõ trong đầu cổ quái ký ức, cùng tìm tới Diệp Tính thất tung manh mối. Không bao lâu, Đinh Văn Lương điện thoại trên bàn làm việc vang lên, hắn cầm điện thoại lên nói hai câu, cúp máy sau đối Thẩm Tinh nói, người A3 cấp trao quyền đã khai thông, nên trao quyền tại từng cái châu đều có thể sử dụng, chỉ cần ngươi đưa ra Hồng Tâm chứng kiện cho bọn hắn quét hình là được. Vậy ta hiện tại có thể sử dụng a? Thẩm Tinh hỏi. Đinh Văn Lương sửng sốt một chút, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Thẩm Tinh nói bay, tìm hiểu một chút đặc điều tổ liên quan tới dị thường tin tức hồ sơ đi, dù sao ta hiện tại tiếp xúc nhiều nhất là dị thường, nhưng muốn nói nhất không hiểu rõ, cũng là dị thường. Có thể. Đinh Văn Lương không có suy nghĩ nhiều, đứng lên nói, ta để văn phòng tiểu viên cùng ngươi đi phòng hồ sơ. Ừ, nhớ kỹ ban đêm cùng nhau ăn cơm, chờ ta sau khi tan việc điện thoại. Được rồi, Linh tổ trưởng. Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu. Tại hắn rời phòng làm việc thời điểm, Đinh Văn Lương đã cho tiểu viên gọi điện thoại, chờ Thẩm Tinh vừa vặn đi ra hành lang thời điểm, một cái cao cao gầy theo thanh niên bước nhanh đi tới. Ngươi tốt, Thẩm ca. Ta là tiểu biên. Hắn đối Thẩm Tinh đưa tay phải ra. Thẩm Tinh cùng hắn cầm một chút, hỏi, không tới đặc điều tổ trước đó, có phải là mình tại lập nghiệp? Đúng vậy a. Tiểu biên ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Có phải là làm chính là giáo dục huấn luyện loại? Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. Kỳ, tại trong tổ trừ hai vị tổ trưởng, những người khác ta đều không có nói. Tiểu biên tiếp tục kinh thán. Thẩm Tinh cười cười không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm cô, tiểu biên lục soát để mà. Ta này đáng chết hai đời ký ức, này đều có thể nhảy lên đến cùng một chỗ tới. Hai người tiến vào lầu một tận cùng bên trong một gian văn phòng, mở ra trong phòng làm việc trong đó một cánh cửa sau, xuất hiện một cái thông hướng B1 giữa thang máy, giữa thang máy bên cạnh còn có một cánh cửa, kia là trong thang lầu. Cái này bố cục ngược lại để người không tưởng tượng được, Thẩm Tinh nhìn nhìn, phòng đoán đây cũng là về sau chuyên môn tu kiến. Phòng hồ sơ tại thua một lâu. Tiểu viên nói ra, sau khi tiến vào thang máy, ngươi cần quét một chút Hồng Tâm chứng dãy số mới có thể khởi động thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, tiểu viên đầu tiên là trong thang máy gian dựa vào tường vị trí soát giấy hành nghề của mình, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh. Lúc này thang máy ngay phía trên màn hình trong biểu hiện là 1/2 người quét thẻ thành công. Thẩm Tinh đem Hồng Tâm chứng ních tới gần, đích một tiếng, màn hình bên trong cho thấy văn tự đã thay đổi là 2/2 người quét thẻ thành công. Tiểu viên đè xuống thang máy thua một lâu ấn phím, thang máy khởi động, rất mau tới đến thua một lâu, cửa thang máy mở ra, bên ngoài không có đi hành lang, mà là trực tiếp xuất hiện một cái pha lê phòng thiết trí cực lớn phòng hồ sơ, cùng thời khắc đó, phòng hồ sơ bên trong ánh đèn sáng lên. Nay phòng hồ sơ trong suốt thoải mái, Thẩm Tinh đi ra thang máy sau một chút nhìn sang, không có nhìn thấy bao nhiêu giấy chất hồ sơ hộp, tương phản có một cái chất gỗ trên mặt bản chí ít đồng thời trưng bày hơn 20 đài mang lờ cờ giờ máy tính. Tiểu viên đi tại phía trước lần nữa quét thẻ, mở ra trong đó một cái trong suốt tủ đựng hồ sơ, nói ra, trong này là bộ phận dị thường tư liệu, là đại khái 30 năm trước kia nội dung chiếm đa số, mà càng nhiều dị thường tư liệu thì là bị chúng ta thu thập sau quét hình thành số lượng văn kiện, này dạng dễ dàng cho bảo tồn một ít, đều cất ở đây trong máy vi tính. Lập tức hắn đi đến trong đó một đài trước máy vi tính, mở ra nút khởi động, tiếp tục nói, mỗi một máy tính quyền hạn đều không giống, máy vi tính này đối ứng ngươi A3 cấp quyền hạn có thể nhìn thấy tất cả tư liệu. Nếu như ngươi ngại dùng tay lật giấy quá phiền toái, có thể trực tiếp tại máy tính trong này đến quan sát. Đương nhiên. Nói đến chỗ này, tiểu viên ngẩng đầu lên, Song Thẩm Tinh cười cười, kiểm tra trước đây đợi dị thường tư liệu, không phải đọc qua giấy chất bản càng có cảm giác một ít sao? Theo hắn câu nói này ra miệng, Thẩm Tinh cầm lấy trong đó một cái hồ sơ trong hộp một bản thật mỏng tư liệu, tài liệu này đều đã ố vàng, bất quá giao diện bị chân không trang trong suốt lật giấy cái kẹp cho kẹp ở bên trong, khiến cho trang giấy không cần tiếp xúc dưỡng khí, này dạng có thể bảo tồn lâu một chút. Tùy tiện lật ra một tờ, đây là một chương cũ kỹ ảnh đen trắng, ảnh chụp đồng dạng ố vàng, trong đó là hai người ảnh chụp chung, một người nam tử, một nữ tử, hai người mặc trên địa cầu những năm 80 y phục, nam tử nhìn như tiểu phổ thông người thân cao, bất quá nữ tử kia thì so nam tử cao hơn một nửa. Đúng, chỉnh một nửa thân thể. Này nữ tử khuôn mặt cũng vừa gầy lại trường, nhãn tình hơi hơi lồi ra, nàng bị phối hợp nam tử thân cao, tại chụp ảnh thời điểm hơi không người một cái, cánh tay dài vượn hai tay tự nhiên buông xuống, nhìn qua thân thể phi thường không cân đối, thậm chí tại này cũ kỹ ảnh chụp trong bảy biện ra tới, là một loại không hiểu hoảng sợ cảm giác. Thẩm Tinh về sau lật ra một tờ, trang kế tiếp chính là đối phía trước kia tấm hình giới thiệu. Lạc Gia Lệ, lệ thuộc hành vi mất khống chế dị thường tổ điều tra lần thứ nhất phát hiện dị thường thể thời gian là hoa lịch 73 năm. Nên dị thường cụ thể biểu hiện hình thức vì tại mỗi tháng số 6 rạng sáng 3 giờ 17 phút sẽ đúng giờ xuất hiện đói bụng cồn cào cảm giác, kèm thêm khác biệt trình độ ý thức bị hao tổn cùng hành vi không bị khống chế biểu hiện. Đồng niên tháng 7 trước đó, Lạc Gia Lệ sở tại huyện thành mỗi tháng phát sinh một chỗ thất tung án, hoặc là xúc vật, hoặc là tiểu hài lao nhân. Tại tháng 7 về sau Lạc Gia Lệ dị thường vụ án bị trinh phá, đặc điều tổ điều tra viên từ trong bụng phát hiện quận mình đã bị dịch vị hòa tan 1/3 Lạc Gia Lệ trượng phu thi thể tứ chi hoàn chỉnh, bộ mặt ngũ quan hòa tan đọc đến nơi đây, Thẩm Tinh hơi hơi cảm giác kinh hãi, hắn lập tức đem giao diện lật đến kia ảnh chụp một tờ, nhìn kỹ một chút này ảnh chụp trong hai vợ chồng thân cao tỷ lệ, dùng con mắt to khái đo đạc về sau, nếu như này nam nhân hoàn toàn quận mình, là có thể cất vào nữ nhân này trong bụng. Chỉ là nữ nhân này dạ dày cũng thực sự lớn đến khủng khiếp, toàn bộ nuốt sống một người sống, này mẹ nó là mãng xà sao? Hoa lịch là cái này thế giới tất cả châu dùng trung niên lịch cách gọi, trước mắt Thẩm Tinh sở tại thời gian là hoa lịch năm 101, mà tại hoa lịch trước đó gọi là tông lịch. Tông lịch lịch sử có hơn 700 năm, tông lịch trước đó nghe nói gọi sáng lịch, có hơn 1000 năm lịch sử. Lập tức Thẩm Tinh đem lực chú ý đặt ở kia viết hành vi mất khống chế dị thường mấy chữ lên. Hành vi mất khống chế. Hắn dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe lặp lại một lần. Tại hắn gần nhất gặp được dị thường trong, hành vi mất khống chế dị thường nguyên nhân dẫn đến, không phải vừa mới xuất hiện. Cho nên hiện tại xem ra, tựa hồ đặc điều tổ đối dị thường nguyên nhân phân loại không chỉ cùng tượng gỗ cho ra nhắc nhở đồng dạng, mà lại đã có tương đối hoàn chỉnh phân loại hệ thống. Chỉ là mặc dù bọn hắn cũng tại xưng là danh sách, đi không có Thẩm Tinh trong này càng thêm kỹ càng chuỗi danh sách số lượng phương diện tin tức. Hơi suy nghĩ một chút sau, Thẩm Tinh tiếp tục hướng xuống lật giấy đọc đi. Thứ hào đặc điều tổ điều tra viên ba người, tại dùng mánh liệt thuốc mê đem Lạc Gia Lệ bắt giữ sau, giam giữ tại thu nhận chỗ. Trong lúc đó Lạc Gia Lệ khôi phục bình thường, phần bụng bị điều tra viên mở ra vết đao tự hành khép lại, mà lại bởi vì trượng phu ngoại ý muốn qua đời sinh ra bi quan chán đời cảm xúc, không ăn không uống liên tục 15 ngày, không thấy rõ ràng dị thường mà lại tình trạng cơ thể tốt đẹp. Hoa lịch 73 năm ngày mùng ngày 6 tháng 8 sáng sớm 8:50, phụ trách giám sát phòng giam cảnh vệ thất tung, Lạc Gia Lệ phòng giam cổng phát hiện chút ít vết máu, nhưng phòng giam cửa hoàn hảo mà lại hiện lên phong bế trạng thái, không có bị phá hư dấu hiệu. Hoa lịch 73 năm ngày mùng ngày 6 tháng 8 buổi sáng 10 lúc, tại thu hoạch được khoa châu đặc biệt điều bộ chỉ huy trao quyền sau, đặc điều viên lần nữa đem Lạc Gia Lệ mổ bụng, từ đó phát hiện thất tung cảnh vệ thi thể đã bị dịch vị hòa tan bộ phận khí quan, không có sự sống dấu hiệu. Liên tục 3 tháng, thứ hào đặc điều tổ tiếp quản Lạc Gia Lệ dị thường vụ án. Phát hiện mỗi tháng 6 ngày sáng sớm sẽ biểu hiện ra cực độ trạng thái đói bụng, không khác biệt ăn vật sống, an phạm vi vì lấy Lạc Gia Lệ làm trung tâm phương viên 30 mét bên trong bất cứ sinh vật nào, không nhìn phong ốc, vách tường, cửa sắt những vật này lý ngăn cách. Đường ăn lượng đạt tới giới hạn giá trị sau, ăn tự động đình chỉ. Quan sát trong lúc đó tổn thất một tên đặc điều viên nghiên cứu viên bị nuốt, sau xé ra Lạc Gia Lệ dạ dày sau giải cứu sống sót. Hoa lịch 73 năm ngày mùng ngày 4 tháng 12, thứ hào đặc điều tổ điều tra viên phát hiện Lạc Gia Lệ ăn khoảng cách kỳ rút ngắn, dị thường đặc tính tại ngày mùng ngày 4 tháng 12 sớm triển lộ. Ngày đó tổng cộng bao quát tại bên trong hai tên điều tra viên cùng một tên cảnh vệ bị nuốt, sau thứ hào đặc điều tổ tiếp lệnh đánh giết Lạc Gia Lệ, giải cứu ba người. Cực lớn dung lượng túi dạ dày bị lấy ra, trước mắt cất giữ tại. Kinh thực nghiệm chứng minh, nên túi dạ dày đối đẳng cấp thấp dị thường đồng dạng hữu hiệu. Thẩm Tinh thở ra một hơi, nhanh chóng lật xem phía sau dị thường nội dung, những này dị thường cơ bản đều trang bị ảnh chụp, bất quá rất giả cỗi, có chút còn phi thường mơ hồ. Chỉ là loại hình này nhìn qua càng hiện quỷ dị, hắn không có nhìn thấy để hắn cảm thấy hứng thú dị thường. Tiện tay đem hồ sơ phóng tới tại chỗ, đối tiểu viên hỏi: kia trong máy vi tính cũng có nơi này giấy chất tư liệu sao? Tiểu viên chính tại lật ra một quyển khác tư liệu, đồng thời thấy say xương ngon lành, nghe Thẩm Tinh hỏi, hắn ngẩng đầu trả lời, trong máy vi tính đều có, những này giấy chất tư liệu B3 cấp liền có thể nhìn, nhưng bây giờ ta vì ngươi máy vi tính mở ra, là A3 cấp mới có quyền tìm đọc. Đúng, ngươi cần trước tiên ở máy tính bên cạnh máy quét trên quét hình một chút chứng kiện. Thẩm Tinh theo lời dùng hồng tâm chứng tại một cái máy quét phía trên đụng một cái, mới vừa rồi còn là tỏa định màn ảnh máy vi tính, giờ phút này bỗng nhiên hắc bình biến mất, xuất hiện màn hình máy tính, mà ở trên bàn tiểu có đại lượng cặp văn kiện tồn tại, mà lại có đánh dấu số hiệu. Thẩm Tinh quay đầu nhìn tiểu viên, phát hiện hắn lại tại hết sức chuyên chú đọc tài liệu trong tay lên, lập tức quay đầu, mở ra lục soát khung, đem con chuột tại lục soát khung trung điểm một chút. Đang muốn đánh bàn phím lúc, Đột nhiên hắn sững sờ, mặt lộ chần chờ, nghiêng đầu, phảng phất đang nghiêm túc tự hỏi cái gì. Ước chừng hơn 10 giây sau, Thẩm Tinh lắc lắc đầu, tựa hồ có chuyện gì không nhớ nổi. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Viên, đối phương lúc này đã quay lưng đi, chuẩn bị tìm cái ghế ngồi xuống từ từ xem, chờ lấy Thẩm Tinh. Thật vất vả có thể khi làm việc trong lúc đó tìm thời gian nhàn hạ, giống nhìn chuyện ma tựa như đọc những này dị thường vụ án tư liệu, đây đối với Tiểu Viên đến nói, là một kiện phi thường thư giãn thích thú sự. Thẩm Tinh đem tay vươn vào trong túi quần, chỉ chốc lát sau móc ra một tờ giấy, đem tờ giấy chậm rãi bằng phẳng rộng rãi mở, ánh mắt có chút mê mang hướng trên tờ giấy nhìn thoáng qua. Hắn biết mình lúc này phải làm cái này nhìn tờ giấy động tác, nhưng không biết mình vì cái gì nhất định phải nhìn tờ giấy, chỉ là cảm giác đây là ban đầu trong tiềm thức nói với mình, nếu như không nhìn tờ giấy, tiếp xuống hắn đem không biết mình phải làm gì. Một loại cảm giác cổ quái tràn ngập nội tâm, Thẩm Tinh đọc thầm lấy trên tờ giấy kia đi đơn giản văn tự. Chỉ thấy phía trên viết, đương ta không nhớ rõ nên tìm kiếm chính là con nào dị thường lúc, vậy ta liền đã tìm được. Đem trên tờ giấy văn tự mặc niệm hai lần, Thẩm Tinh biểu tình từ ban đầu mê hoặc, đến lông mày hơi hơi giãn ra, lại đọc một lần, này mới đưa tờ giấy lại cuộn vào gàng, bỏ vào túi quần. Lập tức hắn tại lục soát khung trong nhanh chóng thâu nhập ba chữ, vô thị nhân. Chương 269. Bị động coi nhẹ chương 269, bị động coi nhẹ, 5500 chữ, mười mấy ngày trước. Vân Tốc Thị, đại hồ công ngụ bên trong. Khế ước của ta điều kiện là, thay ta tìm tới một con dị thường tin tức, cái này dị thường từng bị khoa châu trung tâm chỉ huy điều tra vụ án đặc thù bắt một lần, không biết hiện tại cụ thể cái gì tình huống, ta muốn ngươi thay ta tìm tới nó cuối cùng lưu lại tin tức. Thẩm Tinh lộ ra cười khẽ, nhìn xem trên tường hiện ra đến từ cố vấn yêu cầu. Hắn thấy, thu thập tin tức cùng tìm người, cho tới nay đều là cố vấn cường hạng, nhưng bây giờ đối phương vậy mà ủy thác mình tại đặc điều trung tâm tìm cái này dị thường tin tức, vậy đã nói rõ này dị thường tuyệt đối rất đặc thù đến liền cố vấn cũng không tìm tới tin tức của nó. Cái này dị thường đặc tính, có phải là chính là có thể ẩn nấp mình tin tức? Thẩm Tinh hỏi. Cố vấn này một lần tại trên mặt tường đầu tiên là lộ ra một cái giản bút họa bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười, lập tức khuôn mặt tươi cười biến mất, xuất hiện lần nữa văn tự. Nó cũng không thể che giấu mình tin tức, mà là có thể làm cho người tự nhiên mà vậy lựa chọn không nhìn nó, có thể để chính nó biến thành trong đám người không chút nào thu hút, dù cho ngươi hữu tâm muốn tìm nó, nhưng nó cũng có thể nên ngang từ bên cạnh ngươi trải qua mà ngươi sẽ không đối với hắn có bất kỳ lưu ý người. Ừ, ngươi có thể gọi nó vô thị nhân. Cố vấn lưu tại trên tường văn tự còn đang tiếp tục. Ngươi là không biết, vì không còn không nhìn nó, chúng ta phi đi khí lực lớn đến đâu mới có thể ở trước mặt ngươi nhắc lên ra hỏa này, mới có thể chân chính trong đầu lựa chọn ghi nhớ nó. Nếu không phải, ách, ngươi trước dùng bút đem vô thị nhân ba chữ này viết xuống tới. Thẩm Tinh giờ phút này náo hải trong trí nhớ, đối vô thị nhân cái này dị thường đã chính đang từ từ hình thành một loại không nhìn cảm giác. Kinh cố vấn một nhắc nhở như vậy, hắn lúc này đến bàn làm việc cầm một cây bút cùng một trang giấy, đem vô thị nhân ghi chép đi lên. Một bên ghi chép, một bên nói ra, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể bất chi bất giác lựa chọn không nhìn nó, kia đặc điều tổ sao có thể bắt lấy nó? Cho nên, nó mặc dù bị bắt, nhưng đã sớm chạy, ta chỉ là muốn tại đặc điều tổ nơi đó đạt được nó lưu tại này trên đời cái cuối cùng tin tức. Mà ngươi thân phận thay ta để hoàn thành cái này sự, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Chỉ là tìm tới cái này dị thường tin tức, sau đó nói cho ngươi. Thẩm Tinh hỏi. Trong quá trình này, hắn nhìn chằm chằm vào mình vừa mới viết trên giấy văn tự, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cố vấn lưu tại trên tường lời nói. Đúng, nói cho ta lưu lại cuối cùng tin tức là cái gì, sau đó liền có thể hoàn thành lần này khế ước. Không có vấn đề đi. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có vấn đề. Ngươi phải nhớ kỹ, không cần ở trên thân thể ngươi xuất hiện vô thị nhân ba chữ này, nếu không nếu như bị tổ điều tra phát hiện, chính ngươi cũng sẽ bị liệt là hoài nghi đối tượng. Cho nên ngươi muốn tại mang theo người trên tờ giấy viết một đoạn chỉ có chính mình mới có thể xem hiểu, này dạng có thể tùy thời nhắc nhở ngươi. Thẩm Tinh không nói gì, mà là suy nghĩ qua đi, kéo xuống một tờ giấy, ở phía trên viết xuống, đương ta không nhớ rõ nên tìm kiếm chính là con nào dị thường lúc, vậy ta liền đã tìm được. Lập tức hắn ở trong lòng mặc niệm mấy lần, không nhìn, không nhìn, không nhìn. Hắn chỗ mặc niệm cùng ghi nhớ, chỉ là không nhìn cái từ này, cũng không phải là gọi là vô thị nhân dị thường bản thân, cho nên như vậy, dù cho không để ý đến vô thị nhân tồn tại, nhưng nhớ kỹ từ ngữ này lại thêm trên tờ giấy văn tự nhắc nhở, tự có thể làm cho mình nhớ tới. Mà vẹn vẹn chỉ nhìn trên tờ giấy hàng trước kia, là căn bản không có khả năng biết nói là con nào dị thường. Sau một lát, Thẩm Tinh đem tờ giấy chỉnh trọng cất kỹ, này mới nói ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đến cùng ai làm yêu ngẫu người bị thắc rồi. Ký ức trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lại biến mất, kỳ thật tìm kiếm vô thị nhân không phải việc khó gì, nhưng có tiểu khó tại cần tiến vào đặc điều tổ cơ sở dữ liệu. Tiến thêm một bước nói, cái này cần lợi dụng mình làm nắm giữ hồng tâm chứng kiện đặc biệt mời nhân viên thân phận, nếu như cái thân phận này không cách nào tiến vào cơ sở dữ liệu kiểm tra tư liệu, hoặc là quyền hạn không đủ tình huống dưới, chính Thẩm Tinh cũng không có cái gì biện pháp. Cho nên từ đến Hạ Sơn đại thị đặc điều tổ báo danh, lại cùng Đinh Văn Lương Chu toàn dẫn xuất quyền hạn các loại vấn đề, lại tiến tới tiến vào cơ sở dữ liệu kiểm tra tư liệu, đây hết thảy đối với Thẩm Tinh đến nói, đều là có mục đích. Mà bây giờ, một bước này nhìn như đã nhanh hoàn thành. Hắn hiện tại làm như thế, đối đặc điều tổ kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất, dù sao mặc dù đặc điều tổ từng bắt lấy qua vô thị nhân, nhưng bây giờ đối phương đã chạy, mà lại cố vấn chỉ là muốn vô thị nhân tin tức, cũng sẽ không tổn hại bất kỳ bên nào. Về phần này tin tức đối với cố vấn có hữu dụng hay không, kỳ thật liền cố vấn chính mình cũng nói không rõ ràng, nó chỉ là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Điểm kích lục soát không bên cạnh xác định nút bấm. Không bao lâu, đài này chở có A3 cấp đặc quyền tư liệu máy tính trên màn hình, một cái văn tự nhắc nhở khung bắn ra ngoài, dị thường thiếu thốn, tư liệu không hoàn chỉnh, phải chăng tiếp tục kiểm tra? Thẩm Tinh điểm kích xác định. Không bao lâu, cái nào đó cặp văn kiện bên trong một cái văn kiện bị mở ra. Vô thị nhân, số hiệu YGG113, trước mắt đã bỏ trốn. YGG113 trên thân tán phát ra dị thường đặc tính, trước mắt cũng không rõ ràng phải chăng còn mang theo cái khác đặc tính. Nên đặc tính biểu hiện hình thức vì đến từ phương diện tinh thần tự nhiên lãng quên, nếu như không cần văn tự, video hoặc là âm tần chờ hữu hiệu phương thức ghi chép, đem rất dễ dàng quên YGG113. Nhưng trải qua tin tức nhắc nhở về sau, người trong cuộc sẽ rất nhanh nhớ tới. Tại không có ký ức phát động điểm tình huống dưới, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại nhớ tới YGG113. Này văn kiện phía trên phối một chương mẫu người nửa người hình ảnh, tựa hồ là từ video theo dõi trong lấy ra xuống tới. Người này tướng mạo rất phổ thông, kiểu tóc phổ thông, khuôn mặt phổ thông, dáng người phổ thông, không có một chỗ để người ấn tượng khắc sâu địa phương. Bất quá nhìn kỹ dạng như vậy, cùng nhân loại không có gì khác nhau, nếu như không trước đó biết, còn tưởng rằng đây là cái nào đó người bị tình nghi giám sát chụp ảnh. Thẩm Tinh phát hiện mình mặc dù cẩn thận quan sát này trên hình ảnh người, nhưng trong đầu vẫn không có cái gì đặc biệt ấn tượng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần quan bế cái này văn kiện, mình quay người ly khai khả năng mấy giây về sau, liền sẽ đem giá hỏa này quên mất không còn một mảnh. Chỉ bất quá cô vẫn cũng không có yêu cầu mình ghi lại vô thị nhân hình dạng. Vậy đã nói rõ cô vấn bản thân có phương pháp của mình đem giá hỏa này bề ngoài đặc trưng ghi nhớ, có lẽ nó có vô thị nhân càng thêm rõ ràng ảnh chụp cũng không nhất định. Thẩm Tinh đọc tiếp phía sau văn kiện. Tại phát hiện vô thị nhân đặc tính về sau, đặc điều viên đối nó thân thể tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm, nhưng xét nghiệm kết quả chẳng biết đi đâu, hư hư thực thực bị lãng quên sau mất đi. Giống nhau tình huống hậu tục liên tiếp phát sinh 2 lần, bởi vậy được đi ra từ YGG113 thứ ở trên thân, không quản là tóc, làn da, bộ phận cơ thể, đều có được giống nhau bị không để ý tới công năng. Đối YGG113 nghiên cứu 1 tháng sau, nên dị thường bị không để ý tới hiệu quả có dần dần phóng đại xu thế, phạm vi bao trùm đã không giới hạn tại tự thân. Tại 1 tháng này sau, giam giữ YGG113 đặc điều tổ thứ nghiên cứu sở bị đặc biệt điều bộ không nhìn. Không chỉ như vậy, nên nghiên cứu sở nhân viên gia nhân toàn bộ không nhìn nghiên cứu sở bên trong thân nhân của mình. Đặc biệt điều trung tâm chỉ huy tại khai triển quý công tác kiểm tra lúc, phát hiện từng cái châu tổng số vì cái nghiên cứu sở thiếu đi 1 cái, trải qua sở bài cùng tư liệu bằng chứng, đem thứ nghiên cứu sở tra ra cũng phải người tiến về điều tra, phát hiện đối YGG113 công việc nghiên cứu. Nghiên cứu sở bên trong 7 danh nghiên cứu viên thất tung 2 danh, còn thừa 5 danh đã không có sự sống dấu hiệu, YGG113 biến mất. Nên 5 danh nghiên cứu viên kinh kiểm tra thi thể chứng thực, đều là tự sát thân vong, không có ngoại lực đưa đến dấu hiệu, đoán sơ qua gạo địch 113 một loại nào đó không chế. Thẩm Tinh lại hướng văn kiện đằng sau một tờ đọc qua, một trang này không có văn tự, chỉ là viết nên tư liệu văn kiện số hiệu, đồng thời số hiệu sau còn có giống nhau văn kiện, bảo tồn tại cái khác máy tính cùng sẽ vợ trong, xem bộ dáng là để phòng lần nữa không nhìn. Lập tức hắn lại trông thấy nên văn kiện phía dưới tự động cho thấy một nhóm số liệu, ngài là hoa lịch 96 năm sau cái thứ nhất đọc qua bài này đương nhân viên. Này đi số liệu chỉ là đưa đến tự động ghi chép tác dụng, cũng không có cái gì người tại không chế, chỉ là làm tìm đọc văn kiện cơ sở số liệu tiến hành bảo tồn. Bất quá Thẩm Tinh có lý do hoài nghi, trong 5 năm này, chỉ sợ văn kiện đã bị đại bộ phận đặc điều viên cho mang tính lựa chọn không nhìn. Dù sao mình cách nhau xa như vậy, chỉ là muốn tìm kiếm một chút đối phương tin tức, dưới loại tình huống này đều có thể không nhìn mục tiêu. Hắn không thể tin được mình cùng vô thị nhân mặt đối mặt lúc, có phải là nháy mắt liền sẽ không nhìn đối phương. Lại lật lật cái khác tư liệu, xác định không có tin tức liên quan tới vô thị nhân về sau, Thẩm Tinh lấy ra mang theo trong người giấy bút, tại giấy trắng trên nhanh chóng viết xuống, hiệu quả có thể theo thời gian chuyển rời mở rộng phạm vi bao trùm, trước mắt đi hướng không rõ, có thể dẫn đến nhân loại tự sát. Nhanh chóng viết xuống lời nói này sau, hắn lập tức đem giấy cùng bút để vào y phục trong túi. Quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu viên còn tại nghiêm túc đọc lấy giấy chất tư liệu. Thẩm Tinh không có lập tức ly khai, mà là đem trong máy vi tính tư liệu khác đại khái xem một lần. Xác nhận đặc điều tổ đối dị thường nắm giữ tình huống cùng lục lọi ra tới một ít quy luật. Đối với dị thường phát hiện cùng nhận biết, từ tư liệu trong cho thấy là rất sớm đã xuất hiện, bất quá khi đó cũng không có cái gì đặc điều tổ. Đối với dị thường nhận biết cũng bèn bèn dừng lại tại quỷ phương diện này, chỉ bất quá mỗi một loại quỷ đều không hoàn toàn giống nhau. Mà lúc kia, đối với quỷ vụ án điều tra và giải quyết, cũng là do bổ khoái đến tiến hành, về sau thì là do sớm nhất kỳ trị an quan. Mà tại so bổ khoái sớm hơn trước đó, thì hoàn toàn lấy dân gian thủ đoạn đến xử lý, không có chuyên môn đặc biệt tổ chức cùng những này quỷ liên hệ. Thậm chí có một đoạn thời gian còn bị hoàn toàn phong tỏa qua tin tức tương quan. Bất quá dựa theo tư liệu bên trong thuyết pháp, đặc điều tổ thành lập nguyên nhân là bởi vì phát hiện những này quỷ xuất hiện tần suất có được quy luật nhất định, liền phảng phất triều tịch đồng dạng, cao có thấp có gấp có chậm, chỉ là nặng nhẹ trình độ không giống nhau lắm. Dưới tình huống bình thường, một cái đặc điều tổ đại khái 3 năm người viên, phụ trách một cái chợ trời dị thường vụ án đầy đủ. Nếu như cái nào chợ trời hơi dị thường xuất hiện nhiều một chút, lại đến lúc điều động cơ động nhân viên quá khứ trợ giúp xử lý, đồng dạng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Về phần bây giờ Thẩm Tinh biết các nơi đều tại tăng phái đặc khiển đội viên cũng phân phối môn la sáo trang thanh trừ dị thường, quả nhiên là có nguyên nhân, đó chính là thời kỳ này đã bị xác định là dị thường vụ án phát sinh thi đô kỳ. Chỉ bất quá bây giờ Thẩm Tinh rất rõ ràng, mình trước mắt sở tại Hạc Sơn đại thị lại vừa vặn tương phản, không giống cái khác thành phố lớn hoặc là những châu khác, trong này đã 1 tháng không có dị thường vụ án phát sinh. Liên hệ tư liệu như vậy xem xét, hiện tại Hạc Sơn đại thị loại tình huống này đích xác rất khác thường. Bất quá Đinh Văn Lương bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ, cho dù loại tình huống này đích xác khác thường, nhưng nếu là thật tại cái nào đó điểm Hạc Sơn đột nhiên dị thường đại bạo phát, bọn hắn cũng có năng lực mau chóng đem thay đổi cùng ngăn chặn. Trừ tuần tra dị thường xuất hiện đặc điểm bên ngoài, Thẩm Tinh còn nhìn đặc điều tổ bây giờ phân phối vũ khí. Đầu tiên màu vàng tĩnh điện bút cùng màu bạc cao áp bút, bây giờ đã là đặc điều viên tiêu chuẩn thấp nhất, bất quá một ít địa phương còn sẽ có một loại màu đen bút, gọi là từ cảm bút. Nên từ cảm bút có thể phóng thích bộ phận tinh thần xung kích tổn thương, bất quá này loại phóng thích là không định hướng, cũng chính là vô cùng có khả năng tổn thương đến chính mình. Cho nên từ cảm bút cũng không có bị đại diện tích phổ biến, mà lại tại mở ra quá trình bên trong còn cần chú ý chỉ có thể cự ly xa tiến hành, không thể dùng làm cận thân công kích, trừ phi có thể bảo đảm đem ngòi bút cắm vào dị thường thể nội, này dạng có thể đem lại bộ phận tinh thần xung kích huynh tạ tại dị thường trên thân, từ đó khiến cho xung kích hiệu quả đối với mình xuống tới thấp nhất. Trừ bút bên ngoài, còn có trước mắt đồng dạng là đặc điều viên cùng đặc hiện đội viên tiêu chuẩn thấp nhất đồng thời mang theo vật lý công kích cùng tinh thần xung kích công năng màu đen súng ngắn. Súng lục này tại đặc điều viên trong được gọi là đen song cũng chính là có thể đồng thời tạo thành hai loại tổn thương súng ngắn. Đương nhiên, đen song công kích hiệu quả tại đối mặt không có thực thể dị thường lúc, phi thường phí sức, thậm chí có khả năng hoàn toàn vô hiệu. Mà lúc này đây liền muốn dùng đến môn la sáo trang. Chỉ bất quá kể trên vũ khí nếu như phối hợp sử dụng người, cũng chính là đặc điều viên tính điện độ dung hợp này loại siêu năng lực hiệu quả thì sẽ hoàn toàn không giống. Tính điện độ dung hợp khiến cho đặc điều viên thân thể có thể phóng thích trình độ nhất định tính điện tràng, đây là không quản thực thể hay là hư thể dị thường đều không chịu nổi thủ đoạn công kích. Lại phối hợp vũ khí bản thân, làm ít công to. Kiểm tra tư liệu không sai biệt lắm lại tiêu xài Thẩm Tinh nửa giờ, bất quá hắn cũng coi như đem trước mắt đặc điều tổ đối dị thường hiểu rõ tình huống có đại khái nhận biết. Những này nhận biết đối với hắn rất có ích lợi. Đứng lên đối tiểu viên nhắc nhở một câu, ta chuẩn bị đi, ngươi còn muốn hay không nhìn. Tiểu viên lập tức cũng đi theo đến, đội vàng đem giấy chất tư liệu khép lại, cất vào hồ sơ trong hộp, nói ra, không được không được. Ta tùy thời có thể đi, bất quá. Nói đến chỗ này lúc, tiểu viên đối Thẩm Tinh rỗi ra chia đều bàn tay nói, ta tốt giống trông thấy Thẩm ca ngươi vừa rồi tại nhớ cái gì. Nơi này tư liệu nếu như muốn dẫn ra ngoài, là cần trước ghi danh cũng thu hoạch được phê chuẩn mới có thể, cho nên muốn trước đem ngươi ghi lại đồ vật cho ta. Thẩm Tinh hai tay một đám, không có à, ta vừa rồi cái gì đều không có nhớ, ngươi nhìn hoa mắt đi. Hắn dám nói như thế, là bởi vì này phòng hồ sơ trong không có camera. Tiểu viên sững sờ, cẩn thận nhớ lại một chút. Đột nhiên hắn trở nên có chút không xác định lên, cảm giác mình tốt giống nhìn thấy, nhưng tựa hồ trong tiềm thức lại không nên đi tại ý cái này sự. Lại xem xét Thẩm Tinh biểu tình, rất chân thành, không có bất kỳ làm bộ vết tích, phản phất thật không có ghi chép cái gì. Thẩm ca, không có ý tứ, ta luôn cảm thấy có điểm là lạ. Tiểu viên ngượng ngùng mỉm cười, thận trọng hỏi, ta có thể hay không? Nhìn một chút người y phục túi. Xem đi. Thẩm Tinh thoải mái nắm tay tránh ra. Tiểu viên chần chờ một lát, mang trên mặt ấy nấy, tựa hồ lại có chút mê mang cùng không hiểu, đem tay phải vươn vào Thẩm Tinh y phục túi, tả hữu sờ lên. Cái gì cũng không có sở đến, không có giấy cùng bút, trừ một cái điện thoại di động. Thẩm Tinh đưa điện thoại di động lấy ra, thắp sáng màn hình, mở ra ảnh chụp, cố ý tiến đến hắn trước mắt cho hắn nhìn cẩn thận. Không có chụp ảnh, ta vừa rồi thật không có làm cái gì. Tiểu viên nghi ngờ biểu tình biến mất, nhẹ gật đầu, này hạ hắn dám khẳng định. Nếu như Thẩm Tinh tự mình đem tư liệu tin tức mang đi ra ngoài, hắn có khả năng lại nhận trừng phạt. Thật xin lỗi a, Thẩm ca, là ta đa tâm. Không sao, cẩn thận một chút luôn là tốt. Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu. Hiện tại đặc điều tổ đối vô thị nhân không có manh mối, mình đem những tin tức này mang đi ra ngoài cho cố vấn nói không chừng cố vấn ngược lại có biện pháp có thể đem vô thị nhân bắt lấy. Đợi đến thời điểm mình lại theo dõi hỏi một chút, có lẽ còn có thể thay đặc điều tổ đem bắt trở lại cũng không nhất định. Hiện tại Thẩm Tinh đang suy đoán, cố vấn khả năng đang thu thập một ít dị thường huyết dịch, không biết chuẩn bị làm gì. Nhưng chờ huyết dịch thu thập về sau, bình thường cái này dị thường cố vấn là sẽ không lại để ở trong lòng, liền như là nó đối đai trước đó diện bích nhân đồng dạng. Ly khai chị An Sảnh, đánh xe taxi hướng bác sĩ cao cấp công ngụ phương hướng mà đi. Thẩm Tinh ngồi trên xe, suy nghĩ chớp động, tay phải luồn vào túi quần, mới vừa rồi còn tại hắc vực trạng thái bên trong giấy cùng bút đã lại xuất hiện tại bên trong. Ước chừng 20 phút sau, xe taxi đứng tại bác sĩ cao cấp công ngụ lâu bên ngoài, Thẩm Tinh trả tiền xuống xe, cho Phỉ Phỉ gọi điện thoại quá khứ. Lúc này Phỉ Phỉ cùng Hạ Hồng Ngọc mới vừa từ bên ngoài mua sắm rất nhiều thứ về nhà, hai người chính tại thanh lý. Thẩm Tinh đến nhà sau, phát hiện trừ sách vợ bên ngoài, Hạ Hồng Ngọc lại cho mình cùng Phỉ Phỉ mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, nhỏ đến dự bị khăn mặt cùng bàn chải đánh răng, thậm chí là phòng bếp tạp dề đều chuẩn bị tốt. Tạp dề một cái đại nhất cái nhỏ. Hạ Hồng Ngọc cầm ở trong tay nói, "Này lớn là của ta, ngươi cũng có thể dùng, đừng suốt ngày đều khiến Phỉ Phỉ xuống bếp." "Ngươi tại Hạc Sơn nhà ở đâu?" Thẩm Tinh khẽ giật mình, vội vàng hỏi. "Ngay tại sát bếp a." Hạ Hồng Ngọc tiếu dung nở rộ, có loại xuất kỳ bất ý đánh Thẩm Tinh một thương thỏa mãn cùng được như ý khoái cảm. "Sát bếp? Ngươi là chỉ sát bếp tiểu khu, vẫn là Hạ A Di tiểu ở chúng ta gian phòng cách bếp?" Phỉ Phỉ đi đến bên tường, đông đông chụp hai lần tường, "Ấy, một tường chi cách. Về sau Phỉ Phỉ nghĩ ở ta nơi đó, ở ngươi trong này đều rất thuận tiện. Ngươi không ở nhà thời điểm, ta cũng có thể chiếu cố nàng." Hạ Hồng Ngọc vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, đồng tử trong hào quang lưu động. Thẩm Tinh ho khan hai tiếng, không nói gì, thừa dịp Phỉ Phỉ thu thập mình bàn chải đánh răng kem đánh răng lúc, đưa nàng kéo đến bên cạnh, hỏi, "Ngươi cảm thấy này dạng có vấn đề hay không?" Phỉ Phỉ nói, "Không có à, bất quá duy nhất có một điểm không tốt, ngươi không ở thời điểm có Hạ A Di tại, nhị thúc thúc tiểu không tiện ra." Thẩm Tinh nhớ tới hôm nay nhận được điện thoại, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Phỉ Phỉ nhãn tình nói, "Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Vân Cốc đồng học sao?" Một cái gọi Lâm Huyền Kỳ Nam Hải. "Ừ, nhớ kỹ." Phỉ Phỉ gật đầu. Bình thường có hay không cảm thấy hắn rất cổ quái, hoặc là có cái gì cùng những bạn học khác không giống nhau địa phương? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ mặc dù không biết hắn vì cái gì như vậy hỏi, nhưng vẫn là rất nhanh trả lời, hắn mọi thứ đều thích đến hỏi ta, rất nhận người phiền chán. Còn có đây này. Còn có chính là học rất giỏi, vẫn muốn vượt qua ta, nhưng luôn là bị ta vô tình nghiền ép, lại nhạc thử bất bị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ở trước mặt ta có cảm xúc. Chỉ cần trông thấy ta lúc, đều là kia cái như cũ. Cái gì như cũ? Cười hì hì muốn tới gần, ta rất ít để ý đến hắn. Phỉ Phỉ lúc này miệng nhỏ cong lên đến, bày ra một bộ cao lãnh nhưng lại lộ ra rất non nớt bộ dáng. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nếu như chỉ là tại bình thường, hắn ngược lại không cảm thấy Lâm Huyền Kỳ như vậy làm có vấn đề gì. Dù sao Phỉ Phỉ thành tích học tập rất giỏi, thường xuyên bị lao sư khích lệ, tăng thêm nhu thuận khả ái, có tiểu nam hài muốn tìm nàng cùng nhau chơi đùa, một chỗ học tập rất bình thường. Nhưng kinh lịch vừa rồi Lâm Huyền Kỳ kia thông kỳ quái điện thoại sau, hắn cảm giác Lâm Huyền Kỳ làm như thế, lại có mấy phần lúc trước Phỉ Phỉ bị giác khôi phục bình thường sau, đột nhiên có bao nhiêu chỉ dị thường tìm tới cửa chỗ tương tự. Dừng một chút, Thẩm Tinh tiếp tục đối Phỉ Phỉ hỏi, 30 con ngựa trắng đứng tại màu đỏ trên gò núi, bọn chúng trước ăn liên tục đặc biệt ngay, sau đó dụng lực dậm chân, cuối cùng đứng lặng không dao động. Bọn chúng là cái gì? Giang. Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi, một bên trả lời, một bên ha 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 nở nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Chương 270. Một chương mới khế ước chương 270, một chương mới khế ước, 6100 chữ, cái này câu đấu có hay không để ngươi nghĩ đến cái gì? Thẩm Tinh cũng lộ ra tiểu dung, hỏi. Phỉ Phỉ hơi suy nghĩ một chút, trả lời, có điểm giống Lâm Huyền Kỳ phong cách, hắn thích ra này loại câu đố, thường xuyên để cho ta tới đoán. Có thể nói cụ thể một chút không? Thẩm Tinh có chút hiếu kỳ. Là như vậy, hắn không phải tại học tập trên một mực bị ta đè lên đánh sao? Phỉ Phỉ chậm rãi mà nói, về sau Lâm Huyền Kỳ tựu ra câu đố để ta đoán, vừa mới bắt đầu ta không cùng trên hắn mạch suy nghĩ, lần thứ nhất đoán không đúng, về sau biết chuyện gì xảy ra về sau hắn rốt cuộc không có thắng nổi ta. Ngươi đoán không đúng lần kia, các ngươi có hay không ước định cái gì trừng phạt? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ sắc mặt từ đỏ, nhẹ gật đầu, hắn để ta giật một sợi tóc cho hắn. Liền muốn một sợi tóc. Thẩm Tinh không hiểu. Ừ. Thẩm Tinh cùng với Phỉ Phỉ sinh hoạt như vậy lâu thời gian, hắn biết rõ Phỉ Phỉ thói quen sinh hoạt cùng sinh hoạt ở trong chi tiết, Phỉ Phỉ cơ hồ không có dụng tóc, tự liền bình thường tẩy xong đầu sau, Thẩm Tinh đều không có tại chậu rửa mặt trong trông thấy dù là một cây nàng rơi xuống tóc dài. Nay trừ Tuyết Minh nàng chất tóc ngoài ý liệu tốt bên ngoài, cũng tiến một bước Tuyết Minh Phỉ Phỉ thân thể tính đặc thù. Thẩm thúc thúc, ngươi một mực tại hỏi Lâm Huyền Kỳ sự, là xảy ra chuyện gì sao? Phỉ Phỉ rốt cục nhịn không được hỏi. Thẩm Tinh không có che giấu nàng, nhẹ gật đầu, vừa rồi tại chị An sảnh thời điểm, ta tiếp đến Lâm Huyền Kỳ đánh tới điện thoại, hắn đang hỏi chúng ta địa chỉ cùng ngươi trường học mới địa chỉ, mà lại đã đang đi tìm tới. A. Phỉ Phỉ sững sờ, rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Tinh nói, ta chưa nói cho hắn biết, nhưng chúng ta địa chỉ cũng không phải là cái gì bí mật, nếu như hắn phải cẩn thận tra lời nói, vẫn như cũ có thể rất mau tìm tới. Cái này, có chút không bình thường a. Phỉ Phỉ nhíu mày trầm tư. Người cũng phát hiện. Thẩm Tinh gật đầu, hắn cùng ta đối thoại quá trình, cho ta cảm giác không giống như là một đứa bé, mặc dù ngữ khí nghe rất non nớt, nhưng ta cảm giác là Trang gia tới. Hắn vì cái gì muốn tìm ta? Phỉ Phỉ trở nên hoảng sợ. Thẩm Tinh hai tay khoác vai của nàng, nói khẽ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, này đã không chỉ một lần, ta hoài nghi hắn cùng kia chút dị thường có quan, có lẽ bản thân liền là dị thường cũng không nhất định. A. Phỉ Phỉ lập tức cảm thấy vạn phần nghĩ mà sợ. Nàng còn nhớ rõ ở trường học thời gian, dị vãng Lâm Huyền Kỳ cùng mình đi được khá gần, thậm chí có đôi khi vẫn là tự mình một người ở phòng học học tập thời điểm, tên kia đơn độc chạy tới cùng nàng lôi kéo làm quen, lúc ấy trong phòng học cũng chỉ có hai người bọn họ. Thẩm thúc thúc, hắn có phải là muốn giết ta? Phỉ Phỉ kinh cùng đoán. Thẩm Tinh lắc đầu, nếu như muốn động thủ, đã sớm làm, sẽ không chờ đến bây giờ. Cho nên, hắn vô cùng có khả năng chỉ là muốn tới gần ngươi, tại ngươi trong này được cái gì, hoặc là muốn lợi dụng ngươi đạt tới hắn mục đích nào đó. Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, lại theo bản năng bắt lấy Thẩm Tinh ống tay áo. Không sao, hiện tại ta sẽ mật thiết chú ý, sẽ không để cho hắn thương hại ngươi, nhưng chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Thẩm Tinh an ủi. Các ngươi đang giảng cái gì? Hạ Hồng Ngọc lúc này đi tới, một mặt mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Phỉ Phỉ tại dạy ta làm thế nào đồ ăn. Thẩm Tinh quay đầu cười nói. Này không phải muốn hiện trường giáo học mới được sao? Đến, hôm nay ta đến dạy ngươi làm sườn xào chua ngọt, hồng thiêu tiểu hoàng ngư, tỏi giã cải trắng. Hạ Hồng Ngọc vừa đi tiến phòng bếp, một bên đem tay áo kéo. Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn, sờ lên đầu của nàng, đứng dậy đi theo quá khứ. Sắc trời không rõ. Viết Hạc Sơn Bắc đường cao tốc lối đi ra, một cỗ màu đen SUV tại giao nộp về sau chậm rãi lái ra lối ra. Mặc vào một thân vân cốc thị lao thành khu nhất giáo đồng phục Nam Hải, đang ngồi ở SUV ghế sau trên ghế, hắn khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng nhếch lên, mang theo một tia như có như không thiếu dung. Lái xe là một cái tóc hối của trung niên nam nhân, người mặc áo giả kíp, quần tây cùng giày da, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là một người trung niên nữ nhân, đạm đạm trang dung, trên đùi đặt vào một cái tinh xảo túi sách, quần áo hơi có vẻ hoa lệ, choàng một kiện bì cổ áo khoác, này hai người hẳn là quan hệ vợ chồng. Bất quá giờ phút này hai người khuôn mặt đều rất chất phác, mà lại ngồi ở trong xe một mực không nói gì, nam chỉ là dọc theo con đường lái xe, lúc nào đi thẳng, lúc nào rẽ phải hoặc là rẽ trái, hắn tựa hồ phi thường rõ ràng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ, lại chỉ là nhìn chằm chằm cỗ xe kính chắn gió phía trước nói đường, ngẫu nhiên trước mắt, không có quay đầu nhìn cái khác bất kỳ địa phương nào. Đài này SUV lệ thuộc tại bảo hệ liệt nhãn hiệu dưới cờ, gọi là Bảo Thiên, cùng Bảo Ưu, bảo buôn phân thuộc khác biệt từ nhãn hiệu, định vị tại Việt giá tính năng phương diện tăng lên trên diện rộng, đặc biệt thích hợp lưu hữu từ giá dù, mà lại định giá đồng dạng không thấp. Trong xe yên tĩnh trong im lặng, Bảo Thiên SUV lái vào Hạc Sơn Đại Thị thành phố thành Bắc khu, tại một chỗ công viên cửa sau thấp xuống hành xử tốc độ. Công viên này tương đối vắng vẻ, mà lại chiếm diện tích khá lớn, cửa sau đều có 3 cái, giờ phút này sắc trời vẫn không có hoàn toàn sáng lên. Xe tại cửa sau cách đó không xa bên đường mặt vào một cái đường nhỏ, này đường nhỏ không hề dài, mà lại là một cái đoạn hẹp nhất, lập tức xe dừng lại, động cơ như cũ tại chuyển động. Xe trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngồi tại điều khiển thất nam tử cùng tay lái phụ nữ tử đều không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đường nhỏ phía trước bức tường kia tường, càng không có quay đầu nhìn lại Lâm Huyền Kỳ. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền Kỳ đem nửa người trên tìm được phía trước vị trí, mặt mỉm cười, nói ra, chúng ta tới đoán cái câu đố thế nào. Phía trước hai người không có mở miệng trả lời, chỉ là chậm rãi gật đầu. Lâm Huyền Kỳ tiếp tục nói, các ngươi là màu trắng phụ thân màu đen hải tử, các ngươi là không cánh chi chim, bay thẳng tiểu tiêu, các ngươi xuất sinh lúc, tiếp xúc các ngươi người lệ rơi đầy mặt, bất quá một khi xuất sinh, đem rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Đoán, các ngươi đến cùng là ai? Dừng lại mấy giây, kia vị trí lái nam tử chậm rãi lắc đầu. Lâm Huyền Kỳ nguyên bản mang trên mặt ý cười, thấy này nam tử lắc đầu, hắn nhếch miệng, nhẹ giọng mắng, đồ đần. Suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi chẳng lẽ không phải? Nói còn chưa dứt lời, kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ tử đống nhiên mở miệng, tiếng nói bình tĩnh, ngữ khí đồng dạng chậm chạp, ta nghĩ, biết. Từ đâu? Lâm Huyền Kỳ có chút hăng hái đưa ánh mắt nhìn hướng này trung niên nữ tử, ngươi nói một chút, đáp án là cái gì? Chúng ta là khói. Nữ tử tiếp tục mở miệng, đáp đúng, ngươi thật thông minh. Lâm Huyền Kỳ phủi tay, thân thể không còn trước giò xét, mà là ngửa ra sau ngửa. Một lát sau, tinh tĩnh dừng ở đường nhỏ bên trong này, chiếc màu đen Bảo Thiên SUV hậu bãi cửa xe mở ra, Lâm Huyền Kỳ kia vừa gầy lại nhỏ chiều cao nhảy xuống tới. Hắn thuận tay đóng cửa xe lại, hai tay cắm ở đồng phục trong túi quần, cũng không quay đầu lại ly khai đường nhỏ, dọc theo đại lộ người bên cạnh hành đạo đi về phía trước, không còn có nhìn kia SUV một chút. Cùng thời khắc đó, SUV cửa xe trong khe hở, đống nhiên có đại lượng khói đen toát ra, giống như bên trong dây điện chập mạch, đống nhiên cháy rồi. Nồng đậm khói đen ban đầu từ điều khiển cùng chỗ ngồi kế bên tài xế cửa xe khe hở ra bên ngoài tuôn ra, không bao lâu hậu bãi cửa xe cũng có đại lượng khói đặc toát ra, sau đó là dương phía sau cửa. Toàn bộ trong xe không gian đã cái gì đều không nhìn thấy, cũng không còn có những người khác xuống xe. Cỗ xe động cơ đóng bên trong rất nhanh cũng có quần quần khói đen tràn ngập, không bao lâu, bình một tiếng, ngọn lửa thoang ra, toàn bộ xe bị nhen lửa. Nhưng vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào xuống xe. Lâm Huyền Kỳ hai tay cắm ở trong túi quần, một bên hành động, một bên biểu tình tự nhiên tự lẩm bẩm, chỉ là nghĩ cùng với ngươi, dính ngươi khí tức, ta căn bản cái gì cũng không làm, này rất khó sao? Thầm thúc thúc, chúng ta muốn hay không cho Lâm Huyền Kỳ cha mẹ gọi điện thoại? Phỉ Phỉ sau khi rời giường, câu nói đầu tiên là đối Thẩm Tinh đưa ra mình ý nghĩ. Thẩm Tinh nói, ta đêm qua đã đánh qua, ngươi biết điện thoại của bọn hắn. Phỉ Phỉ hiếu kỳ leo đến Thẩm Tinh ngồi trên ghế salon, đạp rơi giày, chen vào Thẩm Tinh trong ngực. Thẩm Tinh thuận tay khoác vai của nàng bàng, nói, ta gọi điện thoại hỏi các ngươi học giáo, bất quá lớp các ngươi chủ nhiệm Chu lão sư tình huống không tốt lắm. Nàng làm sao đâu? Phỉ Phỉ biểu tình kinh khủng. Học giáo nói nàng đem lưới của mình đầu không cẩn thận cắn đứt, mặc dù đã làm thủ thuật, nhưng trước mắt vẫn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thẩm Tinh không có đối Phỉ Phỉ che giấu, nhưng ta nhìn không có đơn giản như vậy, kia bao lớn một người, mình ngồi ở văn phòng trong sẽ đem lưới của mình đầu không cẩn thận cắn đứt. Ừ. Phỉ Phỉ gật đầu, có phải là Lâm Huyền Kỳ? Đúng, Lâm Huyền Kỳ đâu? Thẩm Tinh nói, ta gọi điện thoại cho cha mẹ của hắn nói là Lâm Huyền Kỳ chưa có về nhà, đã báo chị an quan. Lâm Huyền Kỳ bình thường trong nhà có cái gì cổ quái địa phương? Phỉ Phỉ hỏi. Thẩm Tinh nhìn nàng một cái, cảm giác hiện tại Phỉ Phỉ giọng nói chuyện càng ngày càng cùng nàng bản thân tuổi tác không hợp, bất quá vừa nghĩ tới đối phương thể nội kia bị áp chế cùng ẩn tàng một loại nào đó năng lực. Hiện tại đừng nói Phỉ Phỉ giọng nói thành thục, chính là nàng mở miệng xưng mình là Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, một hơi 3600 chuyển Thẩm Tinh sợ là đều sẽ tin tưởng. Mặc dù Lâm Huyền Kỳ cha mẹ rất lo lắng, nhưng ta vẫn là đại khái thăm dò được, ban đầu hắn cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá hắn phụ thân nói tại 4 tuổi thời điểm, tiểu gia hỏa này từng chìm qua một lần nước, được cứu sau khi lên bờ hôn mê 2 giờ. Ừ, Lâm Huyền Kỳ cùng ngươi tuổi tác cái nào đại? Phỉ Phỉ không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở về nói, chúng ta 1 năm, nhưng khác biệt tháng, lúc trước hắn nói cho ta biết. Thẩm Tinh biểu tình trịnh trọng, ổn định Phỉ Phỉ bà bay, để nàng ngồi ở trên ghế salon đối với mình, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, ngươi còn nhớ hay không được ngươi từng nói qua, ngươi mất đi vị giác năm đó mấy tuổi? Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, nhớ kỹ, 4 tuổi. Dứt lời Phỉ Phỉ sững sờ, nhìn về phía Thẩm Tinh, hỏi, cái này có quan hệ sao? Có lẽ có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng trước mắt không có chứng cứ chứng minh. Thẩm Tinh lắc đầu, dừng một chút, lại nói, hiện tại Lâm Huyền Kỳ thất tung, vô cùng có khả năng đã tại đến đây Hạ Sơn trên đường, không quản hắn thông qua công cụ giao thông gì đến, khả năng hôm nay liền sẽ đi tìm đến, hoặc là chậm nhất bất quá ngày mai. Thẩm thúc thúc, ngươi xác định ta hiện tại cũng không cần đi trường học? Phỉ Phỉ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thẩm Tinh nói, ta đã để Hạ A Di cho ngươi xin một đối một phụ đạo lao sư, Hạ Sơn bên này học giáo chỉ là treo cái học tịch ở phía trên, không cần đi lãng phí thời gian. Kỳ thật, cái này phụ đạo lao sư cũng chỉ là treo cái danh, dễ dàng cho tại học kỳ kết thúc sau cho ngươi điền học sinh đơn đăng ký cùng học tập tổng kết. Ta mấy ngày nay chỗ ấy đều không đi, ngay tại trong nhà ở lại. Phỉ Phỉ gật đầu. Thẩm Tinh cũng nói, mới mở điểm bên kia còn có một cỗ phổ ấp man đế hít vị, chờ tịnh hóa công ty mấy ngày nay trừ thối xong, ta lại đi đi làm. Này hai ngày ta cũng sẽ một mực tại trong nhà trông coi ngươi. Hạ A Di đâu? Phỉ Phỉ hỏi. Sáng nay ngồi sớm phi cơ chuyến đi, ngươi Hạ A Di rất bận rộn, việc buôn bán của nàng cũng không chỉ như vậy điểm, cho nên ngươi hôm qua nói sẽ không còn được gặp lại nhị thúc thúc là không thể nào. Thẩm Tinh cười nói, hiện tại ta cho ngươi nấu bát mì đi. Đã có sẵn bọc thịt, còn có hôm qua ăn thừa sương sườn, muốn cái gì? Đều muốn một điểm. Phỉ Phỉ mỉm cười ngọt ngào nói. Một ngày này, hai người chỗ ấy đều không đi, không hề rời đi chung cư nửa bước, đồ ăn trong nhà chữa bị rất nhiều, bởi vì Hạ Hồng Ngọc này hai ngày không ngừng cho bọn hắn mua đại lượng ăn dùng trở về. Ăn cơm tối sau, Phỉ Phỉ cầm nguyên bản mua cho nhị hóa kia cực lớn ghép hình tại dưới lầu phòng khách chơi thời điểm, Thẩm Tinh phòng ngủ bàn làm việc bên trên, đến từ cố vấn một chuỗi văn tự xuất hiện tại mặt bàn. Ta nhớ được ta tốt giống cùng người có một cái khế ước tới, là cái gì nội dung? Câu nói này không giống như là đang nói đùa, mà là thật tại hỏi thăm. Thẩm Tinh khẽ giật mình qua đi, lập tức nhớ ra cái gì đó, từ thay đổi trong túi quần lấy ra xếp lại giấy trắng cùng đừng ở phía trên bút mực. Đem bút gỡ xuống đặt lên bàn, sau đó mở ra giấy trắng tinh tế xem xét, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, lập tức đống nhiên gật đầu, kém chút xem nhẹ, ngươi yêu cầu ta đã hoàn thành, ê, ngươi nhớ cho kỹ, ta bây giờ nói cho ngươi nghe. Là liên quan tới cái gì? Cố vẫn ở bên kia tựa hồ còn có chút mê mang, nhưng lại thật chặt nắm chặt chi tiết này không thả, nó biết mình cùng Thẩm Tinh ở giữa còn có khế ước không có không hoàn thành. Vô thị nhân. Thẩm Tinh nói. Khó trách. Này hai ngày không ngừng nhớ tới, lại không ngừng bỏ qua, tên kia thực lực tựa hồ đang mạnh lên. Ngươi nói một chút, ngươi cũng phát hiện cái gì? Ngươi nói không sai. Thẩm Tinh cầm tờ giấy thì thầm, nó đặc tính hiệu quả có thể theo thời gian chuyển rời mở rộng phạm vi bao trùm, trước mắt vô thị nhân đi hướng không rõ, bất quá đặc tính có thể dẫn đến nhân loại tự sát. Hắn nói dĩ nhiên không phải trên tờ giấy nguyên thoại, thêm ra tới mấy chữ, đều là hiện tại mới thêm, lúc trước không có khả năng tại trên tờ giấy viết kia a rõ ràng. Bởi vì nếu như bị đặc điều tổ tra được mình ghi chép những vật này, hắn đem rất khó nói được rõ ràng. Không có tung tích của nó, đặc điều tổ tin tức quá ít, nếu như chỉ là những tin tức này, ta cũng vô pháp định vị nó. Nó ban đầu ở lúc rời đi, đặc điều tổ nghiên cứu sợ chết đi mấy người, kiểm tra xuống tới là tự sát thân vong, còn có hai người thất tung một mực không có tìm được. Thẩm Tinh đem phát sinh ở đặc điều tổ bên trong tình huống chi tiết giảng thuật. Như vậy, có lẽ có thể khiến cho cố vấn có biện pháp phát hiện một ít cái gì. Trừ phi là cưỡng bách, nếu không nó không có lý do lựa chọn tự hành ly khai. Nó cần đặc điều tổ, nó muốn mượn dùng bọn hắn tài nguyên. Cố vấn đồng dạng cảm thấy không hiểu, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra đáp án. Nếu như ngươi đem ngươi mục đích giảng minh bạch một điểm, ta nghĩ ta có lẽ còn có thể giúp đỡ được gì. Nhưng bây giờ loại tình huống này, tha thứ ta bất lực. Thẩm Tinh nói bay. Hắn biết cố vấn tìm kiếm bọn gia hỏa này, nhất định là vì mục đích nào đó, mà lại cố vấn rõ ràng cũng biết vô thị nhân vì cái gì muốn mượn dùng đặc điều tổ tài nguyên. Giờ phút này cũng chỉ có Thẩm Tinh cái gì cũng vô pháp biết được, cho nên không có khả năng làm ra hữu hiệu phán đoán. Nay một lần, cố vấn không có trả lời ngay, mà là dừng lại thật lâu, văn tự mới lần nữa hiện ra. Hắc hắc, cùng trước đó đồng dạng, lấy một điểm hắn huyết dịch. Bất quá vô thị nhân cũng giống như ta, hắn cũng đang tìm kiếm cái khác dị thường, thậm chí là ta, lấy một điểm chúng ta huyết dịch. Hắc hắc cũng là vì lấy huyết dịch. Thẩm Tinh càng thêm buồn bực. Bất quá hắn biết cố vấn chắc chắn sẽ không lại lộ ra cái khác bí mật, hiện tại có thể nói đến đây cái phân thượng, cũng là bởi vì nó thực sự không cách nào biết được vô thị nhân hạ lạc, cần phải có cầu ở mình tình huống dưới. Mời ngươi lại giúp ta tra một chút, gia hỏa này khẳng định không có đi xa, có lẽ tiểu tiệm phục tại Hạ Sơn, thậm chí có khả năng ngay tại đặc điều tổ bên phía. Thẩm Tinh nở nụ cười, đây chính là kế tiếp khế ước. Ừ, chúng ta lại đặt trước một cái khế ước của ta điều kiện chính là ngươi hiệp trợ ta, tại đặc điều tổ chu vi hoặc là cái này Hạ Sơn đại thị bên trong, đưa nó tìm ra cũng hiệp trợ ta lấy vết dịch. Này một lần cố vấn lộ ra rất nóng lòng. Cái này độ khó quá lớn. Thẩm Tinh lắc đầu, theo ta hiện tại đến xem, vô thị nhân đặc tính cực đoan đặc thủ, cùng cái khác dù là thực lực mạnh mẽ dị thường cũng đều căn bản không giống nhau. Ta không cách nào hạ thủ, cũng không thể nào hạ thủ. Vậy ngươi muốn thế nào? Cố vấn cũng không phải là đồ đần, lập tức đã hỏi tới trọng điểm. Nên khế ước ta muốn để hai cái điều kiện trao đổi, mới có thể bù đắp được ngươi này cực đoan khó khăn một cái điều kiện. Thẩm Tinh thẳng thắn. Ngươi nói. Tốt, cái thứ nhất là tìm tới ta ký ức hỗn loạn nguyên nhân là cái gì, thứ hai là nói cho ta Diệp Thính đến cùng đi đâu. Nay một lần, ta muốn một cái xác định đáp án, tỉ như nàng đã chuyển thế, diệt vong hoặc là linh hồn phụ thân mẫu người chờ một chút, đáp án nhất định phải chân thực, nếu không ta nghĩ này giữ gìn khế ước khế quỷ chỉ sợ cũng không phải ăn chay. Thẩm Tinh chậm rãi nói. Nay một lần, lại đợi một lát, cố vấn mới đưa văn tự tung ra tại mặt bàn trả lời. Tốt, quyết định. Bất quá nói đến khế quỷ, nếu như ta hôm nay không nhắc nhở ngươi chúng ta còn có khế ước không có hoàn thành, mà là qua khế ước thời gian về sau ngươi ta mới nhớ tới, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Thẩm Tinh hỏi lại. Khế quỷ chẳng lẽ sẽ không xem nhẹ vô thị nhân tồn tại? Ha ha, nói đùa, khế quỷ có thể trở thành khế ước quyết định người, vô thị nhân tính là gì? Thẩm Tinh bụng trộm phỏng đoán, này khế quỷ xem ra chí ít cũng là siêu hạng danh sách. Chỉ bất quá vô thị nhân đồng dạng không đơn giản, cho dù nó dù là đẳng cấp không phải tối cao, nhưng đặc tính chi đặc thủ, cũng là Thẩm Tinh chưa bao giờ nghe. Hiện tại chỉ sợ chỉ có gọi là vương chi ở vào 6 chuỗi danh sách bên trong dị thường, cũng chính là đặc tính là có thể để người nháy mắt đem lãng quên dị thường có thể liệu một trận. Vương chi đặc tính lãng quên, cùng vô thị nhân đặc tính xem nhẹ, là khác biệt hai loại đặc tính. Đối vương chi lãng quên là một loại thuần túy, căn bản là không có cách nhớ tới ký ức mất đi, chỉ cần tới tướng quan ký ức, bao quát ghi chép cùng chứa đựng tin tức toàn bộ mất đi. Mà vô thị nhân xem nhẹ lại chỉ là tạm thời, mà lại có thể bị đi chép, nếu như đụng phải phát động điểm, liền có thể nhanh chóng đem nên bộ phận ký ức gọi về, cũng nhớ lại chuyện lúc trước. Đương nhiên, đối với khế quỷ đến nói, nó cũng sẽ không nhận vô thị nhân đặc tính bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là không biết siêu hạng danh sách Vương Chi Vĩnh Cửu Lãng Quên đặc tính, có thể hay không đem ảnh hưởng khế quỷ. Nay đã thuộc về dị thường ở giữa đánh cờ, lấy trước mắt Thẩm Tinh hiểu biết tin tức, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, một bức giống như máy tính văn kiện trong đã bị biên tập mà lại sắp xếp đi trang bìa văn tự hiện lên ở Thẩm Tinh trước mắt, đây là hắn lần thứ hai trông thấy cố vấn khế ước, cho nên cũng không kinh ngạc. Ta cùng Thẩm Tinh ước hẹn cần lấy ta chi ý, cùng Thẩm Tinh ký kết này ước, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tinh thần, khế chi lấy hợp, khế quỷ ở trên, song phương lập thể minh định, cộng đồng tuân thủ, như có phản chi, ác trừng phạt. Này ước là, ta trợ Thẩm Tinh tìm ký ức chi mê nhân quả, lại trợ tìm Diệp Tính hạ lạc chi thực, hạ định vì kỳ 3 tháng. Thẩm Tinh trợ ta bắt vô thị nhân lấy huyết dịch, hạ định vì kỳ 1 tháng. Trở lên, ta cùng Thẩm Tinh, khế quỷ cắt chấp 3 phần, như không khách quan chi hình, này ước đem ta cùng Thẩm Tinh tổng trói. Chờ một chút. Thẩm Tinh nhìn một lần khế ước, mở miệng hỏi, vì cái gì ta trợ giúp ngươi bắt vô thị nhân, thời gian hạn định chỉ có 1 tháng, mà ngươi giúp ta hoàn thành khế ước điều kiện, lại muốn 3 tháng? Cố vấn rất nhanh trả lời. Trợ giúp ngươi tìm kiếm Diệp Tính, ta từng có một lần kinh nghiệm, đích xác khó tìm, tăng thêm ngươi là 2 điều kiện, muốn toàn bộ hoàn thành, xin ngươi cho ta nhiều một chút thời gian. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Xin đối mặt khế ước biểu đạt ngươi ý nghĩ. Thẩm Tinh lần nữa nhìn về phía lơ lửng ở trước mắt khế ước văn tự, gật đầu nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Cố vấn lập tức biểu thị. Trước mắt khế ước nháy mắt chia ra làm 3, phản phất trước đó tiểu có 3 tấm khế ước trùng điệp cùng một chỗ, một phần biến mất, bị cố vấn lấy đi, phần thứ 2 tiến vào Thẩm Tinh trong đầu, chỉ cần hắn muốn đọc, tùy thời đều có thể nhìn thấy. Mà thứ 3 phần khế ước thì là một cái run rẩy, giống như một trường phổ thông trang giấy một dạng, bị một con bàn tay vô hình cuốn lấy, một bả kéo vào trong hư không biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, cố vấn văn tự lần nữa tại bàn làm việc mặt ngoài xuất hiện. Nhắc nhở ngươi một chút, gần đây vô thị nhân năng lực một mực tại tăng cường, khi nó bị xem nhẹ năng lực đạt tới một cái mát trị số sau, mới có thể xuất hiện hạ xuống tình huống. Nhưng hiện tại xem ra, nó hiển nhiên không phải tại trạng thái này trong, ngược lại là càng ngày càng tốt. Điểm này Thẩm Tinh biểu thị tán đồng. Hắn nhớ ký tại trong hồ sơ liên quan tới vô thị nhân trong miêu tả, gia hỏa này vừa mới bắt đầu chỉ là khiến người khác đem hắn chậm rãi coi nhẹ, nhưng về sau vậy mà phát triển đến không để mắt đến kia đi ngược chiều tiến hành nghiên cứu sở. Nếu không phải về sau thượng cấp thông lệ công tác kiểm tra, này nghiên cứu sở bị xem nhẹ hiệu quả khả năng còn phải lại kéo dài một đoạn thời gian. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, ngươi dùng giấy đầu hoặc là điện thoại, hoặc là cái khác một ít vật phẩm ghi chép vô thị nhân ký ức điểm thủ đoạn, có thể sẽ mất đi hiệu lực. Tỷ như ngươi sẽ hoàn toàn coi nhẹ tờ giấy tồn tại, mà nếu như đem cái kia tờ giấy bỏ vào trong túi quần, ngươi sẽ mở rộng đến coi nhẹ này cái quần thậm chí là toàn bộ tủ quần áo, như là loại này tình huống. Ta dùng cái gì phương thức phòng ngừa phạm vi bao trùm càng mạnh bị xem nhẹ không cần ngươi đến lo lắng. Thẩm Tinh cười nói, này dạng tốt nhất, bởi vì ta phương pháp, ngươi vĩnh viễn cũng học không được. Cố vấn đang nói ra câu nói này sau, sẽ không tiếp tục cùng Thẩm Tinh giao lưu. Từ đó, giữa song phương khế ước bắt đầu từ hôm nay có hiệu lực. Thức đêm nhiều thực sự quá mệt mỏi, ngủ lịm đi từ sau bữa tối tới giờ. Đêm nay mưa, cứ mưa là thấy buồn. Chương 271. Phòng trực kinh hồn chương 271, phòng trực kinh hồn đã vô thị nhân ngay tại đặc điều tổ chu vi ẩn nút, Thẩm Tinh không tin mình tìm không thấy tên kia. Kia chút điều tra viên có khả năng đem vô thị nhân coi nhẹ, chính mình đồng dạng cũng có khả năng, cho nên hắn nhất định phải nghĩ tốt một bộ hoàn chỉnh kế hoạch tới đối phó vô thị nhân, để hắn bị động coi nhẹ hiệu quả tại đối mặt bản thân lúc vô hiệu. Cùng cố vấn đỉnh chỉ giao lưu sau, Thẩm Tinh nghiêm túc nghiên cứu một chút đối sách, làm một khối bằng phẳng tấm kính, tại một chương trên tờ giấy trắng viết xuống vô thị nhân 3 chữ, sau đó đem này chương giấy trắng kẹp ở tấm kính cùng công tác đài một bên trung gian, khiến cho bản thân chỉ cần về nhà tất nhiên sẽ nhìn thấy này chương trên tờ giấy trắng văn tự. Sáng sớm hôm sau lên, Thẩm Tinh bà Phỉ Phỉ gọi vào bên người, nói cho nàng từ giờ trở đi, mỗi lúc trời tối lúc 7 giờ, nếu như mình còn không có về nhà tiểu gọi điện thoại nhắc nhở chính mình. Đồng thời từ lúc điện thoại một khắc này bắt đầu, cách mỗi nửa giờ tiểu lại đánh một lần, cho đến bản thân về nhà vì dừng. Như vậy, dù cho bản thân không để mắt đến cái này chung cư phòng, không để mắt đến về nhà, luôn có một người bởi vì ngoại bộ nguyên nhân phương thức nhắc nhở bản thân, để Thẩm Tinh có thể trở về trông thấy trên tờ giấy 3 trước kia. Nay thứ 2 ngày Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ chỉ là đến dưới lầu tản bộ, không hề rời đi chung cư phạm vi, càng không có đi dạo phố. Trước lúc trời tối, bọn hắn tiểu quay trở về nhà trong, trở lại phòng ngủ. Hướng công tác đại thượng bắt mắt giấy trắng liếc một cái, tại nhìn thấy vô thị nhân 3 chữ kia thời điểm, Thẩm Tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung. Hắn bỗng nhiên ý thức được, sau này đoạn thời gian, bản thân chỉ sợ mỗi lần trông thấy này trường trên tờ giấy trắng văn tự sau, đều sẽ có hiện tại này trùng theo bản năng phản ứng cùng nháy mắt mê mang. Tại công tác đại trước điêu khắc 3 giờ tượng gỗ, cũng cho đã làm tốt tượng gỗ thượng sắp sau, Thẩm Tinh đi rửa mặt đi ngủ. Phỉ Phỉ phòng ngủ ngay tại sát vách, hai người cửa phòng ngủ hiện tại cũng ăn ý mở rộng ra, để có tình huống khẩn cấp lúc, có thể nhất nhanh làm ra phản ứng. Vì thường xuyên làm được điểm này, Thẩm Tinh liền nhiều năm trước tới nay cưỡng bách chứng đều có một chút cải biến, mà khuyết điểm duy nhất là, hắn hiện tại ngủ trước đó, tâm lý luôn có kia a một kia vô pháp tiêu trừ không an toàn cảm giác. Xuống lầu đem chung cư cửa phòng cửa sổ kiểm tra một lần, bảo đảm phòng môn đã khóa trái, lại kiểm tra một lần nguồn điện, sau đó đi Phỉ Phỉ phòng nhìn một chút. Trong phòng hơi ấm để người buồn ngủ, Thẩm Tinh ngáp một cái, rất nhanh về phòng ngủ mình đi ngủ. Trời vừa rạng sáng, Tiến sĩ cao cấp chung cư ở vào lầu 1 trong phòng trực ban, 60 tuổi bảo an đại gia lão Hứa mặc thật dày đông vải áo khoác, đem thân thể che được nghiêm nghiêm thật thật, nằm tại một trường rộng lớn thư thích nệm êm chiếc ghế thượng nằm ngáy ho ho hắn dưới chân thả một cái tiểu thái dương điện bất khí, máy sưởi điện mở ba đường, còn tại không nhanh không chậm chuyển động đầu. Nay phòng trực chia làm nội ngoại hai gian, giờ phút này bên trong một gian nằm trên giường một cái khác nửa đêm về sáng muốn thay ca bảo an đại thúc, bất quá hai cái gian phòng trung gian môn là qua bế, tăng thêm mỗi một cái gian phòng bố cục không gian chật hẹp, cửa sổ qua bế, khiến cho trong phòng duy trì để người cảm thấy toàn thân tràn ngập ấm áp vừa phải nhiệt độ, dù cho cứ như vậy ngủ một đêm cũng sẽ không cảm lạnh. Cao ốc phía ngoài đại môn đóng chặt, bên cạnh có một cái nhỏ cửa sắt, đồng dạng ở vào điện tử phong tỏa trạng thái, cần dùng cửa điện tử cấm tạp mới có thể mở ra. Tại cái này điểm nếu như cưỡng ép muốn đẩy ra này nhỏ cửa sắt lời nói, không chỉ cửa sắt sẽ tự động báo cảnh, cũng sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Khoảng cách cổng không xa phòng trực đồng dạng hội ngay lập tức bị kinh động. Ước chừng trời vừa dạng sáng qua mấy phần thời điểm, nhỏ cửa sắt điện tử khóa phát ra bột một tiếng, bị mở ra, đang đánh lấy khò khè lao Hứa thanh âm liền ngưng. Hắn giờ phút này đang buồn ngủ rít mắt, nhưng y nguyên miễn cưỡng chống ra một điểm mí mắt, xuyên thấu qua phòng trực cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa là một cái về muộn nam hộ gia đình, xem ra lão Hứa cảm giác có chút quen mặt, hắn cũng lười lại cử động đầu óc suy nghĩ là ai, chỉ cần nhân gia có chìa khóa tiến đến, giờ phút này đang buồn ngủ rít mắt, lão Hứa ngay cả động cũng không muốn động một chút. Kia vào cửa nam hộ gia đình nhìn thoáng qua mở ra tiểu thái dương điện đoán khí phòng trực, hắn hẳn là thường xuyên về muộn, đối với một màn này đã tập mãi thành thói quen. Mà lão Hứa cũng lần nữa ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, giống như tại làm ác mộng một dạng bị bừng tỉnh, thoáng ngẩng đầu lên đến, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, cái gì cũng không có. Lão Hứa nhớ kỹ tốt giống trước đó có người soát gác cổng tạp tiến vào lầu trọ, nhưng lại không dám khẳng định là mình đang nằm mơ, vẫn là thật có việc này. Hắn vi vi nghiêng thần, đang muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng vào lúc này vừa mới hai mắt nhắm lần nữa mở ra. Nay một lần hắn dám khẳng định, bản thân nghe thấy được tiếng nói chuyện. Theo bản năng, Lão Hứa ngồi dậy hướng phía trước mình kêu bài giám sát màn hình nhìn sang, tổng cộng 4 đài màn hình, một cái màn hình trong 12 cái thu nhỏ sắp xếp hình ảnh theo dõi, tổng cộng 48 cái hình tượng. Lão Hứa đem kính mắt đeo lên, nhìn những hình ảnh này, phát hiện trong đó hết thảy bình thường. Đặc biệt là phòng trực phía ngoài giám sát phản hồi về tới hình tượng, không có cái gì chạm muốn gì thường. Phòng trực bên ngoài không có người tại, kia vừa rồi bản thân làm sao nghe thấy được tiếng nói chuyện. Lão Hứa hơi kinh ngạc. Lúc này hắn ngủ gật đã tiêu tán hơn phân nửa, đem đắp lên trên người một giường nhỏ chăn đông để lộ, thật chặt mặc lên người giày áo đông cổ áo, sau đó đứng lên. Lúc này hắn lại nghe thấy một câu tiếng nói chuyện, thanh âm không lớn, không biết đang nói cái gì, nhưng rất rõ ràng là có người ở phụ cận đây nói chuyện. Lão Hứa trong lòng căng thẳng, không khỏi bỗng nhiên có một tia tim đập nhanh cảm giác. Hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút, đặc biệt chú ý phòng trực ngoài cửa sổ tình huống, bởi vì giờ khắc này chính mình sở tại phòng trực gian phòng bên trong, lúc đầu không gian chật hẹp, một chút liền có thể toàn bộ xem hết. Có lẽ, người nói chuyện đang trốn giấu ở phòng trực phía ngoài dưới cửa sổ. Ai, ai ở bên ngoài? Lão Hứa mở miệng hỏi một câu. Đem treo trên tường gậy cao su gỡ xuống, sau đó cầm lấy đặt ở giám sát màn hình trên bàn đèn tin, mở ra đèn tin sau, hướng ngoài cửa sổ bốn phía chiếu xạ một phen. Lão Hứa không cầu cứ như vậy phát hiện đối phương, mà là định dùng này chủng ánh đèn chiếu xạ phương thức cáo chi người bên ngoài, bản thân tỉnh. Người đã bị phát hiện, nhanh đào tẩu đi. Nói thật, hắn thân thể này cốt là cái gì tình huống bản thân rất rõ ràng, nếu là đang cùng tiểu đâu, cường đạo cái gì cứng đối cứng, sợ là đụng một cái tiểu chết loại kia, đừng nói bắt tiểu đâu. Đầu năm nay nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, ai còn tại cái này niên kỷ ra làm công kiếm tiền. Mặc dù tiền lương thấp một chút, nhưng bất an bất mặc chí ít cũng có một cái bảo hộ, mà trung tư quản lý phương đồng dạng cũng là xem ở mời lão nhân giá cả rẻ tiền nguyên nhân, mà không muốn hoa càng nhiều tiền xin xuất ngũ quân nhân tới làm bảo an. Xem như cảnh cáo một tiếng sau, lão Hứa chỉ là đứng tại trong phòng trực ban bất động. Nhìn một phía, trên mặt lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, kỳ thực trột dạ không được. Hắn thậm chí còn bụng trộm nhìn thoáng qua cửa phòng trực khóa, xác định bên trong đã khóa trái, bên ngoài mở không ra sau, này mới có hơi yên tâm. Không bao lâu, hắn tiến đến cửa sổ chỗ ấy, thận trọng nhìn ra phía ngoài nhìn, ánh mắt rời xuống. Từ cái phương hướng này là có thể nhìn thấy cửa sổ dưới chân, cho dù đến người đem thân thể của mình kề sát tại cửa sổ phía dưới chân trên vách tường, nhưng thủy chung sẽ lộ ra bộ phận thân thể cùng hai chân mũi chân, làm sao đều không thể hoàn toàn ẩn tàng. Không có nhìn thấy có người đứng tại phía dưới sau, lão Hứa nhẹ nhàng thở ra. Cho là mình phương pháp rất thành công, kia mới vừa rồi còn trong bóng tối thương lượng nói chuyện tiểu thâu cũng đã đi, liền đem đèn tin qua bế, đang muốn đem gậy cao su treo về tại chỗ lúc, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Lại là một câu tiếng nói vang lên, đồng dạng nghe không rõ ràng đang nói cái gì, nhưng đích xác có người đang nói chuyện. Lão Hứa tranh thủ thời gian quay người, dùng cùng vừa rồi giống nhau phương thức bốn phía kiểm tra phía ngoài cửa sổ vị trí bàn chân đưa, cái gì đều không nhìn thấy, sau đó, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn hướng thông hướng bên trong một cái khác phòng trực cửa gian phòng. Đi đến này buồng trong môn cổng, còn không có hoàn toàn tiếp cận, một đạo mơ hồ tiếng nói chuyện vang lên, loan thoáng tiểu từ gian phòng cách vách chuyển đến. Lão Hứa giật mình, tranh thủ thời gian mấy bước tới gần cổng, đưa tay nắm cửa, một chút do dự, hắn đem cửa chậm rãi mở ra. Vùng trong cùng hắn trong tưởng tượng không đồng dạng, giờ phút này cũng không có ánh đèn sáng lên, mà là một vùng tăm tối. Tại cửa phòng bị mở ra sau, này mới có bộ phận ánh đèn chiếu nhập bên trong. Kia một tên khác trung niên nhân bảo an giờ phút này đang nằm trên giường, hô hấp đều, mơ hồ có thể nghe thấy một chút tiếng ấy. Trừ cái đó ra, không có nhìn thấy bất kỳ tình huống dị thường nào. Chuyện gì xảy ra? Lão Hứa cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được rất rõ ràng, kia mặc dù không có nghe rõ nói cái gì tiếng nói chuyện, khẳng định chính là từ trong phòng này truyền tới, bởi vì hắn lúc ấy đã tới gần cái phương hướng này. Nhưng hiện tại xem ra một tên khác đồng sự đang ngủ ngon giấc, còn có tiếng ấy, không có khả năng đang nói chuyện. Mà Lao Hứa vô cùng rõ ràng, giờ phút này gian phòng trực cùng trong phòng nghỉ, cũng chỉ có bản thân cùng đồng nghiệp này, không còn gì khác người. Nguyên bản hắn tưởng rằng đồng nghiệp này bỗng nhiên rời giường, đồng thời chính tại nghe điện thoại, cho nên mới có nói tiếng chuyển tới. Nào biết sự thật cùng hắn đoán hoàn toàn không nhất trí. Lao Hứa muốn gọi tỉnh đồng sự hỏi một chút, liền một do dự, nhìn này điên lặng phòng nghỉ, hắn đứng tại cổng đem cửa chậm rãi đóng lại, bảo đảm tận lực không đánh thức đối phương. Đóng cửa, vừa mới quay người, một đạo tiếng nói chuyện bỗng nhiên từ bên trong cửa truyền ra. Lao Hứa trong lòng căng thẳng, một phát bắt được chốt cửa, liều mạng nhịn được muốn mở ra xúc động, nhanh lên đem lô thai dán vào trên ván cửa. Quả nhiên, bên trong có người đang nói chuyện, nhưng nói cái gì nhưng thủy chung nghe không rõ ràng, mà lại nói tiếng Đức quãng, nghe không ra là đồng nghiệp của mình đang giảng, vẫn là có những người khác đang nói. Lao Hứa cảm giác bản thân nắm chốt cửa trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, trái tim nhảy lên kịch liệt, liên đối đầu cũng cảm giác có chút vượng vượng hồ hồ. Mấy giây sau, Lao Hứa cầm ở trong tay một mực không có phóng hạ gậy cao su, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đột nhiên vặn mở cửa nắm tay, mở cửa ra. Trong phòng đồng dạng một mảnh đen kịt, trừ một chương có trên dưới phô cao thấp giường, còn có một chương chất đống báo chí bàn gỗ, cái gì khác đông tây cũng không có. Cái kia trung niên bảo an nằm tại hạ phô như cũ đang ngủ ngon, căn bản không có rời giường qua dấu hiệu. Lao Hứa cảm giác chính mình có phải hay không cao huyết áp phải bảo, liên đối xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm. Cả người hắn giờ phút này đều tại run, tứ chi run run, bờ môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Đồ ba, đồ ba. Lao Hứa mở miệng run rẩy kêu hai tiếng. Đối phương nằm ở trên giường, còn tại đều phát ra tiếng lẩm bẩm, không có bất kỳ phản ứng. Lao Hứa muốn đi vào, lay tỉnh ra hỏa này, nhưng luôn cảm giác này trong phòng nghỉ có cái gì không đúng tỉnh, chần chờ nửa ngày, không dám vào nhập. Lại kêu một tiếng đồ ba sau, thấy đối phương vẫn là không có phản ứng, Lao Hứa lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Cơ hồ là đồng thời, sau lưng bỗng nhiên vang động truyền ra, Lao Hứa theo bản năng quay đầu nhìn lên. Cái gì cũng không thấy được, bất quá này thông hướng cửa phòng nghỉ ngơi lại đống nhiên một chút đóng lại. Nay phịch một tiếng, đem Lao Hứa giật nảy mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn không còn dám ở lại đây, run rẩy hợp lý tức liền hướng cửa phòng trực ban chạy tới. Đi tới cửa chỗ, xoay mở khóa trái trừ, đống nhiên kéo một phát, phát hiện này phiến đã bị mở ra môn vậy mà không núp nhích tí nào. Choang. Toàn bộ phòng trực mạch điện đống nhiên đoạn mở, đèn điện, tiểu thái dương điện đoán khí bao quát video theo dõi toàn bộ một vùng tăm tối, bất quá phòng trực bên ngoài ánh đèn lại như cũng là sáng. Một chút ánh đèn xuyên suốt tiến phòng trực, ngược lại lộ ra càng thêm thanh lãnh. Hàn ý ở trong phòng tràn ngập, giống như bỗng nhiên tràn vào hắc ám, thẩm thấu đứng tại cạnh cửa hoàn toàn không biết làm sao Lao Hứa. Hắn một bên nắm thật chặt chốt cửa duy động, một bên bay đầu bốn phía kiểm tra, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, ở trong đó phòng nghỉ, vừa mới còn tự hành quan bế môn, giờ phút này bỗng nhiên lại tự hành từ từ mở ra, phát ra kẹt kẹt một tiếng. Lộ ra bên trong càng thêm tối đen không gian, cái gì cũng nhìn không thấy. Một trận tất tốt tiếng vang lên, tựa hồ có người xuống giường, bất quá động tác rất chậm, phảng phất tìm không thấy dậy của mình. Lao Hứa đã kinh khủng, lại phản phất thấy được một tia hy vọng. Hắn hy vọng lúc này đồ ba tranh thủ thời gian rời giường, trợ giúp bản thân thoát ly này cổ quái tình hình. Chỉ ít hai người cùng một chỗ, cũng không trở thành mình bây giờ sắp hoảng sợ ngất đi. Trong phòng tiếng bước chân xuất hiện, nhưng nghe thanh âm phản phất không có mặt dày, mà lại này đi đường người cũng không nói chuyện. Không bao lâu, Lao Hứa liền gặp một cái bóng đen từ trong bóng tối trâu đến cửa phòng nghỉ ngơi, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đồ ba. Lao Hứa kinh khủng lên tiếng, trong tay dùng sức bặm mẹo, nhưng vẫn vô pháp mở ra phòng trực chốt cửa. Hắn cảm giác bàng quang trướng đến lợi hại. Tựa hồ nhanh nhịn không nổi, cũng không biết đến cùng là thật trướng, còn là bởi vì kinh khủng mà sắp bài tiết không kiềm chế. Nhưng vào lúc này, đứng đó không nhúc nhích người mở miệng. Hai nghe là giả. Thanh âm này tại Lao Hứa nghe tới, đích thật là đồ ba phát ra tới, nhưng nói chuyện nội dung lại làm cho hắn không rõ ràng cho lắm, lại tiếng nói giọng điệu dị thường cổ quái. Ba. Đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi người lúc này đi lên phía trước ra một bước, mượn nhờ bên ngoài chiếu vào lờ mờ ánh đèn, lộ ra Lao Hứa quen thuộc đồ ba khuôn mặt. Bất quá con mắt của người này mặc dù mở to, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, không nhìn thấy con ngươi màu đen. Hắn mặt không biểu tình nhúc nhích bờ môi, mở miệng lần nữa. Vẫn là mắt thấy mới là thật. Lao Hứa cả người trong lúc đó sửng sốt, vẻ mặt sợ hãi cố định ở trên mặt, hắn một mực tại vặn bẹo muốn mở cửa khóa tay trái cũng đình chỉ, không bao lâu hai tay buông xuống, thần sắc dần dần trở nên hờ hững. Hai nghe là giả, vẫn là mắt thấy mới là thật. Đồ ba tiếp tục đặt câu hỏi, đồng thời hướng phía trước phóng ra một bước, động tác cơ giới khó chịu. Lúc này Lao Hứa, một đôi mắt đen đi lên chậm rãi lật lên, lộ ra tròng trắng mắt, tựa hồ toàn bộ nhãn cầu muốn trực tiếp từ bên trên chuyển động một vòng đến đằng sau đi. Tiểu nghe hắn chất phát nói ra, mắt thấy mới là thật. Dứt lời, Lao Hứa đi đến giám sát màn hình trước, mở ra phía dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó ngồi xổm người xuống, đem nguyên bản khóa lại giám sát sẽ vở trong suốt ngăn tủ mở ra, sau đó đem bên trong ổ cứng lấy ra, dùng sức nhét vào bản thân đại áo đông trong túi. Lập tức hắn chậm rãi đứng lên, đã chỉ có tròng trắng mắt đồng tử nhìn về phía đồ ba phương hướng. Hai nghe là giả, vẫn là mắt thấy mới là thật. Đồ ba tiếp tục nói, mắt thấy mới là thật. Lao Hứa hồi đáp một câu. Nói xong câu đó sau, hắn cùng đồ ba tự mình đồng thời cơ giới giơ lên tay phải của mình, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, đối với mình nhãn tình đỗng nhiên cắm tới. Miêu, một đạo quỷ dị thanh âm lúc này ở trong phòng trực ban truyền ra. Hai người cắm nhãn tình động tác một trận, một mực mở to chỉ còn lại tròng trắng mắt nhãn tình nhanh chóng nhắm lại, hai người đồng thời khí lực biến mất, mềm nhũn ngã lệch trên mặt đất. Một con cái đuôi to lắc lư hai lần, miêu ngâu thân ảnh xuất hiện, ngồi xổm ở Lao Hứa vừa rồi ngủ kia trường con đệm em trên ghế, đầu tiên là liếc qua ngã xuống đất hai người, lại nhìn một chút Lao Hứa nhét vào túi áo trong kia VV nâng lên ổ cứng vị trí. Thu hồi ánh mắt, Miêu Ngẫu ngẩng đầu, phản phất xem tấu trần nhà, nhìn chăm chú đến Thẩm Tinh sở tại tầng lầu, sở tại phòng, lẩm bẩm: "Nếu như trả lời thai nghe là giả, liền muốn đâm thủng thai của mình mà sao? Tàn nhẫn như vậy một con dị thường, tiểu chủ lại vì cái gì muốn để hắn đi lên?" Chương 272. Lâm Huyền Kỳ chương 272, Lâm Huyền Kỳ Lâm Phỉ Phỉ trông thấy trước người mình trên bàn trưng bày thật là nhiều đường, có nhân, sô cô la, nhân hạt thông, còn có đủ loại kỳ hình quái trạng sữa đường. Nàng mắt trợn trừng, nước miếng ướt át, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm nhiều như vậy đường. Chỉ có ký ức đến nay, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy như thế nhiều ngũ thải ban lan bánh kẹo, hơn nữa còn là trong nhà mình. Không sai, ngẩng đầu một cái, nhà vẫn là ở vào Vân Cốc Lao thành khu Thường Thành đẳng tiểu khu nhà, mụ mụ Lâm Huyền như đứng tại cửa phòng ngủ, hé miệng mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Muốn ăn liền lấy đi, đều là đưa cho ngươi. Lâm Huyền Như ôn nhu mở miệng, đầy mắt đều là yêu thương chi ý. Phỉ Phỉ không có cân nhắc chết đi mâu thân vì sao lại ở đây, tốt giống đây vốn chính là chuyện đương nhiên. Nàng nhanh chóng gật đầu, một phát bắt được một viên có nhân sữa đường, lột ra giấy gói kẹo, lộ ra một cái hình bầu dục bánh kẹo. Phỉ Phỉ một ngụm nhét vào miệng trong, đầu lưỡi cùng bánh kẹo quấn quýt lấy nhau, vị giác đầy đủ bung ra, thưởng thụ lấy bánh kẹo bản thân chuyển đến mang theo hoa quả có nhân một tia trong eo. Răng nhẹ nhàng đụng vào sữa đường mặt ngoài, mềm nu dính răng cảm giác vào tới. Phỉ Phỉ lộ ra mỉm cười, nhịn không được rất muốn cắn một cái xuống, khiến cho hàm răng của mình bị này mềm nhu sữa đường hoàn toàn vây quanh, rong chơi tại bị vị ngọt vờn quanh thế giới. Thơm quá, rất ngọt, hảo hảo ăn. Một bên nhấm ướt, Phỉ Phỉ một bên nhắm mắt lại, tay trái cầm tay phải ôm ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc chi sắc. Ăn ngon không? Ân, tốt ăn. Phỉ Phỉ gật đầu. Lập tức nàng sững sờ, phát hiện người hỏi tựa hồ không phải là của mình mẫu thân Lâm Huyền Như, nàng lập tức mở mắt, phát hiện Lâm Huyền Như đã không có đứng tại cửa phòng ngủ. Quay đầu nhìn lại, tựa ở sau lưng mình cách đó không xa, không biết lúc nào một thân màu xanh da trời đồng phục Lâm Huyền Kỳ đứng ở nơi đó. Ánh mắt đu hòa, lại mang theo một vẻ cổ quái chi ý, tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm chính mình. "Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Lâm Huyền Kỳ lộ ra nụ cười quỷ dị, thì thào nói. Cùng thời khắc đó, Phỉ Phỉ phát hiện bản thân chính ở trong miệng nhấm nuốt sữa đường hơi khác thường, nàng lúc này đem bánh kẹo nôn đến mở ra lòng bàn tay chỗ, phát hiện đúng là một cây đoạn chỉ. Nay đoạn chỉ đứt gãy miệng vết thương, đã không có huyết dịch chảy ra, tựa hồ đã bị bản thân mút thỏa thích sạch sẽ, thậm chí còn xuất hiện làm sẹp trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Phỉ Phỉ trong dạ dày lập tức một trận cuộn, kém chút trực tiếp phun ra. Ngẩng đầu một cái, liền gặp Lâm Huyền Kỳ vẫn như cũ duy trì quỷ dị mỉm cười, hai tay dâng một đống đứt gãy đầu ngón tay, mặt quay về phía mình. "Ăn đi, còn có rất nhiều a, hương vị có phải là ngọt ngào?" "Không muốn." "Ta không ăn." "Ta không ăn." Phỉ Phỉ nhanh chóng lắc đầu, đồng thời lui lại. Nàng phát hiện Lâm Huyền Kỳ bắt lấy bản thân tay, lúc này bắt đầu giãy giụa, đồng thời trong miệng một mực gọi nói, "Không ăn, ta không ăn." "Phỉ Phỉ." Một đạo thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Phỉ Phỉ mở to mắt, vào mắt chỗ một mảnh u ám, kia là tủ đầu giường đèn điện truyền đến hào quang nhỏ yếu. Giờ phút này ngồi tại bên giường chính đang lay động bản thân chính là Thẩm Tinh. Thẩm Tinh gặp nàng tỉnh lại, đầu tiên là làm cái im lặng thủ thế, sau đó nói khẽ, "Vừa rồi thấy ác mộng sao?" "Chứ không nên động, nghe ta nói." Phỉ Phỉ cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì bị tử đắp lên rất chặt chẽ, tăng thêm trong phòng có hơi ấm cùng tự mình làm cơn ác mộng nguyên nhân, giờ phút này nàng cảm giác toàn thân đã toát ra một tầng mồ hôi, bất quá cái này điểm bên ngoài vẫn là đen, rõ ràng không có hừng đông. Hiện tại là trời vừa rạng sáng, ngươi hiện tại tạm thời không thể ngủ, bởi vì ngươi đồng học Lâm Huyền Kỳ tới. Thẩm Tinh nhỏ giọng nói. Không đợi Phỉ Phỉ biểu thị kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, "Còn nhớ hay không được ta đã từng nói qua cho ngươi, nếu như ngươi không sợ, sợ hãi sẽ là bọn chúng." Phỉ Phỉ sắc mặt kinh khủng, khẽ gật đầu. "Hiện tại Lâm Huyền Kỳ tới, ta nghĩ cho ngươi một cái chứng minh chính ngươi cơ hội." Thẩm Tinh ngữ khí chấn định nói. Phỉ Phỉ từ trên giường chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm hai đầu gối, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Mặc dù nàng đã biểu hiện tương đối trấn tĩnh, nhưng Thẩm Tinh y nguyên có thể cảm giác được thân thể của nàng chính tại vi vi phát run, cho nên lập tức vì nàng choàng một kiện giày một điểm đồ mặc ở nhà. Theo ta phỏng đoán, Lâm Huyền Kỳ mặc dù đối người bên ngoài vô tình, nhưng đối ngươi uy hiếp gần như không có, cho nên đây là một cái chứng minh chính ngươi năng lực tuyệt hảo cơ hội. Thẩm Tinh nói, hiện tại xem ra hắn chỉ là muốn tới gần ngươi, này nguồn gốc từ ngươi đối dị thường từ trước tiểu tồn tại lực hấp dẫn, nhưng hắn nếu như muốn thương tổn ngươi, trước đó đã có rất nhiều cơ hội độc thủ, mà sẽ không là hiện tại. Dừng một chút, tiếp tục nói, mà ta hội vẫn giấu kín ở bên cạnh bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm to gan đối mặt hắn, dùng ngươi năng lực, ngươi khí chẳng, đem cái này dị thường cho trấn trụ, tốt nhất là có thể trấn áp. Có thể, ta cái gì cũng không biết. Phỉ Phỉ có chút bận tâm đạo. Nàng giờ phút này bờ môi đều có chút trắng bệnh, đây cũng không phải bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, mà thuần túy là bởi vì tiếp xuống muốn đối mặt không biết mà hình thành sợ hãi. "Ngươi có thể?" Thẩm Tinh kiên định gật đầu, "Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ai đem kia cả trương bị dị thường cho nổ chết? Ai bà gọi là đại nữ hung ác lông ngắn mèo cho xé thành hai nửa? Ai có thể bằng sức một mình cùng mông nhân giới tử chu toàn? Phải biết dù cho là phổ thông đặc biệt điều viên gặp được mông nhân giới tử, cũng có khả năng nháy mắt mất mạng." Dứt lời, Thẩm Tinh án lấy Phỉ Phỉ bà bay, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lại nói, "Tin tưởng ta, tin tưởng chính ngươi, ngươi hiện tại khiếm khuyết, chỉ là đơn độc đối mặt dũng khí của bọn nó, mà cũng không phải là ngươi năng lực. Thú hồ, ta hội vây quanh ở bên, một khi nguy hiểm vượt qua ngươi có khả năng đối mặt cực hạn, liền sẽ lập tức độc thủ. Không chỉ có ta, còn có ngươi Miêu tỷ tỷ cùng A Sải cũng tại. Phỉ Phỉ thật chặt cắn miệng môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, đang muốn hung hăng gật đầu lúc, Thẩm Tinh ánh mắt hướng phía sau chuyển động một chút, hạ giọng nói, "Hắn tới." Sau một lát, Phỉ Phỉ đi ra phòng ngủ, nàng đi được rất cẩn thận, từng bước một, sợ dẫm lên trên đất con kiến. Nàng mặc thật dày đồ mặc ở nhà, chân thượng vung lấy một đôi lông xù tiểu hùng dày, dày này không phải dép lê, mà là có thể hoàn chỉnh bao khóa gót chân, phòng ngừa trượt xuống cái chủng loại kia. Đi tới lầu 2 đầu bậc thang vị trí sau, nàng thăm dò hướng lầu 1 phòng khách liếc mắt nhìn, dưới lầu không có mở đèn, nhưng không phải đặc biệt hắc ám, bởi vì phòng khách màn cửa không có kéo lên, thành thị ánh đèn khắp nhập trong phòng, thể hiện ra một trường không hiểu quỷ dị thanh lãnh. Dưới lầu yên tĩnh, chứ không có nhìn thấy người bên ngoài, cũng không có truyền ra một điểm động tĩnh. Phỉ Phỉ cảm giác Thẩm Thúc Thúc có phải là nói sai, nàng một chút do dự, nhìn xuống muốn quay đầu đi thăm dò nhìn Thẩm Tinh phải chăng theo tới xúc động, hơi chần chờ, phóng ra chân phải, giẫm tại thông hướng lầu 1 thang lầu trên bậc thang. Chất gỗ thang lầu bản phát ra một tiếng kéo kẹt, thanh âm này tại ban ngày lúc xuống lầu, hoàn toàn sẽ không để người chú ý, nhưng giờ khắc này ở này đêm khuya yên tĩnh trong, lại có vẻ phá lệ lọt vào tai. Phỉ Phỉ cảm giác trái tim cũng đều đi theo bất thình lình thanh âm bị nhắc tới cổ họng, nàng lúc này lần nữa giẫm lên tiết sau bậc thang, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, kỳ thực tâm lý khẩn trương đến không được, từng bước một xuống lầu. Một bên xuống lầu, một bên ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn, vẫn là không có nhìn thấy cái gì người. Không bao lâu, đi tới lầu 1, Phỉ Phỉ đưa tay hướng lầu 1 đầu bậc thang vị trí công tắc điện nhấn tới, nào biết sờ một cái công tắc điện, phát hiện là mở ra trạng thái, lập tức trên dưới ấn hai lần, quả nhiên không có cái gì phản ứng. Nàng giờ phút này trái tim đông đông chực nhảy, phản phất ngay cả mình đều có thể nghe thấy, ra vẻ trấn định hướng phòng khách đi, đồng thời tâm lý một mực tại mặc niệm. Ta không sợ, sợ hãi chính là bọn chúng. Ta không sợ, sợ hãi chính là bọn chúng. Không sợ hãi, ta không sợ hãi, bọn chúng cuối cùng rồi sẽ hội biến thành sợ hãi nô lệ. Thân thể bỗng nhiên một trận, Phỉ Phỉ đứng tại trong phòng khách gian, không nhúc nhích, ánh mắt định tại tivi tủ bên cạnh một cái đứng tại chỗ ấy thân ảnh lên. Đây là một đứa bé trai thân ảnh, mơ hồ có thể trông thấy mặc màu xanh da trời đồng phục, đầu buông xuống, đem thân thể tận lực hướng tivi bên cạnh rút lại, này dẫn đến Phỉ Phỉ thẳng đến đi tới này trong mới phát hiện hắn. Dừng. Huyền bí. Phỉ Phỉ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào kia túi đầu thấp xuống bóng đen, trực tiếp mở miệng nói. Nàng nhớ kỹ Thẩm Tinh nói với mình, không cần phải sợ, mình không thể sợ hãi. Chỉ là bỗng nhiên vừa nghĩ tới trước kia một mực tại bên cạnh mình làm bạn đồng học, vậy mà là một con ẩn nút dị thường, nàng liền không nhịn được dâng lên sợ hãi chi ý thấp đầu chậm rãi thượng nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc. Lúc này bóng đen này dịch chuyển về phía trước động một bước, ly khai âm ảnh phạm vi bao phủ, lộ ra trên mặt hiện hiện mấy phần nhăn nhó thái độ Lâm Huyền Kỳ, hai tay của hắn đặt ở trước người, nắm thật chặt, tựa hồ không biết nên đặt ở nơi nào, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt, tựa hồ đã thật lâu không thấy Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Huyền Kỳ bờ môi nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phỉ Phỉ toàn thân không cầm được run rẩy, ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Lâm Huyền Kỳ lộ ra thiếu dung, ấp úng trả lời, "Ta cố ý tới gặp ngươi." "Ngươi làm sao một tiếng không lên tiếng, chạy Hạc Sơn tới?" "Chuyển nhà đến Hạc Sơn, khẳng định liền ly khai a." Phỉ Phỉ trả lời. "Vì cái gì không nói cho ta biết trước?" Lâm Huyền Kỳ hỏi. "Chẳng lẽ ta không thể đi sao?" Phỉ Phỉ lúc này tìm được một ít lúc trước đối mặt Lâm Huyền Kỳ lúc cảm giác, tiếng nói không tự giác biến lớn, lại thân thể cũng không có vừa rồi kia a run rẩy. "Ngươi, đương nhiên có thể đi a." Lâm Huyền Kỳ cười hắc hắc hai tiếng. Hai tay trước người xoa động lên, "Bất quá, ngươi được sớm nói cho ta, để ta biết ngươi ở đâu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Phỉ Phỉ nhíu mày. Này không phải nàng làm bộ, mà là nghe thấy Lâm Huyền Kỳ như thế nói, tự nhiên mà vậy sinh ra phản cảm thậm chí chán ghét. Lâm Huyền Kỳ bộ mặt biểu tình đột nhiên có biến hóa, Phỉ Phỉ mắt sắc thấy nhất thanh nhị sở, phát hiện hắn biểu tình tại vừa rồi ngắn ngủi 3-4 giây bên trong, chí ít xuất hiện 4-5 chủng biến hóa, có do dự, hồ nghi, giận mình, bi thương, phẫn nộ chờ chút. Phản phất Lâm Huyền Kỳ kia khuôn mặt giống như một trương giả mặt một dạng, có thể tùy ý tại một giây sau bị bóp ra nhân vật khác nhau biểu tình. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Phỉ Phỉ lúc, ánh mắt đã trở nên một chút ấm lãnh, "Ngươi nhất định phải nói cho ta, bởi vì chúng ta là đồng học." Buồn cười. Phỉ Phỉ giả ý lộ ra thiếu dung, chỉ là nàng không biết mình cái nụ cười này đến cùng thật không thật, kia ai nhiều đồng học, ta ai cũng không có nói cho, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta cùng một chỗ học kia lâu như vậy, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, mà lại chúng ta thành tích tương đương, những người khác có thể so sánh sao? Thành tích so với ta tốt đồng học có rất nhiều, ngươi vì cái gì không đi cùng bọn hắn làm bằng hữu? Bọn hắn không thể cùng ngươi so, ngươi khác biệt, phi thường khác biệt. Có cái gì khác biệt? Ta muốn biết nguyên nhân. Phỉ Phỉ lúc này đã khôi phục ngày xưa đối mặt Lâm Huyền Kỳ lúc cảm giác, hai tay ôm ở trước ngực, sữa hung ánh mắt, một chút không nháy mắt trừng Lâm Huyền Kỳ. Chỉ cần có thể tại ngươi chu vi là đủ rồi. Lâm Huyền Kỳ không có trả lời vấn đề của nàng, phản phất là vì rộng Phỉ Phỉ tâm một dạng, nói thẳng ra mục đích của mình. Dứt lời, không đợi Phỉ Phỉ tiếp tục nói chuyện, hắn cười hắc hắc, nói, "Còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ giải đố thời điểm sao?" Hắn nụ cười này, Phỉ Phỉ rõ ràng trông thấy hắn lông mày nhanh chóng hở ra, hình thành một cái phản phất hình dạng, liên đối mặt mày bộ vị tại thời khắc này cũng hơi cải biến, trở nên không giống như là một người bình thường ngũ quan. Phỉ Phỉ bỗng dưng khẽ giật mình, liền gặp Lâm Huyền Kỳ biểu tình cấp tốc khôi phục, phản phất bản thân vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác. "Như vậy đi, ta có thể đi, vậy chúng ta chơi một lần giải đố. Nếu như ngươi đoán chúng, ta đi, nếu như ngươi đoán không được, liền không thể lại đuổi ta đi." Lâm Huyền Kỳ trên mặt nụ cười đề nghị. Phỉ Phỉ nguyên bản không muốn đoán, trên thực tế nàng cùng Lâm Huyền Kỳ chơi này chủng giải đố đã rất nhiều lần, trừ lần thứ nhất chưa quen thuộc đối phương xáo lộ không có đoán đúng bên ngoài, về sau liền rốt cuộc chưa từng bị thua. Ta vì cái gì phải sợ hắn? Vốn là muốn cự tuyệt nàng, lúc này đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu xuất hiện, không nghĩ nhiều nữa, Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, một lời đã định. Người hãy nghe cho kỹ. Lâm Huyền Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, rõ ràng tại áp chế bản thân hưng phấn. Hắn động tác này bị Phỉ Phỉ nhìn ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảnh giác cùng bất an, chỉ nghe Lâm Huyền Kỳ không nhanh không chậm nói. Nó có thể nuốt hết thảy, không quản là trùng cá chim thú hoa cỏ cây cối. Nó có thể cắn nát gang, thực xuyên kim cương, đem nham thạch hóa thành cho bụi, giết chết nhân loại, đồ diệt thành trấn, thương hải hóa ruộng dâu, núi cao biến bình nguyên. Thân phận của nó là? Phỉ Phỉ chân mày hơi nhíu lại đến, ngón trỏ đặt ở cái cằm chỗ, nhất thời không nói gì. Lâm Huyền Kỳ gặp nàng bộ dáng, có chút dương dương đắc ý, nếu như không đáp lại được, liền không thể lại đuổi ta đi. Nếu như ta trả lời ra, ngươi xác định ly khai? Phỉ Phỉ lại hỏi. Lâm Huyền Kỳ sững sờ, nhẹ gật đầu. Thân phận của nó là? Thời gian. Tốt, ngươi đi đi. Phỉ Phỉ trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Lâm Huyền Kỳ biểu tình nhưng không có biến hóa, càng không có bất kỳ thất bại sau nên có dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên trở nên có chút hăng hái, nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ nhãn tình, gàn từng chữ, thời gian, không phải là chúng ta cùng một chỗ tốt nhất chứng kiến sao? Quá khứ cũng tốt, hiện tại cũng được, từ ngươi có ký ức đến nay, ta một mực bồi tiếp ngươi, tương lai không nên chính làm như thế mới đúng. Ngươi nói, thật sao? Nói chuyện quá trình bên trong, hắn ánh mắt trở nên tĩnh mịch hắc ám, phản phất ẩn chứa kỳ dị nào đó lực hấp dẫn. Ngươi giảng kinh lịch kia a thời gian dài, nó có phải hay không ta ở tại bên cạnh ngươi tốt nhất lý do? Phỉ Phỉ khuôn mặt bắt đầu chậm rãi trở nên cứng ngắc, nàng cũng tương tự nhìn chằm chằm Lâm Huyền Kỳ nhãn tình, nhưng ít hơn vừa rồi loại kia bản năng kháng cự. Trốn ở lầu 2 trong thang lầu dựa vào tường một mặt thẩm tinh, tại nhìn thấy một màn này sau, đột nhiên cảm thấy không ổn. Này Lâm Huyền Kỳ đưa ra chơi đoán chữ cái này sự, rõ ràng chính là cái bẫy, không quản Phỉ Phỉ có hay không đoán đúng, đáp án cũng sẽ là đối với hắn có lợi. Nếu như đoán không được đáp án, Phỉ Phỉ thua, kia Lâm Huyền Kỳ liền sẽ một mực ở tại bên người nàng. Mà Phỉ Phỉ nếu là đoán đúng, thì hội đối thời gian đáp án này bản thân sinh ra nghi hoặc, tiến tới nhận đồng Lâm Huyền Kỳ giờ phút này đưa ra thỉnh cầu. Phòng khách lâm vào một mảnh tử tịch. Lâm Huyền Kỳ kia sâu u ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ hai mắt, không có chớp một cái, mà Phỉ Phỉ kia trương cứng ngắt mặt thì dần dần mất đi sắc thái, không còn có bất kỳ biểu lộ gì. Thời gian phảng phất qua một thế kỷ, lúc này Thẩm Tinh tại dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn tại cân nhắc phải chăng nên tự mình động thủ. Mà Lâm Huyền Kỳ bên kia, thần sắc đồng dạng xuất hiện biến hóa, nguyên bản đã tính trước biểu tình, giờ phút này bởi vì phát giác một loại nào đó dị dạng, bắt đầu dần dần thất thủ. Còn có lý do? Phỉ Phỉ bỗng nhiên mở miệng, kia vẻ mặt cứng ngắc nháy mắt biến mất, ta đoán chúng, ngươi còn không đi sao? A, không đúng. Lâm Huyền Kỳ kinh hãi nhìn xem nàng, trên mặt biểu tình đã không còn là một đứa bé nên có dáng vẻ, đưa tay chỉ Phỉ Phỉ, trong giọng nói lộ ra một cố khó có thể tin. Ngươi nhảy ra quy tắc. Chương 273. Đáp án chương 273, đáp án dưới tình huống bình thường, dị thường đặc tính nếu như không phải công kích hình cái chủng loại kia, sẽ hình thành nhất định quy tắc, khiến cho gặp được đặc tính dị thường hoặc là người lâm vào quy tắc trong. Lúc này cũng nên dị thường cũng liền lấy được đối với đối phương quyền khống chế, tỉ như rơi vào trạng thái ngủ say, điều khiển thân thể, trồng trọt tư tưởng, tạo thành ảo giác chờ chút. Mà một khi nhân loại nếu như lâm vào đặc tính quy tắc, vậy đã nói rõ nhân loại kia tinh thần kháng tính trên thực tế cũng không mạnh, hoặc là chí ít không có thi triển đặc tính cái này dị thường mạnh, cho nên mới sẽ bị khống chế. Mà nhân loại lâm vào đặc tính quy tắc, thuyết minh hắn tinh thần kháng tính không đủ để chống cự đặc tính công kích, cho nên tại đặc tính biến mất trước đó, hắn là sẽ không bản thân tỉnh lại. Nếu như tại nửa đường thanh tỉnh, thuyết minh bản thân thực lực rất mạnh, chỉ là ẩn giấu đi, vừa rồi cố ý trang ra bị khống chế bộ dáng. Nếu không căn bản không có khả năng ngay từ đầu bị khống chế, sau đó lại nhảy ra quy tắc tình huống. Nhưng bây giờ phát sinh ở Lâm Phỉ Phỉ trên người hết thảy, nhìn lại đích thật là này dạng, Lâm Huyền Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn đặc tính quy tắc nguyên bản có tác dụng, nhưng bây giờ mất hiệu lực. Phỉ Phỉ ánh mắt nhìn hắn, không có một chút chất phát, cứng ngắc cảm giác, giống như ban đầu như vậy. Mà Lâm Huyền Kỳ sắc mặt thì cấp tốc biến hóa, nhất thời không có trả lời. Phỉ Phỉ lặp lại lần nữa một câu, ta đã đoán chúng, ngươi có thể đi. Lâm Huyền Kỳ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ánh mắt đón lấy Phỉ Phỉ, nói ra, ta nói ngươi đoán đúng sau ta liền ly khai, nhưng cũng không có nói là hiện tại. Nói ra câu nói này lúc, hắn ánh mắt lần nữa trở nên tĩnh mịch hắc ám, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ nhãn tình. Bất quá này một lần, tựa hồ vô pháp có hiệu quả. Phỉ Phỉ nháy mắt, trả lời, không cần cho ta chơi văn chữ du hí, mời ngươi lập tức ly khai. Lâm Huyền Kỳ kia tĩnh mịch ánh mắt trở về bình tĩnh, từ bỏ ánh mắt khống chế, ánh mắt nháy mắt trở nên chân thành, ta sẽ rời đi, nhưng bây giờ xin để ta giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta chỉ là ở bên người đi theo, sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi. Không được. Phỉ Phỉ kiên định lắc đầu. Vậy ta chỉ cùng ngươi đến Hưng Đông tự đi. Không được. Phỉ Phỉ như cũng lắc đầu. Lâm Huyền Kỳ lúc này đề nghị, vậy chúng ta lại đoán cái cuối cùng mê, này một lần ngươi đoán đúng ta tự đi, nếu như không có đoán đúng, ta cùng ngươi đến Hưng Đông lại đi. Ngươi nói ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Phỉ Phỉ hỏi. Cái cuối cùng, này khẳng định là cái cuối cùng, ta bảo chứng. Lâm Huyền Kỳ đưa ngón trỏ ra, so cái một động tác. Hán bộ dáng rất nóng lòng, vừa nói, một bên tới gần Phỉ Phỉ, khoảng cách Phỉ Phỉ khoảng cách không đủ nửa mét. Lúc này Phỉ Phỉ muốn lui về sau, nhưng nàng nhớ lại Thẩm Tinh nói cho bản thân, không cần phải sợ, thậm chí không cần biểu hiện ra sợ hãi thần tình. Chỉ cần mình không sợ, sợ hãi chính là bọn chúng. Nàng đột nhiên không biết nên làm sao xử lý, muốn thỉnh giáo Thẩm Tinh tiếp xuống làm thế nào, nhưng giờ phút này hiển nhiên vô pháp đặt câu hỏi. Trước mắt Lâm Huyền Kỳ hai mắt đã hơi đỏ lên, giống như một đầu đang trở nên táo bạo dã thú, vội vàng lại khát vọng chăm chú nhìn tự mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm bất an phỉ phỉ. Tâm tình bất an rất nhanh tại phỉ phỉ tâm lý biến mất, nàng không biết mình là như thế nào làm ra quyết định, chỉ là đầu vi vi một điểm, mở miệng nói, "Tốt, cái cuối cùng." Lầu 2 ẩn tàng Thẩm Tinh hơi kinh ngạc, hắn đã phát hiện phỉ phỉ bức rất bất an. Trên thực tế lúc này phỉ phỉ đã làm được rất tốt, cùng Lâm Huyền Kỳ chu toàn như thế lâu, không có biểu hiện ra quá nhiều khẩn trương cùng bối rối, lại ngược lại cùng Lâm Huyền Kỳ ngươi đến ta hướng, tại trong lời nói giao phong mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng không chỉ không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi, thậm chí để Lâm Huyền Kỳ không có lấy được bao nhiêu quyền chủ động. Nhưng giờ phút này lại là, phỉ phỉ lại đem vừa mới tới tay quyền chủ động giao cho Lâm Huyền Kỳ trong tay, để hắn báo ra câu đấu chẳng khác gì là phóng đại bản thân giờ phút này chỗ tao ngộ nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Đương nhiên, có Thẩm Tinh ở đây nhìn xem, bên ngoài còn có Miêu Ngâu trông coi, phỉ phỉ nguy hiểm vẫn còn trong phạm vi không chế. Lúc này Lâm Huyền Kỳ lộ ra tương đối hưng phấn, bởi vì chính mình tựa hồ lại bắt đầu chủ đạo cùng phỉ phỉ đối thoại, hắn liếm môi một cái, nói ra, nghe cho kỹ, cái này câu đấu kỳ thật rất đơn giản. Sáng sớm dùng 4 chân đi đường, giữa trưa dùng 2 cái đùi đi đường, ban đêm dùng 3 cái chân đi đường. Chân nhiều nhất thời điểm là đi đường chậm nhất, thể lực thời khắc yếu đối nhất. Hán, nàng là ai? Cái này câu đố. Thẩm Tinh biểu tình một giới, ám đạo gia hỏa này quả thật không có nói sai, cái này câu đố thật đúng là đơn giản à, đồng thời xem như hắn hiện tại duy nhất có thể dây hiểu một điều bí ẩn ngữ. Câu đố Thẩm Tinh đã từng đoán qua, vẫn là tại đại học tốt nghiệp tiệc tối bên trên, lúc ấy cái này câu đố có rất nhiều đồng học đều bắn ra, đồng thời tranh nhau chen lấn trả lời, bởi vì câu trả lời chính xác lễ vật là MP3 tùy thân nghe. Nay tại lúc ấy thế nhưng là cái thứ tốt, đáng tiếc hiện tại đã sớm bị đào thải. Cái này câu đố đáp án là người bởi vì sáng sớm đại biểu hài nhi thời kỳ, sẽ không đi đường dùng bỏ, cho nên có thể nói là bốn chân. Giữa trưa đại biểu trắng niên, sau khi thành niên có thể tự mình đi bộ, không cần lại bỏ, cho nên là hai cái đuổi. Mà ban đêm thì là tuổi già ý tứ, người đến tuổi già đi không được rồi, nhất định phải xử lấy quả trượng, cho nên tiểu biến thành ba cái chân. Thẩm Tinh tin tưởng, cái này đáp án phỉ phỉ cho dù không có gặp qua, nhưng lấy nàng năng lực cũng có thể làm được dây hiểu. Chỉ bất quá trước mắt xem ra đây chính là Lâm Huyền Kỳ một vấn đề cuối cùng, đáp án của vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng thật sự có như thế đơn giản sao? Nghĩ đến tầng này, Thẩm Tinh nhìn về phía Phỉ Phỉ. Thời khắc này Phỉ Phỉ cũng không có trả lời ngay, mà là nhãn tỉnh vi vi nheo lại, nàng không có khả năng không biết đáp án, nhưng không có mở miệng. Có biết hay không đáp án? Không biết, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi đến Hưởng Đông đi. Lâm Huyền Kỳ lộ ra tiếu dung. Ta muốn tưởng tượng. Phỉ Phỉ nói. Lâm Huyền Kỳ gật đầu, ngươi có thể nghĩ, bất quá ta không có khả năng một mực để ngươi nghĩ tiếp, cho nên chỉ có thể cho ngươi một phút thời gian. Không, đáp án nhất định không phải người. Thẩm Tinh lúc này âm thầm đoán. Nếu như là người, Phỉ Phỉ tuyệt đối trực tiếp liền nói, nhưng nàng hiển nhiên cũng nhận thức được vấn đề này sẽ không như thế đơn giản, cho nên mới lâm vào do dự. Nhưng là Thẩm Tinh đồng dạng cân nhắc đến mặt khác một tầng, đó chính là cái này câu đố đáp án có lẽ thật rất đơn giản đâu. Chính là người. Chỉ bất quá bởi vì nó là cái cuối cùng câu đố, cho nên bị bản thân cùng Phỉ Phỉ ngược lại phức tạp hóa, đoán được đáp án cũng không dám nói ra, này không vừa vặn bên trong Lâm Huyền Kỳ mưu kế. Có thể Lâm Huyền Kỳ mạch suy nghĩ, hắn lại như vậy làm đến mạo hiểm sao? Nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ chuyển hai đạo công sau, Thẩm Tinh chợt phát hiện đáp án vậy mà trở nên không xác định lên. Đáp án có khả năng không phải người bởi vì câu đố không có khả năng như thế đơn giản, nhất định phải hướng cấp độ càng sâu phỏng đoán. Nhưng cũng có khả năng chính là người bởi vì Lâm Huyền Kỳ mục đích đúng là muốn để Phỉ Phỉ nghĩ đến phức tạp hơn một điểm, chỉ cần suy nghĩ một phức tạp, này dạng ngược lại không dám nói ra câu trả lời chính xác. Nói ra đáp án cơ hội chỉ có một lần, không thể suy đoán lung tung lãng phí, cũng vô pháp ôm thử một lần tâm lý. Phỉ Phỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Huyền Kỳ kia trương tự tiếu phi thiếu mặt, tựa hồ trong đầu một mực tại suy nghĩ. Ngươi còn có 10 giây đồng hồ. Lâm Huyền Kỳ chậm rãi nói, 10, 9, 8, 7. Ta nghĩ ta biết đáp án. Phỉ Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Lâm Huyền Kỳ ngừng lại, thiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói. Lập tức hắn lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tiếu dung. Phỉ Phỉ lại hỏi lại hắn nói, ngươi có phải hay không muốn để ta nói, cái này câu đố đáp án là người? A. Lâm Huyền Kỳ cười lắc đầu, ta nhưng không có như thế nghĩ, đây là chính ngươi cho rằng. Thế nào? Ngươi xác định đây chính là ngươi muốn nói cho đáp án của ta sao? Đáp án không phải người. Phỉ Phỉ lắc đầu, lập tức khỏe miệng nhếch lên, đồng tử tại thời khắc này trở nên thâm trầm, bởi vì tại câu đố trong, ngươi không có nói có một loại động vật sáng sớm bốn chân, mà nhân loại là thuộc về động vật, cho nên không bao gồm người. Dừng một chút, Phỉ Phỉ biểu tình không thay đổi, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, ngươi nói là, hắn, nàng, là ai? Thứ này cũng ngang với đã nói cho ta, đáp án chính là tìm ra hắn thân phận. Lâm Huyền Kỳ nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, nhưng y nguyên mang theo mỉm cười nhìn xem Phỉ Phỉ, phản phất đã chất phác, hoặc là bị rời đi lực chú ý, đã không có biểu thị tán đồng, cũng không nói đến phản đối. Phỉ Phỉ nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Huyền Kỳ nhãn tình, tiếp tục nói, cho nên ngươi nói sáng sớm, giữa trưa, ban đêm, không phải chỉ thế hệ một đời cái nào đó giai đoạn, mà là chân chính một ngày ở trong thời gian. Đồng thời ngươi ra câu đố lúc, cho tới bây giờ cũng không thể ra loại kia lấy đối phương nhận biết căn bản là không có cách đoán được câu đố. Cho nên ta tất nhiên là biết đáp án này. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nhún vai, đồng tử trong u quang lấp lóe, nhưng ta xưa nay không nhận biết tại một ngày ở trong sẽ mọc ra như thế nhiều chân người, ân, cho nên, người kia ngoại trừ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra cái khác tốt hơn đáp án. Lời nói vừa dứt, Lâm Huyền Kỳ bỗng nhiên lui về sau một bước, nhưng đây cũng là vô ý thức, môi của hắn khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ Nhãn Tình, phảng phất đang trầm tư, lại hình như trong đầu đang tiến hành nghị phân biệt. "Ta, đáp án của ta không phải cái này, ta đáp án không phải." Hắn tự lẩm bẩm, muốn suy nghĩ cái gì, nhưng lại phát hiện mình đã vô pháp đang nghĩ thông suốt cái nào đó điểm. "Đáp án của ta, đây chính là ngươi đáp án." Phỉ Phỉ tiến lên một bước, lần nữa cùng hắn bảo trì vừa rồi khoảng cách, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lâm Huyền Kỳ cả người tại thời khắc này bề ngoài, tựa hồ nháy mắt biến thấp mấy phần, cũng vô pháp lại bảo trì một mình đứng thẳng, đưa tay đỡ bên cạnh bàn trà, thần sắc không ngừng thay đổi, ánh mắt lại không cách nào lấp lóe, phảng phất bị Phỉ Phỉ ánh mắt cho một mực ôm lấy. Giờ khắc này, Phỉ Phỉ ánh mắt càng thêm thâm trầm mà u ám, tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi vốn cũng không phải là phổ thông nhân loại, không quản bốn cái chân vẫn là ba cái chân, đối với ngươi mà nói, rất khó khăn sao?" Phù phù, Lâm Huyền Kỳ thân thể run lên bần bật, toàn bộ nằm trên đất, giống như một con cự hình con quốc. Hắn chợt vật ngẩng đầu, thần sắc mê mang, khó có thể tin tự lẩm bẩm, "Đáp án của ta, là..." "Là cái gì?" Phỉ Phỉ hỏi. "Là..." Lâm Huyền Kỳ tựa hồ đã hoàn toàn không có chủ kiến, đang dãy rủa một lát sau, hắn rốt cục nói ra ngay cả mình đều không thể tin tưởng hai chữ, "Là ta." Dứt lời, phù một tiếng, thân thể áp sát vào mặt đất, cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên, phù 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 thở, phảng phất bụng cũng đang lớn lên, tứ chi trở nên so trước đó thô trắng, kia thân đồng phục dần dần bắt đầu cao cao nâng lên. Thẩm Tinh thân ảnh từ cửa thang lầu dần hiện ra đến, cầm trong tay của hắn lấy một cái tượng gỗ, bước nhanh đi đến nằm rạp trên mặt đất, chính tại quỷ dị biến hóa Lâm Huyền Kỳ bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, đem tượng gỗ đụng một cái Lâm Huyền Kỳ bả vai. Nay tượng gỗ bộ dáng cùng Lâm Huyền Kỳ bản thân chí ít chín thành tương tự, lại đồng dạng mặc đồng phục, thẳng tắp đứng, nhìn không chớp mắt, phản phất tại trong thao trường cử hành kéo cờ nghi thức. Mà tại tượng gỗ chạm đến Lâm Huyền Kỳ bản nhân sau, hắn kia cao cao nâng lên tới đồng phục nháy mắt làm xẹp xuống, lộ ra không còn vừa người, biến lớn bụng cũng trở về bình thường, dán chặt lấy mặt đất thân thể một tùng, giống như một cái thứ gì thoát ly cỗ thân thể này. Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ chấn động, hắn thuận tay đem đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Giờ phút này tượng gỗ tại hấp thu Lâm Huyền Kỳ thể nội cái nào đó dị thường sau, chính tại phát sinh cực kỳ rõ rệt biến hóa, nguyên bản thuộc về Lâm Huyền Kỳ dáng vẻ, tại thời khắc này khuôn mặt trở nên mơ hồ, thân cao cũng biến thành càng thêm thấp bé, tứ chi thô trắng, phản phất một cái người lùn. Kia một thân đồng phục cũng chuyển biến thành một kiện phổ thông áo vải, diện mạo hung ác, nhìn không giống như là nhân loại bộ dáng, cũng là báo hoặc là lao hổ diện mạo, nhưng thân thể mặc dù ngắn lại là người thân. Ước chừng 3 năm phút, này tượng gỗ rốt cục không còn chuyển biến, mà là duy trì hổ mặt nhân hình quỷ dị bộ dáng. Không bao lâu, trở nên bình thường Lâm Huyền Kỳ bỗng lúc đích, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhưng ý thức cũng không có đổi thành thanh tỉnh. Thẩm Tinh cúi người, đem hắn ôm đến trên ghế salon nằm xong. Sờ lên Lâm Huyền Kỳ cái trán, không có nóng lên, ngược lại có chút băng lãnh. Lúc này Phỉ Phỉ đã đi phòng ngủ của mình, không bao lâu ôm một giường đệm chăn từ trên lầu đi xuống, cùng Thẩm Tinh một chỗ đem chăn dựng trên người Lâm Huyền Kỳ. "Có biết hay không, ngươi vừa rồi kém chút bả thật Lâm Huyền Kỳ giết chết." Thẩm Tinh nói. Phỉ Phỉ lắc đầu, "Ta chỉ là nghĩ đến đang hắn vừa rồi có thể sử dụng chơi đoán chữa hình thức xuất kỳ bất ý muốn khống chế ta, ta có lẽ cũng có thể dùng phương pháp này đồng dạng đối phó hắn." "Ngươi thành công." Thẩm Tinh lộ ra tiêu dung, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm trên ghế salon không biết lâm vào ngủ say vẫn là trong hôn mê Lâm Huyền Kỳ, giữ im lặng, hiển nhiên vừa rồi kia một màn, nàng cũng không nắm chắc được đến cùng phát triển đến cuối cùng, kết cục sẽ trở nên có bao nhiêu hỏng bét. Lúc này Miêu Ngẫu cũng vào phòng, đứng tại sau lưng của hai người, hai tay ôm ở trước ngực, không nói gì, chỉ là đung đưa cái đuôi, ánh mắt có chút kinh dị trên người Phỉ Phỉ quét tới quét lui. "Cho nên nói, đáp án cũng không phải là ngươi vừa mới nói Lâm Huyền Kỳ bản thân." Thẩm Tinh hỏi. Hắn chú ý tới giờ phút này Phỉ Phỉ đồng tử đã không còn kia u ám mà thâm trầm, mà là khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí đối trên ghế salon Lâm Huyền Kỳ còn ẩn ẩn có vẻ lo lắng bộc lộ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải, là ta áp đặt cho hắn. Đáp án cũng không phải người." Thẩm Tinh phảng phất là đang hỏi chính mình. Phỉ Phỉ lần nữa lắc đầu. Sau lưng cách đó không xa Miêu Ngẫu, lúc này cái đuôi lắc lư càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nàng cũng đang chờ mong đáp án này đến cùng là cái gì, bởi vì trừ người cùng Phỉ Phỉ áp đặt trên người Lâm Huyền Kỳ kia phiên giải thích bên ngoài, nàng giống như Thẩm Tinh, cũng thực sự nghĩ không ra đáp án này đến cùng còn có thể là cái gì. "Bằng vào ta đối này giả Lâm Huyền Kỳ hiểu rõ." Phỉ Phỉ giải thích nói, hắn câu đấu đáp án, nếu không phải là rất khó đoán, nhưng tuyệt đối tại đối phương nhận biết phạm vi bên trong. Nếu không phải là nhìn như đáp án rất đơn giản, nhưng trên thực tế khẳng định không phải, ngược lại sẽ là một loại rất kỳ quái, hoặc là nói là khác loại giải thích. Cho nên đáp án là Transformer. Thẩm Tinh, ít. Miêu Ngẫu, phân vân, Miêu Đa tại đại gia ném kẹo, ném đông tờ 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 chương 274. Du Hy chắc thí chương 274. Du Hy chắc thí hiện tại Thẩm Tinh đối với Phỉ Phỉ nhận biết lại sâu hơn một ít, đó chính là nàng có thể tại lâm vào dị thường đặc tính quy tắc chỉ có, trực tiếp từ đó đánh vỡ quy tắc, sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà lợi hại hơn là, Phỉ Phỉ thậm chí có thể lợi dụng dị thường bản thân đặc tính quy tắc, khiến cho nên dị thường bản thân hãm sâu đi vào. Điểm này Thẩm Tinh đã không thể nào hiểu được, hắn tưởng tượng không đến nếu như có được này loại năng lực, lại nếu là đối tất cả cái khác dị thường đều hữu hiệu quả, cái này sẽ là một loại kinh khủng bực nào thể nghiệm. Lúc này, hắn tâm lý ẩn ẩn dâng lên một cái ý nghĩ, và chuyện tối nay xử lý tốt sau, khả năng cần để cho Phỉ Phỉ thí nghiệm một chút. Mà trước mặt Thẩm Tinh một cái khác ý nghĩ là, muốn hay không cho Phỉ Phỉ làm một cái tượng gỗ. Đương nhiên, nên ý nghĩ xuất hiện là căn cứ vào Phỉ Phỉ bản thân bị dị thường phụ thân loại tình huống này, tỉ như cùng nàng cơ hội là cùng thời kỳ ra vấn đề Lâm Huyền Kỳ. đồng dạng là 4 tuổi, Lâm Huyền Kỳ ngâm nước sau bắt đầu chậm rãi chuyển biến, mà Phỉ Phỉ thì là mất đi vị giác. Nếu như Lâm Huyền Kỳ có thể bị tượng gỗ hút đi trong cơ thể hắn dị thường, nếu là Phỉ Phỉ cũng là giống nhau tình huống, có phải là cũng có thể dùng một cái Phỉ Phỉ tượng gỗ hút đi trong cơ thể nàng cái gì? Thẩm Tinh hoài nghi Phỉ Phỉ thể nội cũng có dị thường, nếu không rất khó giải thích bản thân này một loạt phát hiện. Bất quá còn có một chút, nếu như muốn kiểm tra Phỉ Phỉ, vậy hắn khả năng liên đối bản thân cũng muốn kiểm tra một chút, cũng chính là điêu khắc một cái bản thân tượng gỗ. Bởi vì Thẩm Tinh cảm giác bản thân giống như Phỉ Phỉ, đồng dạng không bình thường, chỉ không phải một người bình thường nên có dáng vẻ. Chỉ là Thẩm Tinh rất kiêng kỵ cái này, bởi vì ban đầu ở học tượng gỗ tay nghề lúc, hắn từng tiếp xúc qua cái khác một ít tương tự nghề, cùng vẽ tranh khác biệt, giống tượng gỗ loại này tay nghề, có một loại kiêng kỵ điêu khắc bản thân thuyết pháp. Chỉ bất quá thuyết pháp đều không giống, có nói là điêu khắc bản thân sau, hội vận rủi liên tục, nếu không phải là tình trạng cơ thể sẽ trở nên thật không tốt, nếu không phải là mỗi ngày trông thấy bản thân tượng gỗ hội giảm thọ, như là loại này chờ chút. Mặc kệ là loại nào thuyết pháp, chí ít đã tại Thẩm Tinh tâm lý lưu lại bóng ma, hắn đảo cảm giác này dạng không có gì, chỉ là nếu như điêu khắc một cái bản thân, tâm lý khẳng định sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Cho nên hắn tạm thời sẽ không làm như thế. Nhưng Phỉ Phỉ tượng gỗ, Thẩm Tinh cho rằng vẫn là phải mau chóng làm tốt, lấy tốt kiểm chắc một chút Phỉ Phỉ có phải hay không có cùng Lâm Huyền Kỳ giống nhau tao ngộ, mau chóng giải quyết tốt nhất. Mặc dù trước mắt xem ra, Phỉ Phỉ cũng không có biểu hiện ra nhận lấy cổ quái khống chế dáng vẻ. Đến Hừng Đông về sau, Thẩm Tinh cho Lâm Huyền Kỳ phụ mẫu gọi điện thoại, thông báo cho bọn hắn Lâm Huyền Kỳ hiện tại tại chính Hạc Sơn trong nhà, không có nguy hiểm tính mạng, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới đón trở về. Lâm Huyền Kỳ phụ mẫu giật nảy mình, tại xế chiều hôm đó thời điểm cùng học giáo phái tới hai tên lão sư một chỗ, chạy tới Thẩm Tinh sở tại tiến sĩ trung cư. Mà Lâm Huyền Kỳ tại giữa trưa liền đã tỉnh, thân thể tương đối suy yếu, nhưng còn có thể miễn cưỡng cùng đám người giao lưu, chỉ là hắn không nhớ rõ bản thân nhận biết Lâm Phỉ Phỉ, cũng không nhớ rõ bản thân tại Vân Cốc thị lao thành nhất giáo học. Hắn chỗ nhớ kỹ chính là, bản thân tiến vào trong nước, liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung vô vọng, cho đến cuối cùng sặc rất nhiều nước tiến vào trong phổi, dẫn đến hô hấp cực khổ, đầu trống không. Sau đó, hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân nằm ở Thẩm Tinh nhà bên trong trên ghế salon, đứng bên cạnh hai tên người xa lạ, một người trưởng thành cùng một cái nhu thuận cùng tuổi nữ hài. Bởi vì Lâm Huyền Kỳ thất tung vụ án còn liên lụy đến học giáo chủ nhiệm lớp đầu lưỡi thụ thương sự kiện, cái này sự đã kinh động đến nơi đó chị An Sảnh, cho nên Lâm Huyền Kỳ sau khi về nhà sẽ còn nhận bên kia chị An Sảnh hỏi thăm, mà lại Hạc Sơn đại thị chị An Sảnh cũng đã tiếp đến Vân Quốc thị cảnh tỉnh thông báo. Bất quá lao thành nhất giáo bên kia rất rõ ràng, bình thường Lâm Huyền Kỳ tiểu thích tiếp cận Lâm Phỉ Phỉ, này ở trường học không quản là đồng học cũng vẫn là lao sư bên trong, tất cả mọi người có chung nhận thức, cho nên Lâm Huyền Kỳ tìm đến Lâm Phỉ Phỉ cái này sự, không có quá làm cho đại gia ngoài ý muốn. Đồng thời Vân Quốc chị An Sảnh bên kia đối phạm là dính đến Thẩm Tinh vụ án, đều sẽ thông báo trước Vân Quốc đặc điều tổ, song phương một kiểm tra đối chiếu sự thật, cái này sự cũng sẽ không lại phức tạp. Ngược lại là qua đi đặc điều tổ hội cùng Thẩm Tinh giao lưu, nhìn nhìn có phải là dị thường sự kiện, dị thường đặc tính lớn không lớn, có hay không nhận khống chế hoặc là xử lý. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Tinh sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn, nên dị thường đã bị bản thân dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại duy nhất để người vui mừng là, Lâm Huyền Kỳ bản thân trừ mấy năm này ký ức thiếu thốn bên ngoài, cũng không có cái khác tổn thất. Bận rộn một ngày, đem mọi người đưa tiễn, mà kia thấp bé từ Lâm Huyền Kỳ thể nội hấp thụ ra không biết danh dị thường tượng gỗ, cũng bị Thẩm Tinh lấy được trong phòng tượng gỗ trưng bày trên kệ tạm thời cất giữ. Bên trong bóng đen cùng ngoại hình trải qua biến hóa sau khi tượng gỗ giống như lúc, thứ chi ngắn nhỏ, so người lùn cũng còn muốn thấp một đoạn. Gia hỏa này, Thẩm Tinh chuẩn bị ban đêm sắp sửa trước hút thêm. Chờ ăn cơm tối về sau, hắn cùng Phỉ Phỉ đi lầu trọ hạ phụ cận tản một hồi bước. Trên đường đi thấy Phỉ Phỉ tựa hồ có tâm sự gì, một mực cắm đầu không ra. Thẩm Tinh hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Là bởi vì Lâm Huyền Kỳ sự sao? Phỉ Phỉ lắc đầu, không phải, ta chỉ là có chút sợ hãi chính ta. Thẩm Tinh lộ ra tiêu dung, trả lời, kỳ thật, ban đầu ta tiếp xúc đến dị thường thời điểm, đồng dạng đối chính ta cảm thấy nghi hoặc, nhưng chậm rãi liền sẽ tiếp thụ cũng tập quán. Ngươi hiện tại không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần dũng cảm đối mặt là được. Lâm thúc thúc, ta đến cùng là thế nào? Phỉ Phỉ lông mày vi vi nắm chặt lên, một mặt hoang mang. Thẩm Tinh nói bay, trên thực tế, ta cũng có giống nhau nghi vấn. Kia chút chị An Quan có thể nói cho chúng ta biết đáp án sao? Phỉ Phỉ ngẩng đầu hỏi. Thẩm Tinh lắc đầu, mỗi người đều có bí mật của mình, bí mật này tốt nhất đừng để bọn hắn biết. Vì cái gì? Phỉ Phỉ càng là mê hoặc. Bởi vì bọn hắn có khả năng hội coi ngươi là làm nơi khác thường lý. Thẩm Tinh ngăn ngay nói thật, ta có phải là dị thường? Phỉ Phỉ nặng lại cúi đầu xuống, giờ khắc này nàng đỗng nhiên nhớ lại cái gì, nhanh chóng hỏi, ngươi nói ta thỉnh thoảng liền sẽ hấp dẫn dị thường, mẹ của ta, nàng có phải hay không bởi vì? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Thẩm Tinh đánh gãy nàng đoán, ngươi mẫu thân là bị kia họ quản nam tử giết, bởi vì cảm tình nguyên nhân. Đối với Lâm Uyển Như về sau bị đồng tử khống chế thân thể sự kiện, Phỉ Phỉ một mực không biết rõ tình hình, Thẩm Tinh cũng không có muốn nói cho nàng ý tứ. Những này sự tình Phỉ Phỉ nếu là biết, trừ tăng thêm cảm xúc gánh vác cùng suy nghĩ lung tung bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt gì. Bất quá Phỉ Phỉ hiện tại đoán, từ khi kia cả trường bị nữ tử sự kiện kết thúc sau, Thẩm Tinh cũng đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là hắn chưa từng có nhắc lên. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Phỉ Phỉ mất đi vị giác không phải là không có nguyên nhân, bởi vì một khi vị giác khôi phục, sẽ rước lấy càng nhiều dị thường tiếp cận nàng. Về phần vị giác mất đi này đoạn trong lúc đó, mặc dù thỉnh thoảng hội dẫn tới dị thường, nhưng số lượng muốn ít đi rất nhiều mà lại một ít dị thường cho dù tới gần Phỉ Phỉ, cũng không biết bản thân vì cái gì tới gần, chỉ là ra ngoài một loại bản năng, thậm chí là hội ngộ nhận là bản thân chỉ là muốn thôn phệ Phỉ Phỉ mới có thể làm như thế. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh điện thoại chuông báo vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, sau đó đóng lại chuông báo. Trước đó hắn muốn thí nghiệm một chút Phỉ Phỉ ý nghĩ, giờ phút này chuẩn bị thay đổi hiện thực. "Phỉ Phỉ, ta và ngươi làm một cái du hí. Cái trò chơi này thời gian hơi dài, phải kéo dài đến ngày mai lúc này." Phỉ Phỉ nghe xong lập tức hứng thú, hiếu kỳ hỏi, "Cái gì du hí? Rất khó sao?" "Nói khó cũng không khó, nhưng nếu như không chú ý, liền sẽ phi thường khó." Thẩm Tinh nói. Phỉ Phỉ bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, "Thẩm thúc thúc, ngươi có phải hay không bị Lâm Viễn Kỳ lây bệnh?" Thẩm Tinh sững sờ, cười nói, "Ta đây cũng không phải là cái gì câu đố. Ân, ngươi hiện tại ghi nhớ ba chữ, ngày mai lúc này ta sẽ hỏi ngươi." "Không đúng, nếu như ta ngày mai ở thời điểm này không hỏi ngươi, ngươi muốn chủ động nói cho ta." Phỉ Phỉ gật đầu. Thẩm Tinh nói, "Ghi nhớ vô thị nhân ba chữ này, không là vô pháp vô thiên không xem là tivi xem người là nhân loại người." "Nhớ kỹ sao?" Phỉ Phỉ cảm thấy kinh ngạc, ám đạo này cũng không có à, thậm chí cũng không thể xem như du hí, ký ức này trùng văn tự đối với nàng đến nói cơ hồ không cảm giác. "Không có." "Ân, không có." Thẩm Tinh gật đầu, "Hảo hảo ghi nhớ, ngày mai nếu như ta không hỏi ngươi, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở." "Mạch, nhớ kỹ chủ động nói cho ta." "Được rồi, vô thị nhân." Phỉ Phỉ thì thầm một câu, mặc dù cảm giác đây cũng quá đơn giản, nhưng nếu là Thẩm Tinh nói ra, nàng hay là dụng tâm ghi lại. "Đi thôi, về nhà, ban đêm bên ngoài quá lạnh." Thẩm Tinh bọc lấy cổ áo, "Ngày mai ta muốn đi tiệm mới, còn có ta cho ngươi xin một đối một tư nhân gia giáo ngày mai cũng sẽ tới, chính thức phụ trợ ngươi việc học." "Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút." Phỉ Phỉ gật đầu. Tư nhân gia giáo là Thẩm Tinh nhờ Hạ Hồng Ngọc chuyên môn liên hệ, xuất từ chính quy huấn luyện học giáo, nắm giữ giáo sư giấy chứng nhận tư cách, có thể tại vì Phỉ Phỉ cung cấp một đối một phụ đạo cũng khảo thí hợp cách sau, xuất cụ cùng học giáo ngang nhau chứng minh lực hợp cách chứng nhận, có thể kinh nên học giáo thống nhất ban phát trình độ chứng thư cũng báo giáo dục sảnh. Sở dĩ như thế lựa chọn, chính là nhìn chúng Phỉ Phỉ không cần lại đi học giáo học, lại cũng không chỉ hoãn việc học. Dù sao xin tư nhân gia giáo chỉ là một cái chướng nhãn pháp, mục đích đúng là vì giảm bớt Phỉ Phỉ cùng đại lượng người xa lạ tiếp xúc, lại không cần lãng phí thời gian tại đã hiểu tri thức bên trên, còn có thể tiện thể để lão sư đối nó trình độ tiến hành chứng nhận, thuận tiện thuận lợi tốt nghiệp. Sáng sớm hôm sau, Phỉ Phỉ cùng Thẩm Tinh một chỗ lên. Thẩm Tinh sau khi thu thập xong, chuẩn bị đi ở vào Kim Tôn quảng trường thương mại lầu 3 nghe vật tượng vô điểm. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, Thẩm Tinh trực tiếp đi bộ mà đi. Bất quá hắn vẫn là chuẩn bị này đoạn thời gian ổn định lại sau, đi thi cái bằng lái. Mặc dù căn cứ vào hai đời ký ức, tự mình lái xe cũng không có vấn đề gì, nhưng ít ra cũng cần mua một cái sách vở mới có thể bảo hiểm được lộ. Đi vào trong tiệm, hai tên nhân viên cửa hàng Quách Sáng Sáng cùng Triệu Thanh đã tới rồi, đồng thời dựa theo ban đầu Hạ Hồng Ngọc căn bài, hai người đều mặc trong tiệm thống nhất chế phục. Chế phục lấy thuần bạch sắc phối hợp kim hoàng sắc bên ngoài phê làm chủ, cùng trong tiệm trang sức phong cách nhất trí, bởi vì bây giờ nghe vật tượng gỗ điểm định vị cấp cao, trang trí áp dụng đế hoàng thức chỉnh thể phong cách, tiến trong tiệm tiểu cho người ta một loại kim bích huy hoàng, vàng óng ánh cảm giác. Mỗi một cái tượng gỗ tác dụng phía trên đều đối ứng một chiếc màu vàng nhạt đèn, đồng thời độc lập một cái quầy thủy tinh, mà lại tại tác phẩm bên ngoài trong suốt quầy thủy tinh sạch sẽ, bị Quách Sáng Sáng cùng Triệu Thanh sáng bóng sáng loáng, phản phất không có pha lê đồng dạng. Thẩm Tinh cũng không cần mặc cái gì chế phục, làm nghe vật tượng gỗ điểm đại sư. Hạ Hồng Ngọc vì hắn tại điểm diện hậu phương đơn độc phối một gian xa hoa phòng làm việc, bên trong ánh đèn sung túc, trang sức lấy trang nhã đại khí làm chủ. Bất quá công tác đại không có biến hóa, vẫn như cũng là Thẩm Tinh trước kia đặt ở trong tiệm kia đài, công cụ cũng là ban đầu công cụ, chỉ là nhiều mấy bộ tốt hơn dự bị công cụ. Đồng thời đại lượng cao cấp vật liệu gỗ tầng tầng lớp lớp, trông chất tại phòng làm việc một bên, còn chất đống ra tác phẩm nghệ thuật hiệu quả, tạo hình khác nhau, có thể cung cấp ngoại lai quý khách thưởng thức, cũng có thể để Thẩm Tinh tại công tác quá trình bên trong tiện tay nhặt. Đương nhiên, phòng làm việc không phải tùy tiện vị nào khách nhân đều có thể tiến, chỉ đối đại mua chủ mở ra. Đặc biệt là loại kia đưa ra định chế nhu cầu lại mở ra cao giá cả kim chủ. Những quy tắc này, Hạ Hồng Ngọc đã sớm chế định, không cần Thẩm Tinh lo lắng. Thẩm Tinh muốn làm, chính là chế tạo tốt nhất tác phẩm là được. Trong tiệm bây giờ rẻ nhất tác phẩm đều là 6800 lên giá, tốt tượng gỗ tỉ như mang theo linh ẩn mặt nạ, thang lầu, diện bích người chờ phần lớn là 2-3 bạn. Đương nhiên, Thẩm Tinh cũng làm cái khác tượng trưng cho bất khí, trường thọ cùng phú quý cắt tường chờ tượng gỗ, tại hắn xương ngón tay gấp 10 mềm mại chạm chỗ phía dưới, giá cả đồng dạng không thấp, lại bộ phận tác phẩm so mang theo linh ẩn khác loại tác phẩm giá cả còn cao. Mà trong tiệm tác phẩm thì chia làm hai loại, một loại là này chủng chủ lưu tượng gỗ, một cái khác loại thì chính là đến từ dị thường ngoại hình tượng gỗ, lấy kinh dị, cổ quái, khác loại gió làm chủ. Đương nhiên dựa theo Hạ Hồng Ngọc mạch suy nghĩ, nàng để Thẩm Tinh nhiều đưa ra một chút thời gian, chế tạo một hai cái chấn điếm chi bảo cùng chân chính cao đại thượng tác phẩm, tỉ như dùng ôm hết hai người thô dễ cây điều khắc bản lòng tan hoặc là chế tác một nửa người cao kim thân tài thần. Những này giá cả tự nhiên là hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn không giống nhau, chẳng qua nếu như là Thẩm Tinh một người làm, khẳng định phi thường tốn thời gian. Nếu là tiệm mới sinh ý tốt, hắn không ngại chiêu thu học đồ hỗ trợ, này dạng tại chế tác cỡ lớn tượng gỗ lúc cũng có người phụ một tay. Chỉ bất quá giống bàn long căn loại kia tượng gỗ, chính là Thẩm Tinh ra tác phẩm lớn nhỏ cực hạn, hắn sẽ không lại làm càng lớn tượng gỗ, bởi vì lúc trước đụng phải dị thường không quản lớn bao nhiêu, Thẩm Tinh đều đã theo thói quen dựa theo tỷ lệ thu nhỏ sau điều khác. Một ngày này vào cửa hàng khách nhân ngược lại là sung túc, nhưng trong tiệm hàng một cái cũng không có tiêu thụ ra đi, ngược lại là nhanh lúc tan việc, tiến đến một cái trung niên phu nhân mua tượng gỗ, đồng thời còn để lại nguyên đồ để Thẩm Tinh điêu khắc ra. Nàng yêu cầu vật liệu gỗ phẩm cấp không phải rất cao, toàn bộ làm xuống ra bán cho nàng 9000 khối. Thẩm Tinh rất tình nguyện tiếp cái này tờ đơn. Trước mắt Hạ Hồng Ngọc đầu tư sung túc, mà tiệm mới vẫn còn mở ra thị trường sơ kỳ, tạm thời khách nhân không nhiều là bình thường. Bọn hắn chuẩn bị tại Hạ Sơn đài truyền hình tung ra nhóm đầu tiên quảng cáo, đồng thời Hạ Hồng Ngọc còn mua 2 đầu xe buýt tuyến đường thân xe quảng cáo, rất nhanh liền hội đưa vào sử dụng. Tựa vô điểm mỗi đêm 9 điểm đóng cửa, so cửa hàng sớm 1 giờ, mà Thẩm Tinh thì là tại 6 điểm liền sẽ ly khai, lưu lại 2 tên nhân viên cửa hàng tại trong tiệm trông coi. Sau khi về đến nhà, Phỉ Phỉ đã đem đồ ăn đều làm tốt, liền đợi đến hắn. Hai người ngồi tại trước bàn ăn, vừa mới ăn một miếng, Phỉ Phỉ lên đường, hôm nay nhị thúc thúc xuất hiện. "Hả?" Thẩm Tinh hơi kinh ngạc, hỏi, "Hắn bao lâu ra, hiện tại thế nào? Đã đi rồi sao?" Trần lão sư giữa chưa đi không lâu sau, hắn tựu xuất hiện, vừa mới ly khai. Phỉ Phỉ một bên dùng nữa, một bên nói, "Hắn vừa đi, ta liền biết ngươi khả năng sắp về nhà." Trần lão sư chính là vị kia một đối một tư nhân giáo sư, phụ trách phụ đạo toán học, một vị khác Trương lão sư thì là phụ đạo ngữ văn. Thẩm Tinh gật đầu, xem ra nhị hóa vẫn như cũng là bản thân không tại Phỉ Phỉ bên người, lại không có những người khác bồi tiếp Phỉ Phỉ lúc, hắn mới có thể xuất hiện. Nhị thúc thúc biến hóa rất lớn. Phỉ Phỉ lại nói, "Biến hóa gì?" "Ân, ta cùng hắn giao lưu ước chừng 10 phút sau, mới có thể cảm giác được hắn là cái tiểu năng, không giống trước kia, một chút tiểu nhìn ra được." Thẩm Tinh thần sắc có một chút biến hóa, ngừng một chút nói, "Lần sau ta cùng hắn nói một chút, ngươi để hắn không cần đội vã ly khai." "Được rồi." Phỉ Phỉ gật đầu, đông nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, ánh mắt lại nhìn hướng Thẩm Tinh. Chờ giây lát, nàng đưa tay chỉ đồng hồ treo tường thời gian. Thẩm Tinh không rõ nội tình. Phỉ Phỉ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mở miệng nói, "Hôm qua nói Du Hí đã đến giờ a?" "Cái gì Du Hí?" Thẩm Tinh sững sờ. "Vô thị nhân." Phỉ Phỉ từng chữ từng câu nói. Chương 275. Tư duy lính gác chương 275, tư duy lính gác vô thị nhân. Thẩm Tinh lặp lại một câu, rất nhanh ký ức bị tỉnh lại, nhớ tới vô thị nhân, cũng nhớ lại hôm qua lúc này cùng Phỉ Phỉ ước định. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm lại bắt đầu ăn cơm Phỉ Phỉ. "Ngươi mới vừa rồi là làm sao nhớ tới?" Phỉ Phỉ trả lời, "Vẫn nhớ kỹ à, vừa rồi trước khi ăn cơm ta cũng còn nhìn đồng hồ treo tường, bất quá còn chưa tới chúng ta ước định Du Hy kết thúc thời gian, cho nên không nói." Nhảy ra quy tắc, quả nhiên nhảy ra vô thị nhân đặc tính quy tắc. Thẩm Tinh có chút ít kích động, xem ra bản thân ý nghĩ được chứng minh, Phỉ Phỉ không chỉ có thể nhảy ra Lâm Huyền Kỳ đặc tính, liền đặc tính càng mạnh càng quái dị vô thị nhân, nàng cũng có thể không nhận đặc tính ước thúc. Hồi ức lúc trước, duy nhất để Phỉ Phỉ cảm giác được an toàn nhận uy hiếp, là đối với nàng tiến hành vật lý công kích, cũng chính là nhân thân công kích cái chủng loại kia dị thường, tỉ như cả Trương Bỉ lão nhân, còn có gần đây mới tao ngộ đến Mông Nhân giới tử. Đương nhiên, Mông Nhân giới tử nếu quả như thật tổn thương Phỉ Phỉ, lấy Phỉ Phỉ lúc ấy nóng lên thân thể đến xem, không chừng cuối cùng sẽ là ai giết ai. Thẩm thúc thúc, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Phỉ Phỉ lúc này hiếu kỳ nói. Lập tức nàng lắc đầu, "Này không đúng, ngươi kia a cẩn thận." Thẩm Tinh mỉm cười nói, "Tuổi tác cao, trí nhớ càng ngày càng tệ. Cái trò chơi này ý nghĩa là cái gì?" Phỉ Phỉ không hiểu hỏi thăm. Nếu như chỉ là khảo nàng tại 24 tiếng lời cuối sách ở vô thị nhân ba chữ này, nay không khỏi đích sắc rất cổ quái, lại không có ý nghĩa gì. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói ra, cùng một con dị thường có quan. Hắn không nói thêm lời cái khác, Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết Thẩm Tinh thường xuyên cùng dị thường liên hệ, mặc dù mình cũng cùng dị thường liên hệ, nhưng đều là ra ngoài bị động, mà Thẩm Tinh có rất nhiều thời điểm là chủ động. Sau buổi cơm tối, Thẩm Tinh đi phòng bếp đem ra bát bầu buồn giặt rửa sạch sẽ, ra lúc Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon ôm một quyển sách tại gặm, thấy hết sức chăm chú. Thẩm Tinh nói, "Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày sáng trưa tối chí ít ở trước mặt ta nói 3 lần vô thị nhân này dạng có vấn đề sao?" Phỉ Phỉ đưa ánh mắt từ trong sách vợ thu hồi, nhìn hướng Thẩm Tinh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, "Không có vấn đề." "Vậy ta hiện tại cần nói sao?" "Hôm nay không cần." Thẩm Tinh cười nói, "Ta đi trên lầu công tác, ngươi xem hết lời bạc liền lên đi đi ngủ sớm một chút." "Được rồi." Phỉ Phỉ nặng lại đem lực chú ý đặt ở trong tay trên sách. Thẩm Tinh đi vào công tác đài trước, nhìn thoáng qua công tác đài mặt ngoài trước đó để ép khối kia trong suốt tấm kính, giờ phút này tấm kính vẫn như cũ đặt ở chỗ ấy, nhưng phía dưới để ép viết vô thị nhân ba chữ giấy A4 nhưng không thấy. Hắn nao nao, bốn phía tìm một hồi, cuối cùng tại giỏ rác mảnh gỗ vụn trong tìm được đã biến thành giấy vụn mảnh giấy trắng, tờ giấy này nhìn như là bị tay xé thành mảnh nhỏ, không những không hợp quy tắc, lại tại xé thành mảnh nhỏ quá trình bên trong tựa hồ rất vội vàng, hoặc là tại một loại vô ý thức động tác hạ hoàn thành. Đem mảnh giấy vụn vê lên đến một ít, tại hai ngón tay ở giữa vuốt ve một lát, Thẩm Tinh đứng lên, đi đến lầu 2 đầu bậc thang. Đối phía dưới phòng khách trên ghế salon đang xem sách Phỉ Phỉ hỏi. "Phỉ Phỉ, ngươi có hay không lấy đi qua ta đặt ở tấm kính phía dưới một trương giấy trắng? Phía trên viết mấy chữ?" Phỉ Phỉ ngẩng đầu nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, "Không có." Thẩm Tinh không hỏi thêm nữa, bởi vì hắn biết, Phỉ Phỉ phi thường hiểu chuyện, không có bản thân cho phép, là sẽ không đi công tác đài tùy tiện động phía trên đông tây, càng không khả năng đem này trương giấy trắng xé nát nhét vào giấy lộn cái sọt trong. Trở lại công tác đài trước, hắn mở người. Chẳng lẽ này viết vô thị nhân giấy là bản thân xé nát? Không có khả năng, Thẩm Tinh ký ức rất rõ ràng. Hắn không có bất kỳ ấn tượng từng xé nát tờ giấy này. Dừng một chút, hắn đột nhiên có chút thật không dám khẳng định, bởi vì không có ấn tượng không có nghĩa là chưa từng xảy ra, đặc biệt là tại tao ngộ năng lực này phạm vi tựa hồ chính tại mở rộng vô thị nhân về sau. Nguyên bản bản thân chế định liên quan tới vô thị nhân Du Hí, nếu không phải vừa rồi Phỉ Phỉ nhắc nhở, hắn đã trực tiếp không để ý đến này bản ký ức, nhưng những này sự tình lại là chân chân chính chính phát sinh qua. Nhìn chằm chằm phía dưới không có vật gì tâm kính, Thẩm Tinh trọng trọng thở ra một hơi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, này giấy trắng hẳn là bản thân lấy ra xé toang, khả năng ở vào tư duy hoảng hốt trong lúc đó, hoàn toàn không để mắt đến cái này theo bản năng động tác, dẫn đến trong đầu không có này đoạn ký ức. Nhưng nếu thật là như vậy, vậy nói rõ vô thị nhân phạm vi năng lực còn tại mở rộng, đồng thời ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Hiện tại Thẩm Tinh không định lại dùng viết tờ giấy ép tấm kính phía dưới phương thức nhắc nhở bản thân ghi nhớ vô thị nhân sự thật chứng minh có phỉ phỉ tại, không có cái gì so kia tốt hơn nhắc nhở phương thức. Tạm thời đem suy nghĩ thu hồi, chuyên chú tại tứ chi thông ngắn, người thấp nhỏ giả Lâm Huyền Kỳ tượng gỗ lên. Nói thật, này tượng gỗ thời khắc này ngoại hình bộ dáng, còn không có Lâm Huyền Kỳ bản nhân 1/10 đẹp trai như vậy, không nghĩ đến thu nhận này dị thường sau, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hiện tại Thẩm Tinh đoán, cái này dị thường không phải chỉ một loại đặc tính, khả năng có 3 loại thậm chí nhiều hơn, tỉ như nó có thể lâu dài phụ thân một nhân loại, theo nhân loại kia thân thể trưởng thành, đồng thời còn sẽ không tổn thương nhân loại bản thân. Đương nhiên, nhân loại kia tư tưởng vô pháp trưởng thành, đây là một cái vấn đề rất lớn. Tỉ như nó hiếu học tập, thích giải đố, mà lại có một loại để sự vật đạt tới ngôn xuất pháp tùy biến hóa hiệu quả, tướng tài ra đáp án chồng vào người đó trong ý thức, để hoàn toàn tin tưởng chồng vào cái này tư tưởng cũng tùy theo biến thành hành động. Còn có một loại Thẩm Tinh chỉ là ẩn ẩn có đoán, nhưng vô pháp xác định được. Hai tay của hắn đem này thấp bé tượng gỗ nắm ở trong tay, ấn trên công tắc đài. Không bao lâu, trong đầu hiện lên một nhóm văn tự. Đã đạt tới hấp thu lính gác đặc tính điều kiện, hấp thu đặc tính có thể tăng lên tốc chủ cường độ thân thể, cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được tiềm kỹ năng. Lính gác. Thẩm Tinh có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến này dị thường danh xưng còn rất phong cách, vậy mà gọi lính gác. Bất quá có rất lớn xác suất dị thường danh xưng cùng nó đặc tính tương tự. Kiểm tra đến nên dị thường có được nhiều cái đặc tính, nếu như thu hoạch được tiềm kỹ năng, đem tự động tạo ra bằng nhau hoặc là số lượng thấp hơn tương quan đặc tính tiềm kỹ năng, phải chăng hiện tại bắt đầu hấp thu. Văn tự tiếp tục tại bán ra, Thẩm Tinh không nghĩ nhiều nữa, trong đầu dâng lên suy nghĩ. Hấp thu đặc tính. Một cố dị dạng cảm tại thể nội sinh ra, sau đó là da thịt mặt ngoài cùng bắp thịt biến hóa. Loại biến hóa này đối với bây giờ Thẩm Tinh đến nói đã rất quen thuộc, đây là cường độ thân thể tại tăng trưởng cảm giác, hắn không có động tác khác, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó chờ. Không bao lâu, biến hóa đình chỉ, Thẩm Tinh cúi đầu nhìn hai tay bàn tay, lục thể lực lượng lần nữa tăng cường, bất quá cường độ biến hóa cũng không có gì vãng là phàm thể lúc biến hóa lớn. Khóe mắt hạ thuộc tính giá trị đã biến hóa thành, cường hóa thân thể trình độ, lục thể 30, tinh thần kháng thể cường độ 6.5, cái thanh tiến độ lúc trước hấp thu nông nhân giới từ lúc, lục thể tăng lên 10 mà bây giờ hấp thu lính gác sau, lục thể chỉ tăng lên 5. Cái này thuyết minh lính gác không quản là thực lực vẫn là đẳng cấp, đều không có nông nhân giới từ mạnh. Điểm này, Thẩm Tinh chỉ là bằng trước sau tao ngộ tiểu có thể phán đoán được. Mà Thẩm Tinh nếu là cùng người lính gác này dị thường cứng đối cứng, đối phương cũng không phải là đối thủ của mình, trừ phi nó còn có khác gần tàng đòn sát thủ, nếu không Thẩm Tinh tin tưởng mình chỉ dựa vào hiện tại lục thể nhục thân, liền có thể vật lý chém giết lính gác. Nếu là đối phương để cho mình giải đố, không nói trước lính gác có thể hay không khống chế bản thân tư tưởng, khiến cho làm ra giải đố quyết định, chỉ cần mình tiêu hao tinh thần kháng thể tiến hành ngăn cách, hẳn là cũng có thể miễn dịch câu đố đặc tính công kích. Tóm lại, hiện tại Thẩm Tinh dù cho đụng phải này loại nhiều đặc tính, phi thường đặc thù, thực lực cũng coi như khá mạnh dị thường, cũng hoàn toàn có thể bằng năng lực trấn áp đối phương. Nhưng vào lúc này, trong đầu bắn ra liên quan tới hấp thu lính gác sau thu hoạch tiềm kỹ năng nhắc nhở. Phát hiện nhiều cái tiềm kỹ năng, nhưng tốc chủ chỉ có thể lựa chọn một, nếu không dễ dàng tại lục thể nội sinh ra đặc tính suy biến, ảnh hưởng cái khác đặc tính. Xin thận trọng lựa chọn. Tiềm kỹ năng 1, luôn xuất pháp tùy cơ sở hiệu quả, tiềm kỹ năng 2, phụ thân trưởng thành, tiềm kỹ năng 3, biết được cường độ đề thăng, tiềm kỹ năng 4, cảm chi dị thường. Biểu hiện mỗi một hạng tiềm kỹ năng thuộc tính. Thẩm Tinh xe nhẹ đường quen mặc niệm. Tiềm kỹ năng, luôn xuất pháp tùy cơ sở hiệu quả phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, tư duy ảnh hưởng cùng khống chế một loại, không quản là hành vi vẫn là thoại ngữ, lại hoặc là chẳng cảnh hư huyễn cùng mộng cảnh tác dụng, đồng đều có thể sử dụng hướng dẫn chỉ dẫn phương thức, đem mục tiêu tư tưởng cùng nói chuyện hành động dẫn vào tư duy khống chế phương diện, tự nhiên mà vậy đạt tới tốc chủ mục đích. Tỷ như hỏi thăm mục tiêu đồ uống cùng độc dược, cái nào dễ uống, mục tiêu tự nhiên sẽ trả lời đồ uống, hai loại đều có thể uống logic quan hệ đã thành lập, lại hướng mục tiêu đưa ra nếu như người đem không tốt uống kia một loại uống hết, cho hắn 100 đồng, mục tiêu thì hội không hề phòng bị uống xong độc dược. Tiêu hao, xem đưa ra hướng dẫn chỉ dẫn tự nhiên trình độ, tiêu hao không đợi tinh thần lực. Tác dụng phụ, sử dụng tập ngập hoặc là quá nhiều lần, hội tại nhất định thời kỳ hình thành tự thân nghiêm túc hỗn loạn. Tiềm kỹ năng, phụ thân trưởng thành phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, đây là một loại tư duy cơ đoạn, đem bản thể phụ thân mục tiêu thể nội, hoạch lấy tất cả tư duy, khống chế nói chuyện hành động, cũng tại nên tư duy thượng phát triển trưởng thành. Tại trong lúc này, mục tiêu thân thể vẫn hội bảo trì bình thường sinh trưởng cùng già yếu tốc độ, trừ tư duy sơ cứng bên ngoài, không, cái khác tác dụng phụ. Thích hợp một đoạn thời gian che giấu mình, hoặc là mượn dùng hắn người thân thể bí mật hoàn thành tư nhân sự vụ. Tiêu hao, bị động tinh thần lực tiêu hao, bởi vì phụ thân trong lúc đó hội không định kỳ thu hoạch mục tiêu tinh thần lực làm bổ sung. Tác dụng phụ, tất nhiên hình thể nhiều sóng, đây là chuyên thuộc về lính gác năng lực chi một, cùng lính gác nhắc nhở hoàn mỹ xứng đôi, như tốc chủ thu hoạch nền tiềm kỹ năng, đem tự nhiên sinh hình thể nhiều sóng. Lúc này Thẩm Tinh nhớ tới lính gác kia tứ chi thông ngắn, chiều cao thấp bé bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái. Bản thân dễ nói cũng là một giới mỹ nam tử, tuy nói không phải mạo thắng phan an, nhưng khuôn mặt chi xoáy khí, hình thể sự hoàn mỹ, tiếng nói chi tử tính, lại thêm thuần thục xương ngón tay gấp 10 mềm mại kỹ nghệ, dù cho tập được dị thường đặc tính cũng không có khả năng lấy hy sinh như thế nhiều người bên ngoài tiện mộ không đến ưu điểm làm đại giá. Cho nên Thẩm Tinh quả quyết tiểu vứt bỏ này cái thứ hai phụ thân trưởng thành đặc tính. Tiềm kỹ năng, biết được cường độ đề thăng phương thức, kỹ năng bị động hiệu quả, đồng dạng xuất từ lính gác tư duy đặc tính công năng, khiến cho tốc chủ lấy chu kỳ làm đơn vị, không ngừng tuần hoàn thu hoạch được siêu cường nhận biết năng lực, bao quát nhưng không giới hạn trong thưởng thức trình độ đề thăng, chuyên nghiệp kỹ năng tăng cường, nào dung tích kéo dài mở rộng, trí nhớ cường hóa, tư duy kiến mô hình ngày càng hoàn chỉnh trở. Hạng này tiềm kỹ năng đồng dạng sẽ để cho túc chủ đối tượng gỗ kỹ nghệ nhận biết càng thêm khắc sâu. Tiêu hao, vì mỗi ngày bị động tinh thần lực tiêu hao, như không đại dung lượng tinh thần lực sử dụng tình huống dưới, có thể không đáng kể. Tác dụng phụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tư duy nhảy vọt, theo người ngoài nhảy thoát, trung nhị tình hình. Cái này tiềm kỹ năng, không tệ a. Thẩm Tinh bước cằm, niết niết cái cằm vừa mới mọc ra mấy cây non sợi dâu. Như loại này bị động gia tăng tri thức cùng cảm chi kỹ năng, đối với mỗi người đến nói, cũng đều là thụ nhất dùng. Cái này cũng tiểu giải thích Lâm Huyền Kỳ năng lực học tập vì sao lại kia a mạnh nguyên nhân. Đương nhiên, Lâm Huyền Kỳ bản thân tư duy cũng rất sinh động, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau của diện. Tri thức lực lượng, để Thẩm Tinh cảm thấy động tâm, mà vậy sẽ xuất hiện nhảy thoát, trung nhị tác dụng phụ, hắn thì trực tiếp không để ý đến. Tại một người trong sinh hoạt, nhảy thoát là gia vị tệ, trung nhị mới là vốn có bản chất, nếu không nào có kia ai nhiều vui sướng có thể nói. Cho nên Thẩm Tinh hoàn toàn không cho rằng nhảy thoát cùng trung nhị là nghĩa xấu, bọn chúng thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là thu hoạch được một loại phi phàm khoái nhạc nguồn suối. Ân, cái này làm dự bị, chờ nhìn nhìn cái cuối cùng tiềm kỹ năng lại nói. Thẩm Tinh tạm thời quyết định như vậy, lập tức nhìn về phía cái cuối cùng tiềm kỹ năng. Tiềm kỹ năng, cảm chi dị thường phương thức, kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động hiệu quả, kỹ năng này là lính gác hoàn mỹ nhất, cường đại nhất năng lực triển hiện, đồng dạng thuộc về tư duy đặc tính một loại. Tiêu hao nhất định tinh thần lực, liền có thể lấy tự thân làm trung tâm, điều tra bán kính khác nhau phạm vi bên trong chỗ tồn tại dị thường, cơ hội có thể không xem nên dị thường danh sách đẳng cấp cao thấp. Nếu như đụng phải bị điều tra dị thường có cảm chi năng lực phản kích lúc, tại lần thứ 2 điều tra trong, đối phương thì có khả năng hội ẩn tàng mà không còn bị lính gác phát hiện. Thông qua nên cảm chi dị thường đặc tính, có thể tại tư duy cùng phương diện tinh thần, đối đẳng cấp thấp dị thường trực tiếp sinh ra tinh thần chấn nhiếp. Tiêu hao, chủ động thi triển lúc, thì cảm biết bán kính phạm vi xác định tiêu hao tinh thần lực, bị động thi triển lúc, cảm chi phạm vi tại cận thân 3 mét khoảng cách chỗ. Tác dụng phụ, tại đẳng cấp cao hơn, lại là tinh thần loại hình dị thường trước mặt, sẽ xuất hiện gia tăng tự thân lực hấp dẫn tình huống. Này, bình thường không phải chuyện gì tốt. Xem hết tất cả này bốn cái tiềm kỹ năng, Thẩm Tinh vi vi thở dốc một hơi, trong đầu xuất hiện lần nữa một nhóm trước kia chưa từng xuất hiện qua văn tự nhắc nhở. Trải qua kỹ năng thăm dò cùng biểu hiện ra, có thể xác định nên lính gác dị thường bị, tư duy lính gác. Tư duy lính gác. Thẩm Tinh tinh tế suy nghĩ bốn chữ này. Trước mắt tiềm kỹ năng cơ hồ đều cùng tư duy phương diện có quan, này dạng xem ra, nói cách khác còn có cái khác hình thức lính gác tồn tại, mặc dù không biết đến cùng có bao nhiêu loại, nhưng khẳng định không chỉ hiện tại này một loại. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì hình thức lính gác lên. Tại nhìn kỹ xong này bốn cái đến từ lính gác dị thường tiềm kỹ năng sau, Thẩm Tinh có thể khẳng định là bản thân tuyệt sẽ không lựa chọn cái thứ hai phụ thân trưởng thành kỹ năng, bởi vì hắn muốn bận tâm bản thân nhan trị. Đây là mấu chốt. Nếu không lúc trước đã sớm lựa chọn mông nhân giới tử một loại trong đó tiềm kỹ năng thân thể quỷ hóa. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn hướng luôn xuất phát tùy cơ sở hiệu quả biết được cường độ đề thăng cùng cảm chi dị thường này ba loại kỹ năng phía trên. Chương 276. Biến cố chương 276, biến cố đối với luôn xuất phát tùy cơ sở hiệu quả Thẩm Tinh rất vừa ý, bất quá hắn hiện tại xoắn xuýt tại cơ sở hiệu quả bốn chữ này. Rõ ràng, đây chỉ là đến từ tư duy lính gác đối ngôn xuất pháp tùy vận dụng một loại cơ bản nhất hiệu quả, cũng chính là cũng không hoàn thiện, vẫn chỉ là một cái cơ sở. Nói một cách khác, chính là nên ngôn xuất pháp tùy khả năng chỉ có thể dùng tại đơn giản tư duy logic chuyển đổi phương diện, khiến cho phổ thông nhân loại tại không tự giác trong lúc đó chuyển đổi quan niệm, loại hạ tư duy trở. Nếu như đụng phải một cái hơi có chút tinh thần sức để kháng người, hoặc là nếu như đối phương trực tiếp là dị thường, đặc biệt điều viên loại này người, cái gì ngôn xuất pháp tùy cơ sở hiệu quả tiểu vô cùng có khả năng mất đi hiệu lực. Muốn vận dụng tốt những này tiềm kỹ năng, trước mắt sử dụng này loại chỉ có cơ sở hiệu quả kỹ năng, cảm giác tác dụng không phải rất lớn. Thẩm Tinh đem ánh mắt rời, nhìn về phía kia biết được cường độ để thăng kỹ năng. Nói thật, kỹ năng này để hắn rất tâm động, các phương diện tri thức cùng thu hoạch được tri thức năng lực tổng hợp để thăng, đây là một loại rất cường đại kỹ năng bị động, phải nói mỗi người đều khát vọng được. Mà cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra, lính gác não bộ tư duy năng lượng cực kỳ cường đại, so sánh phổ thông dị thường cùng nhân loại, đang hấp thụ tri thức phương diện có tốc độ kinh người cùng dung tích. Các phương diện tri thức đều có thể được tổng hợp để thăng, tăng tốc học tập tiến độ, nắm giữ một loại nào đó kỹ năng tiến độ. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm, ta đây là muốn cùng Phỉ Phỉ tranh tài a. Hắn lúc này liên tưởng đến Phỉ Phỉ kia kinh người năng lực học tập cùng nắm giữ tri thức năng lực, có thể hay không Phỉ Phỉ cũng có được cùng loại với tư duy lính gác này loại tư duy năng lực độ cao cường đại dị năng. Bất quá đầu tiên muốn xác định Phỉ Phỉ bản nhân cũng không phải là dị thường, này có thể dùng điêu khắc một cái Phỉ Phỉ tượng gỗ hình thức đến chắc thí, bất quá Thẩm Tinh hiện tại lo lắng chính là, nếu như Phỉ Phỉ thật sự là dị thường, tại tượng gỗ chạm đến nàng một khắc này, có phải là sẽ xuất hiện cùng Lâm Huyền Kỳ giống như lúc tình huống? Dù sao hai người tao ngộ rất tương tự, một khi bị bản thân tượng gỗ đục vào, kia Phỉ Phỉ coi như triệt để nghỉ cơm. Nay loại thử nghiệm vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói cũng không phải là thử nghiệm, bởi vì một khi có hiệu quả, đối với Phỉ Phỉ đến nói chính là chí mạng. Cho nên, Thẩm Tinh đưa ánh mắt nhìn hướng cái cuối cùng cảm chi dị thường tiềm kỹ năng. Nếu như có được cái này tiềm kỹ năng, có thể tại bản thân 3 mét phạm vi bên trong bị sống động biết dị thường tồn tại, cơ bản có thể xem nhẹ nên dị thường danh sách đẳng cấp cao thấp, còn có thể chủ động thăm dò phạm vi càng rộng dị thường. Như vậy, bản thân trực tiếp thăm dò Phỉ Phỉ có phải hay không dị thường là được rồi, mà không cần lại làm một cái Phỉ Phỉ tượng gỗ, khai thác đụng vào chắc thí loại nguy hiểm này biện pháp. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh cũng hoài nghi lính gác lúc trước khả năng chính là thông qua nên năng lực, điều tra ra Phỉ Phỉ có cái gì đặc biệt, cho nên mới lợi dụng phụ thân Lâm Huyền Kỳ phương thức tới gần Phỉ Phỉ. Chỉ là như thế vừa suy đoán, Phỉ Phỉ thực lực cũng mạnh đến mức quá kinh khủng, lấy lính gác có biết được cường độ đề thăng đều không thể đuổi theo được nàng. Thẩm Tinh không cho rằng lính gác tại phụ thân Lâm Huyền Kỳ sau, cố ý giảm xuống bản thân thu hoạch được tri thức trình độ, tận lực lấy lòng Phỉ Phỉ, tối thiểu tên kia đã nếm hết dùng các loại phương pháp muốn ép Phỉ Phỉ một đầu, nhưng đều không có đạt được. Chỉ là khá là đáng tiếc, nếu không Thẩm Tinh hội trang một chút lúc trước nó vì cái gì muốn Phỉ Phỉ một sợi tóc. Suy nghĩ một phen, Thẩm Tinh rất có loại nhịn đau cắt thịt cảm giác, không thôi biết được cường độ để thăng kỹ năng này, nhưng trực giác lại cho rằng cảm chi dị thường tại sau này đối với mình trợ giúp khẳng định còn muốn lớn hơn. Đến cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cảm chi dị thường. Không chỉ có là có thể chắc thí Phỉ Phỉ, tại sau này tao ngộ dị thường quá trình bên trong, này hạng kỹ năng bảo mệnh tác dụng chí ít càng thêm trực tiếp. Được hạng này tiềm kỹ năng sau, Thẩm Tinh lúc này đứng dậy xuống đến lầu 1. Phỉ Phỉ đã không có lại nhìn sách, mà là đi phòng vệ sinh, bên trong truyền đến nàng chính tại rửa mặt thanh âm. Thẩm Tinh đi đến cửa phòng vệ sinh, lúc này cùng Phỉ Phỉ thẳng tắp khoảng cách đã không đủ 3 mét. Hắn tinh tế cảm ứng một phen, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì cảm ứng. Bởi vì là lần thứ nhất thi triển kỹ năng này, hắn có chút không yên lòng mình rốt cuộc có hay không sử dụng chính xác, cho nên dứt khoát hao phí nửa cái tinh thần lực thanh tiến độ, đem bị sống động ứng dị thường kỹ năng biến thành chủ động cảm ứng, phạm vi cảm ứng toàn bộ chung cư phòng. Vẫn là không có bất kỳ nhắc nhở. Trên thực tế Thẩm Tinh còn có dị đồng có thể quan sát một ít dị thường, lúc này dị thường hội bày biện ra màu đỏ. Nhưng giả sử nên dị thường không có cái gọi là đặc tính hoặc là dị khí toát ra tới, dị đồng là vô pháp quan sát được. Về phần lính gác cảm chi dị thường, khẳng định so dị đồng muốn chuẩn xác, mà lại không có khả năng nhất định để dị thường phát ra đặc tính về sau mới có thể cảm chi, nếu không đối phương cũng sẽ không chủ động tới gần Phỉ Phỉ. Nhưng nếu như giống Thẩm Tinh này dạng trên người Phỉ Phỉ cảm chi không đến tình huống dị thường, cũng không biết nó là dựa vào cái gì sẽ phát hiện Phỉ Phỉ là thủ, lại chủ động tới gần thậm chí là lấy lòng. Thẩm Tinh hiện tại xem ra, người lính gác này tuyệt đối không đơn giản, cùng cái khác tới gần Phỉ Phỉ dị thường, tỉ như loại bà các loại, trực tiếp muốn giết Phỉ Phỉ tình huống hoàn toàn bất đồng. Thẩm thúc thúc, ngươi muốn lên phòng vệ sinh sao? Chờ một chút, ta lập tức tiểu ra. Phỉ Phỉ lúc này phát hiện Thẩm Tinh tại cửa ra vào lắc lư, lập tức nói. Thẩm Tinh lắc đầu, ta không lên, chỉ là nhìn nhìn ngươi ngủ không có. Lập tức chuẩn bị đi ngủ. Phỉ Phỉ đem miệng trong bọt biển phun ra trả lời. Trở lại lầu 2, Thẩm Tinh đem lính gác tượng gỗ để vào trưng bày giá, tại lầu 2 phòng vệ sinh lên nhà cầu sau, về công tác đài trước tiếp tục làm cái khác tượng gỗ. Chờ hắn lúc chuẩn bị ngủ, Phỉ Phỉ đã sớm tiến vào mộng đẹp. Thứ hai ngày đến trong tiệm không bao lâu, Hạ Hồng Ngọc gọi điện thoại tới, nói là hôm nay nàng hẹn xong công ty quảng cáo sẽ tới quay chụp điểm diện, trở về biên tập sau làm một cái quảng cáo video tuyên truyền, có thể sẽ phỏng vấn một chút điểm diện nhân viên đặc biệt là bản thân, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Tinh Lâm thời ôm chân Phật, lấy ra trong tiệm Hạ Hồng Ngọc giai đoạn trước chuẩn bị nghe vật tượng gỗ điểm tuyên truyền khẩu hiệu, cùng một ít kinh doanh văn hóa lý niệm chờ nhìn nhìn. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến, bản thân làm trong tiệm đại sư lời nói ra hẳn là đều cùng tượng gỗ có quan, mà phương diện này chỉ cần không cùng Hạ Hồng Ngọc kinh doanh lý niệm có xung đột liền không sao, vẫn là đến lúc đó Lâm Tràng phát huy được. Liền phóng hạ tư liệu, tiếp tục điêu khắc hôm qua không làm xong tượng gỗ. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Quách Sáng Sáng cùng Tiệu Thanh hai tên nhân viên cửa hàng tại tiếp đãi vào cửa hàng hộ khách, không biết qua bao lâu, lại có người vào cửa hàng du lịch. Thẩm Tinh ngồi tại điểm diện phía sau trong phòng làm việc, cũng không có để ý, bên cạnh thả một cái hắc ám thang lầu tượng gỗ, phía dưới trong ao thả một ít thanh thủy, giờ phút này chính mây mù lở lở. Một bên khác gỗ thật trên bàn trà thả pha trà hệ liệt sáo trang, giờ phút này pha tốt hương nồng trà xanh lộ ra hương trà, đầy tràn toàn bộ phòng làm việc. Người nơi này có thể a? Càng ngày càng có phẩm bị. Một thanh âm bỗng nhiên tại làm việc trong phòng cổng vang lên. Thẩm Tinh nhất thời không có phân biệt ra được là ai đang nói chuyện, bất quá đối phương có thể trực tiếp tiến đến, mà lại nói chuyện cùng chính mình ngữ khí không phân khác biệt, khẳng định là quen thuộc người. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy là bao lâu không thấy Chu Đạo Quang Lâm. Kẻ này vẫn như cũ một bộ thôn cán bộ ăn mặc, phản phất tham gia nông thôn trấn hưng thổ đặc sản phổ biến hội vừa mới tan họp, dưới nách kẹp một cái ví da màu đen, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, thằng âu phục màu xám cho bên ngoài còn choàng một kiện màu đen đồ len da áo khoác, xem xét tiểu ít nhất là trưởng làng cấp bậc. Thẩm Tinh lúc ấy tới lúc báo danh, Chu Đạo tựa như là ra ngoài huấn luyện, hai người cũng không thấy, không nghĩ đến đối phương này lần còn đặc biệt tới bái phòng bản thân, hơn nữa còn là trong thời gian làm việc. "Chu ca, ngươi đây là chỗ việc, vẫn là có nhiệm vụ thuận tiện đi ngang qua?" Thẩm Tinh tựa như nói giỡn cười hỏi. Buông xuống trong tay tượng gỗ, lấy xuống găng tay, đi góc liền một cái bồn rửa tay bên cạnh tẩy tay, sau đó đi đến trước khay trà cho Chu Đạo rót một chén vừa mới pha tốt trà xanh. "Mùa đông muốn uống điểm hồng trà, ấm dạ dày." Chu Đạo cười ha hả đi tới, sau khi ngồi xuống tiếp nhận chén trà. "Ngày mai đi mua một ít." Thẩm Tinh gật đầu. Chu Đạo nhấp một miếng trà xanh, nói ra, "Ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi, đã không chống việc, cũng không phải thuận đường. Là có chuyện gì không?" Thẩm Tinh ngạc nhiên nói, "Ta nhớ được Đinh Văn ứng phó tổ trưởng nói qua, ta Hạ Sơn đã thật lâu không có dị thường án kiện." Chu Đạo gật đầu, "Là như vậy, bất quá thật giống như ta nghe nói ngươi ở chung cư bên kia có chút dị hướng phát sinh, có phải là dị thường?" Đối với Lâm Huyền Kỳ sự kiện, Thẩm Tinh cũng không có che giấu, trả lời, "Đúng vậy, cùng trước kia tao nộ có chút quan hệ, bất quá đã xử lý sạch sẽ. Có hay không bắt lại? Có thể giao cho chúng ta thu hồi xử lý." Chu Đạo hỏi. "Trực tiếp giết chết." Thẩm Tinh nói. "Nha." Chu Đạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lại uống một ngụm trà, này mới tiếp tục nói ra, "Ta đến tìm ngươi, thứ nhất là nhìn nhìn ngươi, chúng ta có một đoạn thời gian không gặp mặt, thứ hai là muốn hỏi một chút ngươi, từ lần trước ngươi đi đặc điều tổ báo danh, về sau Đinh Văn Ưng cùng trong tổ người mời ngươi ăn cơm về sau, ngươi có hay không gặp lại qua hắn? Thẩm Tinh sững sờ, hơi kinh ngạc lắc đầu, không có, làm sao đâu? Đinh Văn Ưng xảy ra chuyện gì? Hắn có mấy ngày không đến trong tổ. Chu đạo cao mày nói, không có đi trong nhà hắn nhìn nhìn. Còn có, hắn không đến đơn vị, không có nói với các ngươi một tiếng sao? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Không có nói qua. Chu đạo lắc đầu, trong nhà chúng ta phái người đi thăm viếng, lúc ấy Đinh Văn Ưng ngay tại trong nhà, vẫn còn đang xem báo, phái đi chính là trong tổ Tiểu Dương. Đinh Văn Ưng tại nhìn thấy Tiểu Dương sau, lộ ra rất buồn bực, Tiểu Dương hỏi hắn có phải hay không thân thể không thoải mái, Đinh Văn Ưng cũng không nói, chỉ là có chút giật mình nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dừng một chút, Chu đạo tiếp tục nói, về sau, Tiểu Dương gặp hắn không có việc gì liền ly khai cho trong tổ làm báo cáo, có thể Đinh Văn Ưng vẫn như cũ không tới làm. Hắn có phải hay không tại tiến hành nhiệm vụ gì? Trở ngại giữ bí mật phạm vi, khả năng không có nói với các ngươi. Thẩm Tinh phỏng đoán. Lúc ấy chúng ta cũng có này loại đoán, cho nên cố bay tổ trưởng bên kia ta đi hỏi, hắn trước mắt tại khoa châu trị an sảnh có sự việc cần giải quyết mang theo, tạm thời vô pháp tới. Chu đạo lúc này biểu tình càng thêm nghi hoặc, bất quá hắn ở trong điện thoại nói cho ta, không có an bài bí mật nhiệm vụ cho Đinh Văn Ưng, mà lại khoa châu thậm chí là càng mặt trên hơn Kinh Châu đặc điều tổng bộ, cũng rất ít trực tiếp phóng qua cố bay, cho Đinh Văn Ưng an bài nhiệm vụ. Ân, trừ phi là tổ chúng ta trưởng cố bay đã không bị phía trên tín nhiệm, cho nên mới có khả năng trực tiếp an bài Đinh Văn Ưng. Nói đến chỗ này, chính Chu đạo đều nở nụ cười khổ, bất quá cái tỷ lệ này gần như không có. Cố bay có thể làm cùng trung thành là có tiếng, tại Kinh Châu cũng có rất lớn danh khí. Vậy tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thẩm Tinh nhíu mày trầm ngâm, ta lần trước cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm lúc, hắn nhìn còn rất tốt, còn để ta thường xuyên đi trong tổ mặt đi dạo, không cần chỉ là có nhiệm vụ thời điểm mới đi. Chu đạo gật đầu, nhưng cũng nhìn không ra Đinh Văn Ưng có gì không ổn. Trừ cái này, còn có cái khác gì hướng không có? Thẩm Tinh lại hỏi. Còn có, tiểu viên cũng có mấy ngày không đến đơn vị. Chu đạo thuận tiện hỏi một câu, kia ngày các ngươi ăn cơm lúc, hắn có cái gì khác thường? Thấy Thẩm Tinh trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì, Chu đạo không hỏi nữa lời nói, chỉ là uống trà, để hắn hảo hảo nghĩ nghĩ. Qua nửa ngày, Thẩm Tinh lắc đầu, không có khác thường, hết thảy đều rất bình thường. Tiểu viên người này Thẩm Tinh còn nhớ rõ, lúc ấy hắn đi phòng hồ sơ tìm đọc dị thường hồ sơ lúc, chính là tiểu viên tiếp đại hắn, đồng thời một mực tại phòng hồ sơ trong chờ, hai người tại phòng hồ sơ trong còn ngây người thật lâu. Thẩm Tinh luôn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Chu đạo gặp hắn xác thực không biết, chỉ trên lầu, đứng lên nói, đi, chúng ta thật vất vả gặp mặt. Hiện tại đúng lúc là thời gian ăn cơm, đi trên lầu tìm một nhà hàng ngồi một chút, ta mời ngươi. Thẩm Tinh bộ nói, vẫn là ta mời ngươi, này trong ta là chủ nhà. Chu đạo nở nụ cười, khách khí cái gì, ngươi đến Hạc Sơn đến ta còn không có mời ngươi ăn cơm. Này lần ta xin, lần sau ngươi lại đến. Tốt à. Thẩm Tinh không còn trì hoãn. Phủ thêm áo ngoài, cùng Chu đạo cùng đi cửa hàng lầu 4, này lầu 4 toàn bộ là ăn cơm chỗ ngồi, hai người tuyển một nhà đặc sắc đồ ăn nổi danh, ở bên trong ngồi không sai biệt lắm 2 giờ, này mới cơm nước non nê sau ly khai. Chu đạo nói là Đinh Văn Ưng sự tình hắn sẽ tiếp tục hỏi một chút, nhưng lại sợ hãi cái này sự thật chạm đến cái nào đó nhiệm vụ cơ mật, cho nên tạm thời sẽ không đi tìm Đinh Văn Ưng bản nhân tra ra nguyên nhân, có thể sẽ trước từ bên cạnh điều tra. Chờ Chu đạo ly khai không lâu sau, Thẩm Tinh điện thoại di động kêu lên. Hắn xem xét là Phỉ Phỉ đánh tới, lúc này Thẩm Tinh vừa vặn trở lại cửa hàng, một bên rót cho mình chén trà, một bên đè xuống nút nghe, đặt ở bên hai. "Uy, Phỉ Phỉ." Thẩm thúc thúc, nhắc nhở thời gian đến rồi. Phỉ Phỉ thanh âm ngọt ngào truyền đến. "Cái gì nhắc nhở thời gian?" Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Phỉ Phỉ cũng không có giải thích kia ai nhiều, nói thẳng, ta còn muốn làm vừa rồi lão sư bố trí tác nghiệp, ân, vô thị nhân. Tốt, nhắc nhở kết thúc, ban đêm thấy. Dứt lời cúp điện thoại. Tại nàng nói ra vô thị nhân ba chữ này mấy mắt, Thẩm Tinh rõ ràng ngây ngốc một chút. Bên hai truyền đến điện thoại cúp máy thanh âm, Thẩm Tinh lại tạm thời cầm điện thoại duy trì vốn có tư thế không có di động. Trong miệng hắn lặp lại hai lần vô thị nhân sơ sót ký ức toàn bộ trở về, mà lại rất nhanh hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì, muốn bấm vừa mới rời đi Chu đạo điện thoại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chính mình hiện tại tiểu nói cho Chu đạo, kia ngược lại có khả năng hội bại lộ bản thân cùng cố vấn ở giữa khế ước, tạm thời không thể làm như thế. Thẩm Tinh ngồi ở trên ghế salon, từng ngụm uống xong trong tay ly kia trà sau, hắn có dự định. Nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ Hạ Hồng Ngọc liên hệ kia nhà công ty quảng cáo liền muốn tới thu thập quảng cáo tài liệu, liền tại trong tiệm đợi một chút. Tại trong lúc này, hắn viết xuống vô thị nhân ba chữ tại một trường trên tờ giấy trắng, phóng trên công tác đài dùng một cái tượng gỗ để ép. Không bao lâu công ty quảng cáo tới ba người, tại trong tiệm một trận quay chụp, đồng thời làm ra phỏng vấn bản thân video, bởi vì không có kinh nghiệm gì, tại NG36 đầu về sau mới cuối cùng qua quan. Đưa tiễn những ngày người sau, Thẩm Tinh cho Quách Sáng Sáng cùng Thiệu Thanh hai người lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn nhìn xem điểm diện, bản thân muốn đi ra ngoài một chút. Bất quá chờ đi đến cửa tiệm lúc, hắn bỗng nhiên quên đi bản thân muốn làm gì. Lúc này trở về phòng làm việc, đứng tại công tác đài trước bốn chỗ tra tìm. Thẩm Tinh cảm giác có thứ gì trọng yếu rơi vào nơi này, nhưng công tác đài thượng trừ tượng gỗ cùng công cụ bên ngoài, cái gì cũng không có. Hắn theo bản năng đi đến công tác đài bên cạnh một cái rác rưởi cái sọt trước, ngồi xổm người xuống hướng bên trong nhìn lên, lập tức đem rác rưởi mặt ngoài một đoàn rất dễ thấy xé nát viên giấy lấy ra, từng chút thận trọng mở ra. Này xé nát sau lại bị vò cùng một chỗ viên giấy nhìn tựa hồ ngay lúc đó động tác rất vội vàng lại không cẩn thận, mặc dù trang giấy chia 5 xẻ 7 nhưng vẫn như cũ rất tốt chắc bá. Rất nhanh Thẩm Tinh liền đem này tê liệt trang giấy một lần nữa ghép thành một trương giấy trắng, đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm phía trên ba chữ, vô thị nhân. Hắn lập tức nhớ lại mình bây giờ chuẩn bị làm cái gì, chỉ là có một chút rất ly kỳ, này trang giấy hẳn là bị người xé nát, mà lại bản thân hiểm nghi lớn nhất. Nhưng hắn nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không nhớ rõ bản thân xé nát tờ giấy này, cũng đem nó ném vào trong giỏ rác. Đây đã là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, tựa hồ vô thị nhân ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng đáng sợ. Một lần nữa viết một chương mới giấy, bỏ vào túi quần, này chương nhặt về giấy vụn thẩm tinh cũng không có ném, mà là nhét vào túi áo dùng làm song trọng bảo hiểm, lập tức ly khai đứng diện. Đi vào trên đường sau, hắn lấy ra Hạc Sơn đặc điều tổ điện thoại liên lạc tạm, tìm tới tiểu viên, Viên Thành, điện thoại, cho hắn đánh qua. Rất nhanh điện thoại kết nối, Viên Thành thanh âm nghe cũng rất bình thường, mở miệng lên đường, "Thẩm ca." Thẩm Tinh hỏi, "Tiểu viên, ngươi hiện tại có ở nhà không?" "Tại a." Viên Thành trả lời. "Vì cái gì không đi đi làm?" Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. Viên Thành tựa hồ sửng sốt một chút, "Đi làm? Còn nhớ rõ bản thân làm việc ở đâu không?" Thẩm Tinh bắt đầu khẳng định ý nghĩ trong lòng. Viên Thành có chút chần chờ, nhưng vẫn là chậm rãi trả lời, "Ta tại đặc điều tổ." Thẩm Tinh không hỏi thêm nữa, nói ra, "Đem ngươi địa chỉ gia đình nói cho ta, ta lập tức tới, chúng ta gặp một lần." Chương 277. Cơ bản phương pháp bài trừ. Chương 277. Cơ bản phương pháp bài trừ. Đón xe đi Viên Thành nhà trên đường, Thẩm Tinh một mực đem tia tờ giấy trắng lấy ra siết trong tay. Mặc dù thời gian ngắn như vậy, không đến mức lập tức liền bỏ qua vô thị nhân, nhưng làm như vậy hiệu quả là có thể ngắn gọn xem nhẹ đối phương thời gian khoảng cách. Dù sao cái này sơ suất đoạn thời gian là không đặc biệt, không có khả năng tính ra xác thực đến bao lâu mới có thể xem nhẹ vô thị nhân, có khả năng muốn qua một đoạn thời gian rất dài, có khả năng quay lưng tự quên, cái này giống như là mỗi người trí nhớ khác nhau khác biệt, còn có bị rời đi lực chú ý có quan. Cho nên trên đường đi Thẩm Tinh đều tận lực không có chuyển di sự chú ý của mình, duy trì đối trên trang giấy viết vô thị nhân ba chữ độ cao chú ý ước chừng hơn 20 phút sau, xe taxi đứng tại Viên Thành trụ sở tiểu khu môn khẩu. Viên Thành đã sớm đi vào tiểu khu môn khẩu chờ hắn, xuống xe, Thẩm Tinh không có ý định đi nhà hắn đi. Hiện tại chỉ cần cùng Viên Thành gặp mặt hỏi rõ ràng là được. Hắn chỉ bên cạnh một nhà thức uống nóng điếm, nói, không cần tiến vào, chúng ta đi bên trong ngồi một chút, có một số việc ta hỏi một chút ngươi. Viên Thành nhẹ gật đầu, lúc này ở phía trước dẫn đường, vào cửa vượt lên trước trả tiền điểm hai chén chiêu bài thức uống nóng. Thẩm Tinh thì là tìm một chương hai người nhỏ bàn ngồi xuống, chờ Viên Thành đem thức uống nóng đoan tới sau, hắn một bên đem thức uống nóng đóng mở ra, vừa nói, ngươi bao lâu không có đi đơn vị rồi. Viên Thành nhìn như có chút hoảng hốt, nghĩ, trả lời, tốt giống, có mấy ngày. Vì cái gì không đi đâu? Thẩm Tinh hỏi. Ta cảm giác có chuyện khác, tạm thời đi không đi được. Viên Thành cau mày, một bên trả lời một bên lại tại suy nghĩ, tựa hồ mình cũng nghĩ đến cùng là chuyện gì đưa đến. Thẩm Tinh chỉ trước mặt hắn thức uống nóng, ngươi chưa uống chút đông tây, nghĩ không ra cũng không nóng nảy. Viên Thành gật đầu, một bên suy nghĩ, một bên đem thức uống nóng đóng mở ra, ống hút cắm đi vào khuấy động. Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên nói ra, mấy ngày nay ta luôn cảm giác muốn ở lại nhà mặt mới đúng, hôm qua trong tổ mặt còn gọi điện thoại cho ta, hỏi ta cùng Đinh tổ trưởng có phải là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng không nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy trong nhà rất tốt, nếu như trong tổ không có gọi điện thoại đến, ta lúc ấy tốt giống đều quên. Quên đặc điều tổ rồi. Thẩm Tinh nhận lấy lời nói. Dừng một chút, hắn nói ra, đối vô thị nhân cái danh xưng này, ngươi có hay không ấn tượng? Vừa mới nói ra miệng, liền gặp Viên Thành đông nhiên thân thể chấn động, kia vẫn đục ánh mắt đông nhiên thanh tịnh một chút, ánh mắt tập trung, nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh chú ý tới hắn ánh mắt không chỉ trong suốt, mà lại nhìn xem mình có chút dao động không chừng, rõ ràng là tại né tránh ánh mắt của mình. Ngươi không nói, ta cũng biết đại khái. Thẩm Tinh thẳng thắn, mà ngươi biểu hiện bây giờ cùng phản ứng, chính là tại gặp được vô thị nhân về sau tình huống, nếu như ngươi không nói ra trong đó chi tiết, chỉ sợ ta cũng rất khó chân chính trợ giúp ngươi. Viên Thành nhìn tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, không có vừa rồi gặp mặt lúc cái loại kia mê mang cũng không hiểu, hắn có chút nghĩ mà sợ dùng mình một cái, nhẹ gật đầu. Nếu như Linh tổ trưởng biểu hiện bây giờ giống như ta, vậy hắn cũng hẳn là nhận lấy vô thị nhân ảnh hưởng. Kia ngày ngươi đi đặc điều tổ báo danh sau, đông nhiên hỏi thăm quyền hạn của mình đẳng cấp, sau đó đưa ra muốn đi phòng hồ sơ tra tư liệu, cho nên Linh tổ trưởng hơi nghi hoặc một chút. Nói đến chỗ này, Viên Thành tựa hồ muốn giải trừ Thẩm Tinh hiểu lầm, giải thích nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Đinh tổ trưởng chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn ngươi một chút có phải là gần nhất đang truy tra một ít dị thường. Ngươi cũng biết, chúng ta đặc điều tổ một tháng không có nhận đến dị thường án kiện, khả năng tất cả mọi người dành đến hoàng đi. Cho nên chờ ta đi về sau, ngươi liền đi phòng hồ sơ tra xét ta xem ghi chép. Thẩm Tinh hỏi. Đúng. Viên Thành gật đầu, mặt lộ xấu hổ tiêu dung, túi đầu uống hai ngụm thức uống nóng, nhờ vào đó cố ý tránh ra Thẩm Tinh ánh mắt. Thẩm Tinh nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật hiện tại chuyện này phát sinh cũng cùng mình có nhất định quan hệ. Nếu không phải vì nóng lòng cùng cố vấn hoàn thành giao dịch, nội tâm khả năng quá gấp một chút, cũng không trở thành để Đinh Văn Lương hiếu kỳ, tiến tới để tiểu viên đi kiểm tra xem ghi chép. Ừ, không đúng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, các ngươi dù cho biết ta tại xem vô thị nhân tư liệu, nhưng vì cái gì không trở về tổ điều tra đi làm. Viên Thành kinh ngạc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ta cho Đinh tổ trưởng báo cáo về sau, hắn chỉ là nói cho ta, để ta thuận tiện tra một chút cái này cũng sớm đã đào tẩu vô thị nhân. Nói đến chỗ này, Viên Thành đột nhiên đứng lên, không được, cái này sự rất kỳ quái. Ta muốn đi cho Đinh tổ trưởng báo cáo. Tạm thời không cần làm như thế. Thẩm Tinh ngăn lại hắn, ngươi báo cáo hơn phân nửa vô dụng, ngươi trong nhà trước chờ, cũng tạm thời không cần về trong tổ, giống ta dạng này. Hắn vừa nói, một bên lấy ra viết vô thị nhân ba chữ trang giấy, viết một cái vô thị nhân tờ giấy, tùy thời đặt ở trên thân nhắc nhở mình, chú ý, tận lực đem ngươi lực chú ý đặt ở phía trên này, không nên bị sự vật khác ảnh hưởng hoặc là phân tâm. Mặc dù như vậy nói, Nhưng Thẩm Tinh biết Viên Thành tại không lâu sau đó xem nhẹ Vô Thị Nhân tỷ lệ y nguyên rất rất lớn, tình huống hiện tại chỉ là tận lực giảm bớt cái tỷ lệ này, hoặc là nhắc nhở mình tại sau này cái nào đó thời gian đông nhiên có thể nhớ tới. Còn có, ở bên người kiếm một ít liên quan tới Vô Thị Nhân nhắc nhở. Thẩm Tinh uống cuối cùng một ngụm thức uống nóng, đứng lên, đem trong tay viết Vô Thị Nhân trang giấy nhét vào Viên Thành trong tay. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì? Viên Thành nói, có lẽ ta có thể giúp chút gì không? Chờ ta thông chi. Thẩm Tinh ly khai thức uống nóng điểm. Hiện tại cũng không phải là Viên Thành không thể hỗ trợ, mà là Thẩm Tinh có một chút phỏng đoán, cần lập tức đi chứng thực, nhưng này Vô Thị Nhân dị thường thực sự quá đặc thù, hiện tại để Viên Thành hỗ trợ, có khả năng càng bàn càng bận điệu. Gọi một chiếc xe taxi, ngồi vào về phía sau báo mục đích, không bao lâu Phỉ Phỉ điện thoại đánh tới. Kết nối sau, Tiểu nghe Phỉ Phỉ hỏi, Thẩm thúc thúc, chờ một lúc ngươi muốn trở về ăn cơm chiều sao? Thẩm Tinh nói, khả năng không cách nào đúng giờ trở về, sẽ trở về một điểm, ngươi cho ta chừa chút đồ ăn là được rồi. Phỉ Phỉ nói, kia có khả năng nhị thúc thúc hôm nay liền sẽ tới. Thẩm Tinh khẽ giật mình, gật đầu nói, nếu như hắn tới, ngươi để hắn chờ một chút ta. Được rồi. Phỉ Phỉ cúp điện thoại. Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, đích xác nhanh đến ăn cơm chiều thời gian, này nhị hóa bây giờ càng ngày càng thanh tỉnh, dựa theo Phỉ Phỉ thuyết pháp, cùng lúc trước tiểu năng bộ dáng đã kéo ra không đào ngũ cách, cần tới trò chuyện một đoạn thời gian mới có thể phát hiện. Cho nên Thẩm Tinh cũng nghĩ xác nhận một chút đến từ nhị hóa biến hóa, nhìn nhìn có thể hay không từ đó phát hiện một ít cái gì. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên lần nữa, lại là Phỉ Phỉ đánh tới. Kết nối qua, Phỉ Phỉ nói ra, vừa rồi thời gian không tới, hiện tại đến. Ừ, Vô Thị Nhân, tốt, Thẩm thúc thúc, ta hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tiểu dung. Vừa mới cúp điện thoại lúc, xe taxi dừng lại, Thẩm Tinh quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, phát hiện xe đứng tại Kim Tôn quảng trường thương mại bên ngoài. Hán kinh ngạc nói, sư phó, làm sao đến nơi này? Không phải đi trị an sảnh sao? Nay vị trẻ tuổi người điều khiển quay đầu nhìn xem hắn, tiếng nói có chút thu kịch, không phải ngươi nửa đường đổi địa điểm để ta đến Kim Tôn quảng trường sao? Đổi địa điểm? Thẩm Tinh lắc đầu, hoàn toàn không nhớ rõ mình từng đã nói như vậy, nhẹ nhàng vô vô người điều khiển cái ghế phía sau lưng, ha ha, không có ý tứ, hiện tại trực tiếp đi trị an sảnh đi, nếu như nửa đường ta còn nói cái gì, ngươi không cần để ý, trực tiếp đem ta đưa đi trị an sảnh cổng. Kia người điều khiển bỗng nhiên có chút chột dạ lên, từ kính chiếu hậu trong liếc một cái Thẩm Tinh, hoài nghi chính mình có phải hay không chở một cái bệnh tâm thần khách nhân, hắn não bộ nội dung cũng cực kỳ phong phú. Hiện tại xem ra này vị hành khách bệnh tình còn tại ổn định trong, chí ít sẽ nói với mình không quản xảy ra chuyện gì, nhất định phải đem hắn đưa đi trị an sảnh tiếp thụ xử trí. Người điều khiển không nói thêm lời, chỉ là gật gật đầu, giả bộ chấn định lần nữa nổ máy xe, hướng trị an sảnh chạy tới. Lúc này Thẩm Tinh sợ lại bị sự vụ khác phân tâm, đem kia vỏ nát viết Vô Thị Nhân tờ giấy cầm trong tay, thỉnh thoảng gật đầu nhìn nhìn. Không chỉ như vậy, hắn sớm cho Chu đạo gọi điện thoại, để hắn nói cho phòng quan sát đồng sự tạm thời không nên rời đi, mình muốn đi qua kiểm tra một ít tư liệu. Chu đạo lúc đầu chuẩn bị xuống ban, tiếp vào Thẩm Tinh điện thoại sau, nói cho hắn đi thẳng đến số 2 lâu tầng 3 phòng quan sát, hắn qua bên kia sớm chờ. Thẩm Tinh rất nhanh đến trị an sảnh cổng, trả tiền xuống xe, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên quay người ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế cửa sổ bên ngoài, nhìn chằm chằm chính tại nhìn hắn động tĩnh người điều khiển. Mà này người điều khiển bị hắn động tác đột nhiên này dọa đến run một cái, ấp úng nói, làm gì? Thẩm Tinh trên mặt hiện hiện tiểu dung, à, không có chuyện gì khác, sư phó, ta liền muốn hỏi một chút, vừa rồi tại trên đường ta lại nói cho người cái gì không? Thì như đổi mục đích. Không, không có. Người điều khiển nhanh chóng lắc đầu, biểu tình càng thêm kinh khủng. Ừ, tốt, cảm ơn. Thẩm Tinh quay người rời đi. Này người điều khiển run rẩy đạp xuống chân ga, khiến cho thân xe hướng phía trước chắp tay hành xử. Hắn đè xuống treo ở xe tải điện thoại giá đỡ trên màn hình điện thoại di động, gọi một cú điện thoại, chờ bên kia kết nối sau, lập tức nói: Tức phụ, ta vừa mới kéo một cái có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần tội phạm đi trị an sảnh tự thú, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Ừ, đúng, ta hoài nghi hắn còn có hai nhân cách, một nhân cách muốn đi Kim Tôn quảng trường, một nhân cách muốn tới trị an sảnh tự thú. May mắn hai nhân cách không có đánh nhau. Ngoa tạo, ngươi hôm nay kèm chút tiểu không nhìn thấy ta. Nương theo lấy này vị nội tâm hí phong phú người điều khiển tiếng nói chuyện, này xe taxi như cũ chắp tay chậm rãi hướng phía trước chạy tới, hoàn toàn không để ý đằng sau nhiều chiếc xe hơi tiếng kèn. Thẩm Tinh tiến vào trị an sảnh sau, dựa theo Chu đạo vừa rồi nhắc nhở, trực tiếp đi trị an sảnh lầu số 2 lầu 3 phòng quan sát. Lúc này Chu đạo đã ngồi ở trong đó một gian phòng quan sát trong chờ. Này phòng quan sát giám sát là chuyên môn vì đặc điều tổ cao ốc bên kia thiết trí, tiểu liền phụ trách giám sát nhân viên cũng là từ đặc điều tổ nhân viên công tác ở trong rút ra mà đến, cùng phổ thông trị an quan không có quan hệ. Bởi vì này đồng dạng dính đến một ít giữ bí mật công tác. Thẩm Tinh vào chỗ sau, Chu đạo vì hắn giới thiệu phụ trách quản lý giám sát nhân viên công tác, này vị là Thiệu Dũng, một mực phụ trách xử lý đặc điều tổ an phòng giám sát này một khối, một ít video theo dõi chữa trị cũng là hắn đang phụ trách. Người tốt, Thẩm tiên sinh. Thiệu Dũng niên kỷ so Thẩm Tinh lớn, sắc mặt hiền lành, đối xử mọi người hữu hảo, xem xét chính là loại kia làm việc kỹ lưỡng, an tâm người. Thẩm Tinh đối với hắn nhẹ gật đầu, người tốt, Thiệu ca, ta nghĩ kiểm tra một chút đặc điều tổ bên kia ký túc xá cửa lớn cùng trong phòng làm việc giám sát. Văn phòng. Chỉ có phía ngoài tổng hợp đại văn phòng mới có giám sát, giống phó tổ trưởng cùng cái khác một ít giữ bí mật thất cùng đặc thù văn phòng là không có lắp đặt giám sát. Thiệu Dũng nói, chính là chỉ nhìn đại văn phòng giám sát cùng ký túc xá cửa lớn giám sát là được. Thẩm Tinh gật đầu. Muốn nhìn ngày nào? Thiệu Dũng hỏi. Gần chừng một tuần lễ đều có thể. Vậy liền từ đầu tuần ngay từ đầu đi. Không bao lâu, Thiệu Dũng điều ra đầu tuần một video theo dõi, từ cửa chính bắt đầu, thời gian điều chỉnh làm bình thường đi làm lúc bắt đầu gian. Ngươi muốn nhìn cái gì? Chu Đạo ngồi tại Thẩm Tinh bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa chính từ bên ngoài tiến vào đặc điều tổ nhân viên công tác, do hỏi. Thẩm Tinh không có trả lời, mà là hỏi lại, "Chu ca, ngươi nên nhận biết chúng ta đặc điều tổ thành viên a." "Ta là chỉ mọi người." Chu Đạo gật đầu, đương nhiên nhận biết, trừ cực kỳ cá biệt thanh niên gọi không ra tên đầy đủ bên ngoài, nhưng gương mặt đều quen thuộc. "Ta đều biết, danh tự cũng đều biết." Thiệu Dũng ngồi tại Thẩm Tinh khác một bên nói. "Được rồi." Thẩm Tinh chỉ vào màn hình, "Làm phiền các ngươi nhìn kỹ vừa đưa ra đi làm người, đúng, Chu ca, danh sách mang đến sao?" "Mang đến." Chu Đạo từ tùy thân trong bóp ra lấy ra gấp gọn lại một trương đóng dấu giấy. "Này đặc điều tổ nhân viên công tác, bao quát xuất ngoại cần cũng không nhiều, cho nên danh sách dùng một trang giấy chính phản hai mặt liền có thể toàn bộ đóng dấu xong. Làm phiền các ngươi từng cái so sánh một chút, trong video người tiến vào cùng danh sách trên người muốn đối ứng lên, sau đó tại danh tự đằng sau đánh cái câu." Thẩm Tinh tiếp tục nói. Chu Đạo cùng Thiệu Dũng lúc này cẩn thận thẩm tra đối chiếu video hình tượng trong đi vào ký túc xá cửa lớn người. Hình tượng rất rõ ràng, không tồn tại nhìn không thấy dung mạo tình huống, hai người mỗi trông thấy có người tiến vào ký túc xá tiểu dùng bút tại danh sách cắn câu một cái, rất nhanh câu mất hơn phân nửa. Có ít người khả năng ban đêm ở văn phòng tăng ca, chưa có về nhà. Chu Đạo lúc này nhìn xem danh sách trên còn có 5-6 cái không có câu rơi danh tự người, giải thích nói, đã qua giờ làm việc 10 phút, sẽ không có người tại cửa lớn vị trí. Kia xin Thiệu ca mở ra đại văn phòng bên kia giám sát, thời gian đồng dạng cùng vừa rồi trong video giờ làm việc đồng dạng. Thẩm Tinh nhắc nhở. Thiệu Dũng lập tức chuyển đổi video, đem cùng một ngày đại văn phòng giám sát mở ra, quả nhiên trong video trong phòng làm việc này đã ngồi mấy người. Hắn cùng Chu Đạo lập tức so sánh danh sách kiểm tra một lần, đem còn lại danh tự câu mất 3 cái, trong đó một cái vẫn là viên thành danh tự. Chu Đạo chỉ vào còn lại danh tự trong, tổ trưởng Cố Phi cùng phó tổ trưởng Đinh Văn Lương danh tự, hỏi, hai người bọn họ cần câu chọn sao? Thẩm Tinh lắc đầu, thế thì không cần, ta cũng biết bọn hắn bộ dáng. Cố Phi tổ trưởng mặc dù Thẩm Tinh chưa gặp qua người thật, nhưng hắn ảnh chụp cũng đã tại trong tổ nhìn thấy qua mấy lần, cho nên trông thấy chân nhân cũng sẽ ngay lập tức nhận ra. Bây giờ còn có ai không có xuất hiện? Thẩm Tinh hỏi. Chu Đạo chỉ vào danh sách trên danh tự, ừ, Trương Tiểu Yến, Nhiễm Mạnh Thành, Trình Húc không tại, ba người này mấy ngày nay tựa như là ra ngoài học tập, không tại vốn là, ta có chút ấn tượng. Bởi vì ta cũng tại bên ngoài học tập, bọn hắn cùng ta cùng đi ra, chỉ là huấn luyện địa điểm không tại cùng một nơi. Thẩm Tinh chậm rãi gật đầu, chỉ vào này đại văn phòng hình ảnh theo dõi, chậm rãi nói ra, hiện tại xin hai vị nhìn một chút, trong video căn phòng làm việc này trong, có người nào là các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cũng chính là không trong tay ngươi danh sách trên người. Lời này vừa nói ra, Chu Đạo đồng tử lập tức co rụt lại, mặt lộ kinh dị. Đến cùng, xảy ra chuyện gì rồi? Chương 278, Vô Thị Nhân, 1, chương 278, Vô Thị Nhân, 1, tại Chu Đạo nghĩ đến, Thẩm Tinh mặc dù tạm thời không có nói với mình xảy ra chuyện gì, nhưng này dạng dùng phương pháp bài trừ đến bài trừ ra người nào đó, xem ra tựa hồ là có người ngoài tại đặc điều tổ trong. Nhưng nếu thật là một ngoại nhân tiến đặc điều tổ, này còn dùng bài trừ sao? Trực tiếp một chút liền có thể phân biệt ra, căn bản không có tất yếu dùng danh sách đi theo video theo dõi tiến hành so với. Cho nên vậy liền còn có một cái khả năng, Thẩm Tinh muốn tìm ra cái này người là bọn hắn chỗ nhận biết, một cái ẩn nút nội gian. Thẩm Tinh lắc đầu, tạm thời không thể nói cho ngươi ta hiện tại mục đích chủ yếu, nếu như nói ra, khả năng đối các ngươi hiện tại đang tiến hành vi có trở ngại tác dụng, ngươi tin tưởng ta, trực tiếp chiếu ta nói làm. Chu Đạo mặc dù không hiểu ra sao, nhưng hắn trước đó cùng Thẩm Tinh có qua hợp tác, cho nên vẫn là rất tín nhiệm Thẩm Tinh, giờ phút này mặc dù mình rất nghi hoặc, nhưng nghe đi theo Thẩm Tinh, không có hỏi nhiều. Chỉ là cùng Thiệu Dũng một chỗ đem trong video văn phòng lớn trong giờ phút này xuất hiện nhân viên từng cái kỹ càng làm so với. Rất nhanh kết quả ra, trong video người không chỉ đều tại danh sách trong, cũng đều là bọn hắn chỗ nhận biết. Thẩm Tinh đứng ở một bên nhìn, không nói gì, chờ này hai người so với xét duyệt một lần, xác nhận không sai sau. Chu Đạo chỉ vào danh sách trong không có cho danh tự đánh câu ba người nói, trừ chính phó hai cái tổ trưởng không tại bên ngoài, vẫn là chỉ có ta cùng Trương Tiểu Yến, Nhiễm Mạnh Thành, Trình Húc ra ngoài huấn luyện không tại, còn lại đều tại, cũng không có nhìn thấy cái khác người xa lạ. Trong video này hai vị tổ trưởng ở đâu? Thẩm Tinh hỏi. Thiệu Dung nói, Đinh tổ trưởng ngay tại trong phòng làm việc mình, này văn phòng lớn video theo dõi nhìn không thấy. Cố tổ trưởng đi công tác đến Khoa Châu chỉ an sảnh, không có ở đơn vị. Cũng chính là ở đều tại, không ở cũng biết đi hướng. Đúng. Thiệu Dung cùng Chu Đạo, một cái nhìn chằm chằm video, một cái nhìn xem danh sách. Thẩm Tinh đứng tại phía sau hai người, lúc này lặng yên không tiếng động hướng kia xé nát sau lại ghép lại trên tờ giấy trắng nhìn thoáng qua, lập tức cất kỹ. Đem video tạm dừng, hiện tại chúng ta từng cái tại số một lần. Hắn túi người, không có đi nhìn danh sách, mà là chỉ vào văn phòng lớn trong dựa vào góc trái trên cùng cái thứ nhất nam tử, hỏi, hắn là ai? Người này là cái dâu quai nón, Thẩm Tinh đến báo danh kia ngày từng cùng hắn ăn cơm xong, đối này dâu quai nón còn có chút ấn tượng, nhưng danh tự cùng gương mặt cũng không thể hoàn toàn đối thượng đẳng. Đây là La Hồ, một tên tĩnh điện độ dung hợp vì ba cấp đặc điều viên, thực lực rất mạnh. Chu Đạo trả lời ngay, hắn là chúng ta trong tổ phá án chủ lực. Cái này đâu? Thẩm Tinh chỉ vào khoảng cách La Hồ cách đó không xa chính ôm một chồng tài liệu nữ sinh. Này nữ sinh số tuổi không lớn, tựa hồ vừa tham gia công tác không lâu, quần áo thời thượng, nhìn qua thanh xuân rào rạt. Đây là Đinh Yên Yến, Đinh Văn Lương chất nữ, đặc điều tổ văn phòng văn biên. Chu Đạo không chậm trễ chút nào nói ra, bình thường chúng ta phá án báo cáo cùng tổng kết chờ tất cả tài liệu đều là xuất từ nàng tay, hành văn rất lợi hại cũng rất chịu khó một cái tiểu cô nương. Này, không tị hiểm. Thẩm Tinh kinh ngạc nói. Tị hiểm gì? Chu Đạo nở nụ cười, chúng ta là đặc thù bộ môn, cùng cái khác tòa thị chính bộ môn cơ cấu không giống nhau, chỉ cần người dùng tốt, tỉ như sát vách Kỳ Sơn đại thị đặc điều tổ có một nhà ba người đều tại trong tổ công tác, không có cách, nhân ra có thể là di chuyển, thiên sinh tính điện độ dung hợp tự cao, là đặc điều tổ cần nhất nhân tài, cho nên chúng ta không có kia ai nhiều tị hiểm. Thẩm Tinh như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức chỉ hướng trong video người kế tiếp. Không bao lâu, này văn phòng lớn trong hơn 10 người toàn bộ kiểm tra một lần. Thiệu Dung nói, vừa rồi cửa chính bên kia còn có hai cái tiến ký túc xá nhân viên công tác, hẳn là trực tiếp đi phòng vệ sinh, cho nên không có ở căn phòng làm việc này trong. Vừa nói, hắn một bên một lần nữa điều ra vừa rồi ký túc xá cửa chính hình tượng, chỉ vào hai tên lần lượt người tiến vào. Chu Đạo lập tức cầm qua danh sách, cùng Thẩm Tinh một chỗ so với, cuối cùng xác nhận đều là trong tổ người. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tinh để Thiệu Dung đem trong lâu tất cả giám sát khu vực hình tượng đều điều ra đến, tinh tế nhìn một lần, không có tìm được cái khác người xa lạ. Lần nữa đem hình tượng triệu hồi văn phòng lớn hình tượng trong, vẫn là vừa rồi kia dừng lại một màn, vừa cẩn thận nhìn một lần. Thẩm Tinh bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ vào hình tượng trong góc dưới bên trái một cái chỉ lộ ra đầu người, này thoạt nhìn là một người nam tử, bởi vì là đầu tóc ngắn, mà lại tựa hồ mặt cốt gầy gò. Tại hắn đưa ngón trỏ ra chỉ vào này nam tử đầu lúc, quay đầu nhìn Chu Đạo cùng Thiệu Dũng một chút, phát hiện hai người bọn họ ánh mắt mê mang, mặc dù nhìn thấy mình chỉ vào địa phương, nhưng tựa hồ nhưng không có phát hiện cái mục tiêu gì. Người kia là ai? Vừa rồi có hay không cùng danh sách so với? Thẩm Tinh cau mày, mở miệng hỏi. Tại hắn nói ra câu nói này sau, liền gặp Chu Đạo cùng Thiệu Dũng vừa rồi kia mê mang mà tìm không thấy mục tiêu ánh mắt, đột nhiên có tiêu điểm, ánh mắt ngưng tụ, nhìn mình ngón tay địa phương. Đây là? Chu Đạo tin một tiếng, vừa rồi ta tốt giống không có trông thấy người này. Ta cũng thế. Thiệu Dũng cũng chỉnh trọng gật đầu, ta so với ba lần, có phải là bởi vì gia hỏa này chỉ có một cái đầu xuất hiện tại video phía dưới cùng, cho nên mới không có chú ý. Hẳn không phải là. Chu Đạo chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh, hỏi, hắn là? Dị thường. Thẩm Tinh yên lặng gật đầu, Chu ca, ngươi hiện tại chỉ cần biết hắn có thể là dị thường là đủ rồi, tạm thời không nên hỏi hắn thân phận. Thiệu Dũng giờ phút này đem này một khối video khu vực rõ ràng độ cùng độ sáng nâng cao, xa lạ kia gầy gò đầu càng rõ ràng xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này người trừ gầy một điểm, liền không có lại để cho người ấn tượng khắc sâu địa phương, đặt ở trong đám người thuộc về không hề đặc điểm phổ thông người, nhìn qua tự quên. Bất quá bây giờ cũng chỉ có Thẩm Tinh biết, đối với gia hỏa này, thật đúng là mọi người nhìn qua tự quên. Ngón trỏ tại người này trên đầu điểm một cái, Thẩm Tinh nói, Thiệu ca, lập tức tìm kiếm trước đó video, một ngày trước, hai ngày hoặc là một tuần tất cả xem một chút, đem người này hình dạng ghi nhớ, tốt nhất trước tiên đem hiện tại này một khối đoạn màn hình dùng để so với. Thiệu Dũng gật đầu, lập tức dựa theo Thẩm Tinh phương pháp làm theo. Thẩm Tinh cũng không dám thư giãn, ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn thao tác, ước chừng bỏ ra nửa giờ, Thiệu Dũng tại thời gian càng hướng phía trước video theo dõi trong tìm được này nam tử xa lạ ba lần xuất hiện hình tượng. Ba lần xuất hiện hình tượng đều thật không đơn giản, thậm chí một lần cuối cùng để Thẩm Tinh cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lần thứ nhất đồng dạng là tại này văn phòng lớn trong, người xa lạ này hai tay ôm văn kiện tư liệu, tiêu đứng sau lưng Đinh Yến Yến, Đinh Yến Yến hai tay không cùng cái khác người chính tại trò chuyện. Nhìn bộ dáng phảng phất người xa lạ này chính là nàng tùy tùng, hạ thủ. Lần thứ hai là người xa lạ này trực tiếp ngồi tại một cái bàn làm việc trước, hai tay thao tác bàn phím, bên cạnh những người khác lui tới, không có người nào đi xem hắn, thậm chí hắn tại thao tác máy tính một lát sau, còn quay đầu cùng ngồi tại tự mình có mặt dâu quay nón nam tử La Hổ giảng hai câu nói. La Hổ toàn trình không có bất kỳ dị dạng, rất tự nhiên cùng hắn nói một hồi sau, tiếp tục công việc của mình. Một lần cuối cùng càng ly kỳ, là người xa lạ này đứng tại Đinh Văn Ưng cửa phòng làm việc bên ngoài, cùng vừa mới rời phòng làm việc Đinh Văn Ưng trò chuyện. Người xa lạ này mặc vào một kiện áo khoác xám, giày da nhìn có chút bẩn, tựa hồ cho tới bây giờ tiểu không có sắt qua, mà lại cùng Đinh Văn Ưng nói chuyện quá trình bên trong, toàn trình nhìn hắn đều mặt không biểu tình. Lại nhìn Đinh Văn Ưng bộ dáng, cùng người xa lạ này phảng phất phi thường quen biết một dạng, nói chuyện động tác không có một tia khách khí. Hai người trò chuyện một lát, hắn hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến, mà người xa lạ này thì là trực tiếp đẩy ra Đinh Văn Ưng cửa phòng làm việc, nên ngang đi vào, biến mất đang theo dõi trong. Đinh tổ trưởng, bình thường sẽ để cho người trực tiếp tiến vào phòng làm việc của mình sao? Thẩm Tinh hỏi. Chu Đạo lúc này lắc đầu, Đinh Văn Ưng cùng Cố Phi văn phòng, thuộc về đặc điều tổ nhất cơ mật địa phương. Trừ phi bọn hắn cho phép, nếu không ai cũng không thể tự tiện đi vào, hơn nữa còn là tại lúc không có người một mình tiến vào. Dứt lời, Chu Đạo thần sắc trở nên hơi hơi kinh khủng, tựa hồ cảm thấy nghĩ mà sợ, đối Thiệu Dũng nói, ngươi đem thời gian đi thêm về phía trước điều chỉnh, ta xem một chút còn có hay không cái khác. Theo Thiệu Dũng hướng mặt trước lật sách video theo dõi, Chu Đạo thần sắc càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà đã từng cùng người xa lạ này trò chuyện qua, mà lại toàn chỉnh thân sắc bình thường, phảng phất cùng mình trò chuyện người, vốn chính là đặc điều tổ trong tổ biên. Bất quá người này cũng không phải là một mực tại trong tổ, không sai biệt lắm cách 3 năm ngày dáng vẻ sẽ xuất hiện một lần, không chỉ cùng mỗi người đều trò chuyện qua, càng la động đậy tất cả mọi người máy tính, lật nhìn bộ phận giấy chất tư liệu. Không để ý đến, tất cả mọi người bắt hắn cho không để ý đến. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm, hắn là Vô Thị Nhân. Nghe thấy này lời nói, Chu Đạo nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt sợ hãi. Đối với lúc trước đào tẩu Vô Thị Nhân, Chu Đạo tự nhiên có quá sâu vào giải, biết am hiểu xem nhẹ là gia hỏa này lớn nhất mà lại đặc biệt nhất đặc tính, nếu không lúc trước cũng không thể lại từ dưới mắt của bọn họ chạy mất. Vụ án này lúc trước kinh động đến Khoa Châu thậm chí là Kinh Châu đặc điều tổng bộ sau, thượng cấp cũng phái người xuống tới cẩn thận từng điều tra, nhưng bởi vì đoạn thời gian kia Vô Thị Nhân đích thật là thật che giấu, tìm không thấy tung tích của hắn, cho nên vụ án tạm thời gác lại. Làm sao biết, sau đó không lâu, gia hỏa này vậy mà vụng trộm trở về, mà lại lợi dụng mình đặc tính một mực tại đặc điều tổ trong ẩn nút. Không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng khẳng định không phải thêm hại cái nào đó tổ viên, nếu không như vậy đại nhất quả bom hẹn giờ ở bên cạnh, chỉ là ngẫm lại chính là một kiện khiến người vô cùng nghĩ mà sợ sự. Hắn vô cùng có khả năng sẽ còn xuất hiện. Thẩm Tinh nhắc nhở. Chu Đạo lúc này đứng lên, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cái này sự tạm thời giữ bí mật. Ta lập tức liền đi ra tăng đặc biệt điều ký túc xá nhân viên si tra công tác, từ giờ trở đi, tất cả nhân viên tại chỗ cửa lớn nhất định phải trải qua thân phận nghiệm chứng mới có thể thông qua. Viết trên giấy, phóng trong túi. Thẩm Tinh nhắc nhở lần nữa. Chu Đạo lập tức gật đầu, cầm qua giấy cùng bút, nhanh chóng viết ba cái tờ giấy, bỏ vào mình khác biệt túi áo bên trong. Thẩm Tinh nói, khả năng còn cần trên điện thoại di động thiết trí chuông báo, nhắc nhở chính ngươi kiểm tra tờ giấy. Bất quá làm như vậy còn có một vấn đề, chính là ngươi có thể sẽ quên mang điện thoại. Văn phòng có điện thoại phòng trộm khí, ta đem một mặt thủy chung cố định trên người ta, một khi ly khai điện thoại vượt qua 10 mét khoảng cách, phòng trộm khí liền sẽ phát ra cảnh báo. Chu Đạo nhanh chóng nói, này dạng nên có thể. Thẩm Tinh gật đầu. Chu Đạo lại đối Thiệu Dung nói, ngươi hiện tại đem giá hỏa này nửa người chiếu đóng dấu 100 phần ra, đi đặc điều tổ bên kia dán tại trên tường, nhiều thiết điểm. Sau đó nói cho mọi người, một khi trông thấy người này, lập tức bắt lại để báo. Lập tức Chu Đạo quay đầu hướng Thẩm Tinh nói, ta hiện tại biết, vô cùng có khả năng Đinh Văn Lương cùng tiểu viên đang tra Vô Thị Nhân bản án, cho nên bị trực tiếp không để ý đến công tác, không còn đến trong tổ đi làm. Bọn hắn cũng không có chấp hành những nhiệm vụ khác. Chu Đạo gừng càng già càng cay, hắn rất mau đem sự tình mạch lạc làm rõ, đồng thời đi đầu làm một phen bố trí. Bất quá Thẩm Tinh hiện tại lo lắng chính là, Chu Đạo mặc dù làm đủ để phòng xem nhẹ Vô Thị Nhân chuẩn bị, nhưng Vô Thị Nhân đặc tính cường độ khả năng đã tiếp cận mát chỉ số, cho nên bọn hắn vẫn là có khả năng đem xem nhẹ. Không chỉ như vậy, bây giờ nhìn đi lên, Vô Thị Nhân đặc tính không chỉ có để cho mình bị sơ sót tác dụng, còn có tất cả người đều có thể cùng hắn giống lão bằng hữu kia ai trò chuyện năng lực, đây cũng là một loại cùng bị xem nhẹ xứng đôi phụ trợ đặc tính, có thể làm cho đối phương cảm thấy thân cận. Nhưng không quản như thế nào, hiện tại chỉ có thể tận khả năng bố trí, làm tốt cách đối phó. Mà lại Thẩm Tinh trong lòng cũng rất rõ ràng, bây giờ này Vô Thị Nhân một khi bị đặc điều tổ bắt lấy, rất có thể chính là xử tử, bởi vì có lẽ đã có quá nhiều cơ mật bị gia hỏa này thả ra. Hắn không chết, toàn bộ Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ khả năng đều sẽ bị vấn trách, hậu quả rất nghiêm trọng. Cùng thời khắc đó, một người mặc áo khoác xám, tướng mạo phổ thông gầy gò nam tử xuất hiện khắp nơi mỗi tiểu khu cửa chính. Trước mặt của hắn vừa vặn có người đi ra tiểu khu, cho nên hắn không có sử dụng cái gì gác cổng tạm, mà là trực tiếp chống đỡ cửa, đi theo đi vào. Kia đứng tại cổng bảo an cũng không phải là nhận biết này nam tử xa lạ, cầm qua đăng ký bạc, đang chuẩn bị hỏi hắn muốn tìm ai. Đột nhiên này bảo an sững sờ, tựa hồ cảm thấy nhân gia muốn vào đến, đây hết thảy cũng đều trở nên chuyện đương nhiên, không cần thiết tại đăng ký cái gì. Không chỉ như vậy, hắn còn sinh ra một loại cảm giác, cùng người này vốn là rất thân thiết, hoàn toàn không có ngăn cách. Bất quá tại xuất hiện loại cảm giác này đồng thời, hắn tâm lý lập tức sinh ra đại lượng nghi vấn, thậm chí còn có một tia cảnh giác xung ra, nhưng rất nhanh một cố cường đại muốn xem nhẹ cái này sự, loại cảm giác này, này phần cảnh giác ý thức hàng lâm, khiến cho này bảo an nháy mắt bỏ qua nghi vấn trong lòng, đối trước mắt người xa lạ lộ ra phi thường hữu hảo thiếu dung. "Ngươi tốt, ta có thể trợ giúp ngươi cái gì sao?" Này áo xám nam tử mặt không biểu tình gật gật đầu, hỏi: "Mời ngươi giúp ta tra một chút, hộ gia đình viên thành địa chỉ là ở đâu tòa nhà, mấy đơn nguyên, số mấy?" Bảo an lắc đầu, mặt mỉm cười, không có ý tứ: "Ta chỗ này tra không được hộ gia đình địa chỉ, ngươi phải đi vật quản văn phòng mới được." "Vật kia quản văn phòng ở đâu?" Áo xám nam tử hỏi. Ước chừng 10 phút sau, áo xám nam tử từ vật quản văn phòng đi ra, xiết cổ áo, ngẩng đầu nhìn về phía sát vách một tòa lâu, lập tức đi tới. Đồng dạng đi theo những người khác tiến vào nhà này chung cư sau, hắn rất nhanh ngồi thang máy lên lầu, ra thang máy gõ vang một nhà trong đó hộ gia đình cửa. Rất nhanh bên trong truyền đến trả lời: "Ai?" "Là ta, Viên Thành." Áo xám nam tử cũng không có nói ra thân phận của mình, mà là dùng một cái nhìn như rất ngu ngốc phương thức làm trả lời. Bất quá bên trong Viên Thành tựa hồ căn bản không có cảm thấy không ổn, trực tiếp mở cửa để hắn vào phòng. "Có chuyện gì sao?" Viên Thành biểu tình bình thường, phản phất đang đối một cái bằng hữu nhiều năm nói chuyện. "Ta trước phòng vệ sinh." Này áo xám nam tử nói. Viên Thành chỉ phòng vệ sinh phương hướng: "Ấy, ở nơi đó." Áo xám nam tử liền giày đều không đổi, nhanh chóng đi vào. Viên Thành nhìn xem trên sàn nhà bằng gỗ lưu lại dấu giày, hơi nhíu khởi lông mày, nhưng tựa hồ cũng không tốt nói cái gì. Chờ trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước sau, hắn đem vừa mới pha tốt trà rót một chén lớn ra, nhìn xem áo xám nam tử đi ra phòng vệ sinh, đi vào phòng khách trước khay trà trên ghế salon ngồi xuống, đem này chén trà đặt ở trước mặt đối phương. "Uống trà." Áo xám nam tử gật gật đầu, thuận tiện từ trên bàn trà hoa quả trong rổ rút ra dao gọt trái cây. "Muốn ăn quả táo sao?" "Ta cho ngươi gọt đi." Viên Thành đưa tay tới chuẩn bị đem dao lấy tới. Lập tức đồng tử co rụt lại, liền gặp này áo xám nam tử đào trong tay nhọn đối với mình lồng ngực đống nhiên đâm tới. Hắn phản xạ có điều kiện nhanh chóng bật lên, về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời chân phải đá ra, một cước đá trúng áo xám nam tử cầm dao cổ tay, dao gọt trái cây rơi xuống đất. Áo xám nam tử lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, mang theo ấy này nói: "Không có ý tứ, tay không có cầm chắc." Dứt lời, xoay người xuống một lần nữa bả đao nhặt lên. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đối áo xám nam tử động thủ biến hành, đống nhiên sửng sốt một chút, vừa rồi tính cảnh giác nháy mắt xem nhẹ được không còn một mảnh, theo bản năng lắc đầu: "Ừ, không quan hệ." "Muốn ăn quả táo sao?" ta cho ngươi gọi đi. Chương 279, Vô Thị Nhân 2, Thẩm Tinh cùng Chu Đạo từ phòng quan sát kia đống đại lâu bên trong đi ra tới. Mà Thiệu Dũng Lưu lại tiếp tục đối lại trước tất cả thời gian giám sát làm so với, tìm ra Vô Thị Nhân đến cùng là từ cái nào thời điểm bắt đầu xuất hiện tại đặc điều tổ video theo dõi bên trong. Chu Đạo phụ trách triệu tập tất cả đặc điều viên chạy về ký túc xá phòng họp, muốn tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Trước mắt xem ra, Linh Văn Đương phó tổ trưởng cùng tiểu viên hai người quên đi đến đặc điều tổ tới làm, hơn phân nửa cùng bọn hắn khả năng đang điều tra Vô Thị Nhân có quan. Chu Đạo phân tích nói, mà lại này Vô Thị Nhân nguyên bản đều đã trốn, không nghĩ đến vậy mà tiềm phục tại trong tổ, vậy đã nói do hắn khả năng muốn ở chỗ này được cái gì. Ừ, trước mắt nên còn không có đạt được. Thẩm Tinh thuận hắn mạch suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại, nay cùng cố vấn vừa mới bắt đầu nhắc tới 89/10, cố vấn đang tìm kiếm Vô Thị Nhân, mà Vô Thị Nhân có khả năng cũng ở nơi đây tìm cái gì. Đương nhiên, Vô Thị Nhân cũng có khả năng cố ý giấu ở đặc điều tổ, này dạng có thể tránh cố vấn tìm tới hắn. Bất quá lấy cố vấn năng lực, hẳn không có như vậy tiểu dễ dàng bại lộ mình, cho nên Vô Thị Nhân tại đặc điều tổ trong tìm kiếm bí mật thư hơi thở tỷ lệ cực lớn. Chỉ ít hắn thỉnh thoảng đang tra nhìn người khác máy tính, đọc qua một ít giấy chất tư liệu. Nếu như Linh tổ trưởng cùng tiểu viên là bởi vì Vô Thị Nhân nguyên nhân mới quên đi đến đơn vị đi làm, vậy bọn hắn có thể hay không đã phát hiện cái gì, cho nên mới xem nhẹ đặc điều tổ. Chu Đạo vừa đi, một bên tiếp tục phân tích. Nếu là bọn hắn phát hiện cái gì, Vô Thị Nhân có thể hay không đối bọn hắn động thủ? Thẩm Tinh chợt hỏi. Chu Đạo lắc đầu, hẳn là sẽ không, nếu như muốn tới động thủ mới có thể ngăn cản bọn hắn một bước kia, Vô Thị Nhân đã sớm động thủ, mà sẽ không để cho bọn hắn bỏ qua đến đơn vị cái này sự. Dừng một chút, hắn tiếp tục phân tích nói, trừ phi bọn hắn chợt nhớ tới nguyên bản bỏ qua sự, tiến tới sẽ làm ra quấy nhiều đến Vô Thị Nhân hành động hành vi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh bỗng nhiên dừng lại, hỏi, nếu như Vô Thị Nhân muốn giết bọn hắn, sẽ khai thác phương thức gì? Chu Đạo gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng dừng bước lại, nói, ta đã từng nhìn qua Vô Thị Nhân hồ sơ, gia hỏa này bình thường tựa như một cái cực kỳ phổ thông bình thường người, trừ có thể làm cho người không nhìn hắn bên ngoài, cũng không có cái khác rất đặc biệt năng lực, tỉ như phi thiên độ địa, lực lớn vô cùng, kỳ hình quái chẳng gì. Vậy hắn có thể hay không tại muốn giết chết đối phương lúc, để người coi nhẹ hắn cho đối phương tạo thành uy hiếp? Thẩm Tinh tâm như thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nói. Một bên nói, hắn đã một bên lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi Viên Thành điện thoại. Có khả năng. Chu Đạo gật đầu, đánh cái so sánh, nếu như hắn tại dùng dây thường tìm chặt mẫu người của lúc, sẽ hỏi một câu thư thái như vậy sao? Đối phương nguyên bản có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp sẽ bị nháy mắt xem nhẹ, tiến tới cùng hắn sinh ra hố động, trả lời rất không thoải mái, tựa như gia hỏa này trước đó tại chúng ta trong tổ như thế để chúng ta cảm thấy bình thường cùng lơ đễnh. Cũng chính là mục tiêu mình chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Tinh trong lòng hãi nhiên. Lúc này Viên Thành bên kia điện thoại đã bắt đầu đánh chuông, nhưng nhất thời cũng không có người tiếp. Ngay tại đánh chuông thời gian sắp đến cuối cùng lúc, điện thoại đông nhiên được kết nối, lập tức chuyển tới một nam tử thanh âm. Uy, Thẩm ca. Đây là Viên Thành thanh âm, nghe tựa hồ rất bình thường. Người đang làm gì? Thẩm Tinh húc đầu tự hỏi, không có bất kỳ che giấu nào. Ừ, ta trong nhà. Viên Thành nói. Trong nhà có hay không dị thường? Chu Vi có người không có? Thẩm Tinh ngữ tốc cực nhanh hỏi. Lúc này Chu Đạo đã biết hắn tại cho Viên Thành gọi điện thoại, cao mày đứng ở một bên nhìn chằm chằm một màn này. Có a. Viên Thành nói, một người bạn trong nhà, ta đang chuẩn bị cho hắn gọt trái táo đâu. Người kia là ai? Thẩm Tinh hơi hơi kinh hãi, nhưng cũng không thể bài trừ Viên Thành thật sự có khách nhân đến bái phòng, nói ra, ngươi bây giờ nói ra tên của hắn. A, hắn là. Hắn là. Viên Thành bỗng nhiên tạm dừng hai lần, lập tức trầm mặt xuống. Sau một lát, tiểu nghe hắn tại đầu điện thoại kia truyền ra giọng nghi ngờ, "A, ngươi là ai? Vì cái gì tại ta trong nhà?" Thẩm Tinh giật mình, lúc này hô, "Hắn là Vô Thị Nhân." Nghe thấy Vô Thị Nhân ba chữ sau, cầm trong tay điện thoại Viên Thành cả người bỗng nhiên khẽ run rẩy. Giờ khắc này, tất cả liên quan tới Vô Thị Nhân ký ức toàn bộ trở về, đối với gần đây chính tại lật xem Vô Thị Nhân hồ sơ một màn cũng nhảy vào trong đầu, thậm chí ngay cả mình có rất nhiều ngày không có đi làm cái này sự cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Bất quá ngay tại hắn muốn xoay người đi mở ra cửa phòng khách đi ra ngoài lúc, sau lưng rất nhanh chuyển đến áo xám nam tử thanh âm. "Chúng ta chính đang nói hay, người đi đâu đây?" Viên Thành bỗng dưng sững sờ, xoay người lại, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt. "Ngươi không phải muốn cho ta gọt trái táo sao?" Kia áo xám nam tử lúc này đứng lên, đem trong tay dao gọt trái cây đối Viên Thành chuyển tới, để hắn tới lấy. "Vô Thị Nhân." Điện thoại trong ống nghe, lần nữa truyền ra Thẩm Tinh dồn dập nhắc nhỏ tiếng. Viên Thành thần sắc biến ảo, đá mạnh một cước hướng áo xám nam tử trong tay dao gọt trái cây, nhưng lần này áo xám nam tử có phòng bị, nhẹ nhàng về sau nhảy một cái, né tránh công kích, tiếp tục nói: "Đúng, chúng ta khi còn bé chính là như vậy chơi game." Viên Thành nguyên bản cảnh giới thần tình lại sản sinh biến hóa, lộ ra sẽ tâm hữu hảo tiêu dung, nhanh chóng gật gật đầu: "Đúng thế." Một giây sau, trong lỗ tai của hắn chuyển đến Vô Thị Nhân ba chữ lại một lần nữa đem Viên Thành kéo về hiện thực, thần tình siết chặt, liền gặp mặt mang ý cười áo xám nam tử đã cầm đao tới gần, đối với mình ngược đâm tới. Viên Thành bản năng nghiêng người né tránh, tiểu nghe áo xám nam tử nói ra: "Ai chơi game thời điểm còn nghe điện thoại?" Viên Thành sững sờ, không có động tác, trong tay điện thoại bị áo xám nam tử đưa tay cầm đi, đồng thời nghe đối phương nói ra: "Đúng rồi, này bộ dáng mới tôn trọng đối phương." "Ừ, ngươi thua." Cuối cùng ba chữ vang lên đồng thời, Viên Thành chỉ cảm thấy vị trí trái tim một trận đau đớn kịch liệt, túi đầu xem xét, dao gọt trái cây đã đâm vào cái này bộ vị, chỉ có thể nhìn thấy trôi đau. Hắn mặt lộ không hiểu, ngẩng đầu nhìn áo xám nam tử, gian nan mở miệng: "Không phải." "Dù thì sao?" Áo xám nam tử nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mà là vịn hắn thân, khiến cho Viên Thành chậm rãi nằm trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Lúc này Viên Thành ánh mắt đã bắt đầu trở nên trống rỗng. Ngay một khắc này, sau lưng phòng bếp mở ra, truyền đến cũ kỹ quạt gió thanh âm, vừa mới còn tại bên trong xào rau một cái nữ nhân hơn 50 tuổi đi ra, một chút đã nhìn thấy nằm dưới đất Viên Thành. Nàng bỗng dưng giật mình, đồng tử trợn thật lớn, lập tức kêu trời trách đất lao đến, "Nhi tử, nhi tử, xảy ra chuyện gì rồi?" Trong quá trình này, nữ nhân từ đầu đến cuối không có nhìn đứng ở một bên áo xám hán tử một chút, phản phất người này căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Nàng quỳ trên mặt đất phủ phục tại nhi tử bên cạnh, lúc này mới chợt nhớ tới tìm điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng toàn thân sủi lơ, đã không có khí lực lại đứng lên, chỉ là lên tiếng kêu khóc. Cửa phòng khách mở ra, áo xám nam tử trầm mặc không nói đi ra ngoài, đi vào hành lang bên trên lúc, căn phòng cách vách nghe thấy được tiếng la khóc mở cửa, lúc này vừa vặn áo xám nam tử từ cửa phòng đi ngang qua. Nhưng này nhà nam chủ nhân đi tới lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là nhanh chóng hướng sát vách Viên Thành nhà đi đến. A, không bao lâu, áo xám nam tử sau lưng truyền đến này nam tử kinh hô, "Nhanh, mau gọi xe cứu thương." Ai chơi game thời điểm còn nghe điện thoại. Thẩm Tinh nghe thấy trong điện thoại truyền đến câu nói sau cùng, lập tức điện thoại bị đối phương cúp máy. Lúc này bên cạnh Chu đạo đã đả thông một cái khác thông điện thoại, hẳn là gọi cho báo án trung tâm. "Ta là đặc điều tổ Chu đạo, xin lập tức đem ở vào Hoa Anh Đào huyện tiểu khu phụ cận tuần tra đồng sự phái đi Hoa Anh Đào huyện bên trong, nơi đó có một vị đồng sự chính tại tao ngộ nguy hiểm, xin mau sớm." Cúp điện thoại, Chu đạo đối Thẩm Tinh nói, "Không quản Viên Thành có hay không xảy ra chuyện, ta bây giờ chuẩn bị cải biến ứng đối kế hoạch, tất cả đặc điều tổ thành viên ở trên người đeo có vô thị nhân ba chữ nhắc nhở nhãn hiệu, trước ngực phía sau lưng mỗi cái một cái, ai cũng không thể lấy xuống hạ. Sau đó sẽ tại phụ cận thiết trí môn la sáo trang làm tốt mai phục. Còn có, người trước đừng trở về, một người một mình thời điểm sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ liên lụy người trong nhà." Thẩm Tinh lắc đầu, "Ta trước hết trở về, muốn một chút cùng các ngươi tụ hợp, ta có biện pháp ứng đối, không cần lo lắng cho ta." Chu đạo lần nữa khuyên vài câu, bất quá hắn cũng biết Thẩm Tinh có đặc thù bản sự, mà lại hiện tại nhất định phải lập tức thông chi Đinh Văn Lương chạy về tổ điều tra, cho nên này bên thời gian cũng chỉ hoãn không được. Nhìn xem Thẩm Tinh rời đi bóng lưng, Chu đạo lấy điện thoại di động ra thông qua Đinh Văn Lương điện thoại, đồng thời hắn cũng nhìn thấy có cái khác đặc điều tổ đồng sự đã tại trở về đơn vị. Tại điện thoại còn không có kết nối thời điểm, Chu đạo nhịn không được tự lẩm bẩm, "Không có đạo lý à, này dị thường. Làm sao như vậy mạnh? Lão Chu, gấp gáp như vậy gọi chúng ta trở về làm gì? Ta cơm tối cũng chưa ăn xong." Lúc này đâm đầu đi tới dâu quay nón điều tra viên La Hồ hỏi, "Hả?" Chu đạo sững sờ, đưa di động từ bên thay rời, nhìn nhìn màn hình điện thoại di động, "Ta làm sao gọi điện thoại cho Đinh Văn Lương?" La Hồ không biết hắn đang làm gì, chỉ là đứng ở một bên kinh ngạc nhìn. Chu đạo thanh âm chưa dứt, liền gặp mình cầm di động lòng bàn tay còn đè ép một tờ giấy, lập tức hiếu kỳ đưa di động đổi được một cái khác tay cầm, sau đó thân mở này trương rúm gió tờ giấy. Chỉ thấy phía trên viết ba chữ, "Vô thị nhân." Vào trước là chủ. Khẳng định là đem hắn suy nghĩ đối mục tiêu vào trước là chủ. Thẩm Tinh ngồi tại một chiếc xe taxi bên trên, bởi vì sợ xem nhẹ vô thị nhân, cho nên hắn giờ phút này một mực tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồng thời Thẩm Tinh cũng phát giác được mình phát hiện trước đó trên người vô thị nhân không có nắm giữ đến tin tức, những tin tức này tựa hồ cũng bị không để ý đến. Lấy trước lấy điện thoại ra, cho Phỉ Phỉ phát cái tin nhắn ngắn, cáo chi chính nàng chính trên đường về nhà, đồng thời Thẩm Tinh ép một quân cờ tại này cái tin nhắn ngắn lên. Để điện thoại di động xuống, hắn một mực duy trì lực chú ý vô thị nhân, mặc dù nhãn tình nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nhưng một mực không có phân tâm. Hiện tại xem ra, này vô thị nhân trừ lợi hại nhất bị xem nhẹ đặc tính bên ngoài, còn có một hạng phi thường khủng bố phụ trợ đặc tính, vào trước là chủ. Hắn có thể thông qua vào trước là chủ phương thức, khiến cho mục tiêu nhân vật sinh ra ảo giác, trực giác cho rằng cùng mình hết sức quen thuộc, hoặc là trực giác trong mặc dù đang cùng mình giao lưu, lại tại ở sâu trong nội tâm cũng không ngừng xem nhẹ vô thị nhân tồn tại. Đây là một loại rất đáng sợ suy nghĩ, nếu như phe mình người một mực có cái này vào trước là chủ suy nghĩ trên thân, kia đối với vô thị nhân đến nói, gia hỏa này thì gần như vô địch. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Tinh xem xét là vừa vặn tách ra Chu đạo đánh tới, hắn có loại dự cảm không tốt. Đầu tiên là hít sâu một hơi, tận lực để lực chú ý như cũng dừng lại trong đầu vô thị nhân trên thân, sau đó mới nhận nghe điện thoại. "Viên Thành, chết rồi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu đạo thanh âm trầm thấp. Thẩm Tinh khẽ giật mình. Xe taxi dừng sát ở bác sĩ công ngụ cổng, Thẩm Tinh trả tiền xuống xe, đánh một cái nặng nề ngáp, cảm giác hôm nay tựa hồ kinh lịch rất nhiều, cả người hiện tại rất mệt mỏi. Kéo lê giống như rót chỉ hai chân đi vào lầu trọ, ngồi thang máy đi vào lầu 7, trở lại 702 thất. Mở cửa trước đó, hắn nhìn thoáng qua sắt vách 703, kia là Hạ Hồng Ngọc tại Hạ Sơn đại thị nhà. Hai người trở thành sắt vách hàng xóm, đây là lúc trước Thẩm Tinh hoàn toàn không có nghĩ tới tao ngộ, mà bây giờ xem ra, Hạ Hồng Ngọc cho mình cùng Phỉ Phỉ tìm như vậy một chỗ trụ sở, tựa hồ là sớm có dự mưu. Thật chẳng lẽ như Phỉ Phỉ suy đoán như thế, Hạ Hồng Ngọc đang vô tình hay cố ý sáng tạo ở cùng với mình cơ hội. Bất quá cũng may mắn, nữ nhân này bình thường sinh ý tiểu rất bận, mà lại như loại này nữ cường nhân loại hình, Thẩm Tinh kỳ thật cũng không phải là rất cảm mạo, nhưng Hạ Hồng Ngọc muốn tốt điểm, không phải tại bên ngoài cường thế, trong nhà đồng dạng cường thế cái loại kia. Trên thực tế nữ nhân này cũng có nhu nhược một mặt, chỉ là tại đối ngoại thời điểm có thể rất tốt tần tàng, không dễ dàng triển lộ mà thôi. Sát tín sát vách 703 thất Hạ Hồng Ngọc vẫn chưa về sau, Thẩm Tinh mở ra nhà mình cửa đi vào. Phỉ Phỉ ngồi một mình ở trên ghế salon, đem trong phòng khách đèn mở rất sáng, đang xem sách. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau, nàng phóng hạ sách, bị vui ngọt ngào nói, "Thời gian vừa vặn, ta vừa mới đem cho ngươi lưu đồ ăn làm nóng." Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, không có nhìn thấy nhị hóa thân ảnh, hỏi, "Phỉ Phỉ, ta nhớ được ngươi không phải nói cho ta, nói nhị thúc thúc tới rồi sao? Ta còn nhớ rõ để ngươi nhắc nhở hắn tại ta trở về trước đó không muốn đi, ta có lời hỏi hắn. Phỉ Phỉ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ừ, ta nhớ được. Bất quá vừa rồi ta tại cơm canh nóng thời điểm, nhị thúc thúc chạy trong phòng bếp nói cho ta, nói ngươi khả năng có rất khẩn cấp chuyện bận rộn, chờ ngươi bận bịu qua hắn lại cùng ngươi liêu. Thẩm Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Hắn biết, ta có việc. Ta có chuyện gì? Nhanh ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng. Phỉ Phỉ đương nhiên không biết là chuyện gì, nàng đã cấp tốc đưa nàng vừa mới đang còn nóng đồ ăn mang ra ngoài, một đĩa đặt ở trên khay trà phòng khách, nóng hôi hổi. Ừ. Thẩm Tinh đi trong phòng vệ sinh tẩy tay, trở về ngồi xuống. Cầm lấy đũa đang chuẩn bị ăn thời điểm, Phỉ Phỉ cũng đối diện với hắn ngồi xuống, hai tay gối lên cái cằm đống nhiên nói ra, ngươi vừa mới nhắc nhở ta, nói tại ngươi trước khi ăn cơm, muốn đối ngươi lặp lại lần nữa ba chữ kia. Cái kia ba chữ? Thẩm Tinh kinh ngạc hỏi. Vô thị nhân. Phỉ Phỉ trả lời, lập tức nghiêm túc nói ra, lại nói đây rốt cuộc có ý tứ gì a? Ta một ngày này đến muộn đã nói với ngươi thứ tư lần, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Thẩm Tinh chấn động toàn thân, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một màn này đảo đem Phỉ Phỉ giật nảy mình. Không để mắt đến, lại không để mắt đến. Hắn đứng dậy, đem đũa phóng hạ. Dừng một chút, thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng, đối Phỉ Phỉ gần từng chữ, Phỉ Phỉ, liên quan tới vô thị nhân sự ta chờ một lúc sẽ giải thích cho ngươi. Bất quá từ giờ trở đi, nhưng phàm ngươi lúc nhìn thấy ta, không quản là trong nhà vẫn là bên ngoài, đều muốn trước nói với ta một câu vô thị nhân. Phỉ Phỉ có chút kịp phản ứng, nhu thuận gật đầu, kia sáng trưa tối còn nói sao? Nói tiếp. Thẩm Tinh nói, trước mắt vô thị nhân mang đến cho hắn một cảm giác đã căn bản không phải cái gì có được đặc biệt đặc tính phổ thông dị thường, mà là một con đẳng cấp cao, chí ít cũng là đẳng cấp cao danh sách dị thường. Bất quá Thẩm Tinh còn nhớ rõ, ban đầu ký kết khế ước lúc, cố vấn còn nhắc nhở qua mình, nói là vô thị nhân đặc tính gần đoạn thời gian sẽ đạt tới mát trị số, cũng chính là đặc tính tối cường thời điểm, mà muốn tại mát trị số qua đi mới có thể xuất hiện hạ xuống. Nói cách khác, đạt tới đặc tính mát trị số vô thị nhân đã hoàn toàn có cùng đẳng cấp cao danh sách dị thường bằng nhau năng lực. Dù cho cách nhau rất xa cũng có thể không khác biệt ảnh hưởng đến không đặc biệt người, hơi chút bị chuyển di trước mắt chú ý, ngay lập tức sẽ không chú ý hắn. Mà tại vô thị nhân khoảng cách gần tới gần mục tiêu sau thì biểu hiện được càng khủng bố hơn, bởi vì lúc này mục tiêu sẽ bị hắn đặc tính chỗ trực tiếp bao phủ, căn bản là không có cách giữ vững tâm thần của mình, cơ hội là một giây sau sẽ xuất hiện xem nhẹ trạng thái. Chương 280, vô thị nhân 3. Vô thị nhân bị xem nhẹ năng lực cố nhiên rất trọng yếu, nhưng hắn một cái khác phụ trợ năng lực vào trước là chủ cùng bị xem nhẹ đặc tính phối hợp lại, quả thực có loại dạy hoa trên gấm hiệu quả. Đặc biệt là khoảng cách gần cùng mục tiêu nhân vật tiếp xúc lúc, đối phương gần như không có năng lực phản kháng. Đương nhiên như vậy đặc tính cường đại dị thường, vô thị nhân không có khả năng một mực bảo trì này loại cao đặc tính trình độ, hắn mát trị số thời gian vừa tới, vẫn như cũ sẽ trở nên bình thường. Có lẽ đến lúc đó không có vào trước là chủ đặc tính, có lẽ bị xem nhẹ đặc tính cũng chỉ là bị động ảnh hưởng, phạm vi bao trùm cũng không có mạnh như vậy. Bất quá có một chút Thẩm Tinh có thể khẳng định, tại trước mắt giá hỏa này đặc tính ở vào mát trị số giai đoạn thời điểm, cũng là hắn hành động nhất tấp nập thời điểm. Vô thị nhân một mực lưu lại tại đặc điều tổ phụ cận, khẳng định là có mưu đồ, mà trước mắt đúng là hắn có thể lợi dụng cao phong giá trị đặc tính đạt tới mục đích thời điểm then chốt, thậm chí có thể không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn. Tỷ như, trực tiếp giết chết có khả năng sẽ phát hiện mình mục đích viên thành. Về phần một vị khác giờ phút này đồng dạng ở vào trong nguy hiểm phó tổ trưởng Đinh Văn Lương, vừa rồi tại trong điện thoại Chu đạo đã nói, đã phái người đi đón hắn, đem hắn mau chóng hộ tống về trị an sảnh, đồng thời làm tốt bảo hộ gia nhân công tác. Mặc dù trước mắt xem ra, vô thị nhân nhắm vào tính rất mạnh, chỉ là đối mục tiêu chủ yếu khai thác hành động, nhưng không bài trừ có liên lụy gia nhân khả năng. Thẩm Tinh không lo được các cơm, hắn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, đi bàn làm việc chế tác một cái vô thị nhân tượng gỗ ra. Phỉ Phỉ miệng nhỏ một điếu, nhỏ giọng điếu môi nói, còn có cái gì là so ăn cơm trọng yếu? Không ăn no bụng, đâu còn có sức lực làm việc. Thẩm Tinh nhịn không được mỉm cười, cũng không có trả lời, lên lầu 2, đi vào bàn làm việc trước, đầu tiên là tìm một khối thượng hảo vật liệu gỗ ra. Đem cắm đầy công cụ như bị quyển triển khai, lấy ra một bả thường dùng 2 cm bình miệng đao, lặng lặng mà ngồi hạ, nhìn trước mắt lộ ra một vệt lão màu đỏ vật liệu gỗ, chuyên chú lực bảo trì phía trên vô thị nhân. Ước chừng 5 phút sau, hắn một mực bảo trì tĩnh tọa tư thế không có động tác, sau đó Thẩm Tinh thật dài thở một hơi, đem trong tay bình miệng đao phóng hạ. Không cách nào điều khắc. Hắn lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, trong đầu rõ ràng có vô thị nhân cái bóng, cũng chính là kia trước đó đang theo dõi trong video nhìn thấy khuôn mặt phổ thông nam tử bộ dáng, nhưng ở muốn điêu khắc đối phương ra lúc, muốn tay trong nháy mắt đó, này nam tử bộ dáng tựu biến thành trống rỗng. Tại Thẩm Tinh trong trí nhớ, đối phương cho mình tạo thành ấn tượng chính là rất phổ thông đến muốn miêu tả ra cũng không thể. Phóng hạ giao điêu khắc sau, hắn vừa cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn là không cách nào trong đầu phát họa ra gia hỏa này ngũ quan bộ dáng, hết thảy đều là mơ hồ. Bất quá Thẩm Tinh dám xác tín, nếu như mặt đối mặt gặp vô thị nhân, mình lại có thể một chút tựu nhận ra. Lại nỗ lực nửa giờ sau, Thẩm Tinh tạm thời từ bỏ. Trước mắt không cách nào điêu khắc vô thị nhân, cũng liền dẫn đến không cách nào dùng tượng gỗ phương thức thu nhận ra hỏa này. Thậm chí Thẩm Tinh còn đang hoài nghi, dù cho mình trùng hợp có thể đem vô thị nhân tượng gỗ làm được, cũng có thể sẽ tại này tượng gỗ trên thân hình thành mãnh liệt lãng quên hiệu quả, cũng chính là thoáng qua liền sẽ đem tượng gỗ di thất. Này vô thị nhân bị động xem nhẹ đặc tính, quả thực chính là một cái hiệu quả không cần quá mạnh bút. Đương nhiên, cái này cần là gia hỏa này đặc tính đạt tới mát trị số thời điểm. Đem nguyên bản chuẩn bị xong vật liệu gỗ thả lại chỗ cũ, điều khác công cụ một lần nữa cất kỹ, Thẩm Tinh không định lại chế tác vô thị nhân tượng gỗ. Hắn dùng một trương giấy trắng xé rách mấy tờ giấy, từng cái viết lên vô thị nhân ba chữ, sau đó phân biệt đặt ở trên người túi láo hoặc là khác vài chỗ, bảo đảm có thể nhắc nhở chính mình. Điều kiện tiên quyết là không nên bị cường đại coi nhẹ đặc tính để cho mình không hề phát giác mình sẽ toang. Lập tức xuống đến lầu một chuẩn bị tiếp tục ăn đông tây. Phỉ Phỉ Tại nhìn thấy hắn xuống lầu một mấy mắt, nói ra, vô thị nhân. Ừ, bây giờ chuẩn bị ăn cái gì sao? Thẩm Tinh lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu. Này dị thường có phải là có thể làm cho người không nhìn hắn? Phỉ Phỉ một bên hướng phòng bếp đi, một bên hỏi thăm. Thẩm Tinh biết lấy Phỉ Phỉ thông minh, nên bằng vào chữ tiểu có thể đoán được, cho nên không có che giấu, nói ra, đặc điều tổ hiện tại đang toàn lực truy na hắn, nhưng giá hỏa này bằng vào cái này đặc tính có thể gần như hoàn mỹ che giấu mình. Cần ta làm cái gì sao? Trong phòng bếp đầu tiên là truyền đến đinh một tiếng đến từ lò vi ba nhắc nhở âm thanh, sau đó mới là Phỉ Phỉ thanh âm. Tên kia rất nguy hiểm, mà lại vừa mới đã giết chết một tên đặc điều viên. Thẩm Tinh không có quanh co lòng vòng. Tiêu hiện tại xem ra, Phỉ Phỉ có khả năng tiếp thụ khủng bố tao ngộ, đã vượt xa chết một tên đặc điều viên trình độ. Người kia chút tượng gỗ đâu? Phỉ Phỉ nhấc lên một bàn nóng hôi hổi đồ ăn đi tới, nghe thấy Thẩm Tinh sau rõ ràng sửng sốt một chút, đặt ở trên bàn trà, lại về phòng bếp chuẩn bị nóng cái khác đồ ăn. Thẩm Tinh nói, không cần, những này đồ ăn không chút lạnh, có thể ăn. Vừa nói, một bên đem còn có chút nhiệt khí thức ăn kia ra, Phỉ Phỉ vì hắn đới thêm một chén nước cơm. Đối với Thẩm Tinh trong phòng tượng gỗ, tại Vân Cốc thị thời điểm, Phỉ Phỉ liền đã nhìn ra không thích hợp, đồng thời trực tiếp hỏi qua Thẩm Tinh. Thẩm Tinh chỉ là nói những này tượng gỗ tồn tại cùng dị thường có quan hệ, về sau kinh lịch mấy lần sự kiện, mặc dù hai người đều không có nói rõ, nhưng Phỉ Phỉ trên thực tế đã đoán được hắn tao ngộ dị thường, cùng đột nhiên tại cái nào đó đoạn thời gian thêm ra tới tượng gỗ quan hệ trong đó. Chỉ là Phỉ Phỉ đoán rất lý tưởng hóa, mà lại cũng vô cùng đơn giản, chính là Thẩm Thúc Thúc có được có thể chế tác tượng gỗ cũng đem dị thường phong ấn tại trong đó năng lực. Phỉ Phỉ cũng không biết, tại đem dị thường phong ấn tiến vào tượng gỗ về sau, Thẩm Tinh còn có thể trực tiếp hấp thụ những này dị thường đặc tính. Hắn mang theo mãnh liệt bị xem nhẹ đặc tính, ta làm không được hắn tượng gỗ. Thẩm Tinh lắc đầu cười nói. Phỉ Phỉ nghiêm túc nghe, có chút không hiểu, nhưng ta vì cái gì không có không chú ý hắn đâu? Thẩm Tinh hướng miệng trong tắc hạ một miếng cơm, tức giận nhìn xem nàng. Dừng một chút hắn cười nói, hôm nào làm một cái ngươi tượng gỗ. Tốt, đem ta làm khả ái một điểm. Phỉ Phỉ có chút hưng phấn gật đầu. Trên thực tế, nàng sớm đã có muốn Thẩm Tinh cho mình làm một cái tượng gỗ ý nghĩ, đặc biệt là làm thành loại kiết để nhân ái không buông tay phim hoạt hình hình. Thẩm Tinh nao nao, không biết đang suy nghĩ gì, lắc đầu, vẫn là quên đi. Vậy ngươi làm một cái chính ngươi à, này dạng ngươi không ở nhà thời điểm, ta có thể đem ngươi tượng gỗ đặt ở bên cạnh ta. Phỉ Phỉ đề nghị. Thẩm Tinh nở nụ cười, ta luôn cảm giác ngươi như vậy nói là có dụng ý khác. Phỉ Phỉ một mặt không hiểu. Vào đông ban đêm ngai đạo có chút vắng vẻ, trên đường người đi đường rải rác, bất quá bởi vì thời gian còn sớm, bên đường điểm diện cơ bản đều là ra ngoài mở cửa kinh doanh trạng thái. Một cái tiểu khu đối diện trong nhà hàng, áo xám nam tử ngồi đang đến gần cửa sổ chạm sàn bên một bàn, nghiêng đầu tĩnh tĩnh nhìn cửa tiểu khu. Lúc này tiểu khu môn khẩu ngừng hai chiếc trị an sảnh tuần tra xe, hồng lam giao nhau đèn báo hiệu có quy luật lóe ra, đang đi tuần xe hai bên, còn đứng lấy 4-5 danh người mặc đồng phục trị an quan. Không bao lâu, dáng người mập mạp Đinh Văn Lương từ tiểu khu cổng đi ra, hắn trước người sau người đều có trị an quan vây quanh, những này người thần sắc phi thường đề phòng. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là phổ thông trị an quan, lần này nhận được nhiệm vụ cũng chỉ là an toàn đem Đinh Văn Lương đưa đến trị an sảnh tiến hành bảo hộ. Mà Đinh Văn Lương trên mặt thì hiện hiện một tia nghi hoặc, hắn không hiểu rõ vì cái gì trong tổ sẽ lớn như vậy chiến trận muốn bảo vệ chính mình. Bất quá mặc dù mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này sự cũng khẳng định không đơn giản, cho nên hắn không có bất kỳ chối từ, lập tức đi theo những này trị an quan rời đi. Đám người leo lên trong đó một cố vũ trang tuần tra xe, hai chiếc xe một trước một sau chạy đến con đường này nơi khúc quanh, hướng bên phải chuyển về phía sau biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối áo xám nam tử không nhúc đích, ngồi tại này trong nhà hàng, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện Đinh Văn Lương đang đi ra tiểu khu sau theo kia hai chiếc tuần tra xe ly khai. Hắn ngồi một bàn này cũng không có khách nhân khác, cũng không có điểm bữa ăn, mà lại cũng không có bất kỳ phục vụ viên tới hỏi thăm hắn. Đang đi tuần xe sau khi đi không bao lâu, áo xám nam tử bên cạnh mặt khác một bàn bốn nam tử lần lượt đứng lên. Bọn hắn vừa rồi một mực ngồi tại sắt vách một bàn, tùy ý điểm vài món thức ăn, đũa cũng không có động hai lần, giờ khác này ở kia tuần tra xe ly khai sau, bốn người này nhìn lẫn nhau một cái, đồng dạng ly khai. Tại trải qua áo xám nam tử bên người lúc, một người trong đó cùng một gã đồng bạn khác thấp giọng nói một câu, không có cái gì có thể nghi à. Đi thôi. Đồng bạn của hắn nhắc nhở. Bốn người ai cũng không có nhìn áo xám nam tử một chút. Mà liền tại lúc này, phục vụ viên nhiệt tình từ cổng nên đón tới một nhóm vừa mới vào cửa hàng khách hàng, chỉ vào áo xám nam tử ngồi cái bàn nói, mấy vị tiểu ngồi kia cái bàn trống đi, tầm mắt tốt, vị trí rộng rãi. Tiến đến hai nam một nữ ba người nhẹ gật đầu, vừa nói vừa cười đi tới. Áo xám nam tử tại bọn hắn tiếp cận đứng lên, nghiêng người để qua, bất động thanh sắc đi theo kia vừa rồi rời đi bốn tên nam tử hướng cửa tiệm đi đến. Đi vào nhà hàng bên ngoài sau, trong bốn người này vừa rồi thấp giọng nói chuyện kia có người nói, chờ một chút, ta đi nhà vệ sinh. Dứt lời hắn quay người bước nhanh đi trở về. Ba người khác thì là lên một cỗ rừng ở ven đường màu đen trong ghế xe, xe con phát động, tạm thời không có lái rời. Ước chừng 4-5 giây sau, áo xám nam tử chậm rãi đi đến này xe con bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống. Trong ghế xe người tựa hồ không có phát giác được người đến là ai, hoặc là trực giác đồng bạn của mình đã lên xe, xe con chậm rãi lái rời, tại góc đường rẽ phải biến mất. Không bao lâu, đi nhà xí nam tử về tới bên đường, bốn phía nhìn nhìn, gãi gãi cái hốc, mặt lộ kinh ngạc. Ta ở chỗ này, làm gì? Ăn hai bát cơm, lại uống một chén canh sau, Thẩm Tinh vừa mới cầm chén để điện thoại di động xuống tiểu vang lên, chính là Chu đạo đánh tới. Đinh Văn Lương phó tổ trưởng đã an toàn trở lại trong tổ, chúng ta vừa mới tổ chức hội nghị khẩn cấp, hắn để ngươi hiện tại liền đến trong tổ đến, rất khẩn cấp. Thẩm Tinh không nói thêm gì, mà Đinh Văn Lương vì cái gì muốn gọi mình trở về, hắn đại khái cũng đã đoán được. Nay đã không chỉ là hiệp trợ bắt vô thị nhân vấn đề, hiện tại cái này dị thường huyên náo đặc điều tổ lòng người bàng hoàng, mà hết thảy nguyên do tựa hồ cũng là từ mình tìm đọc vô thị nhân hồ sơ lúc bắt đầu. Yêu liên Đinh Văn Lương cùng Viên Thành cũng đều là bởi vì qua đi tra xét vô thị nhân nguyên nhân, mới đưa đến không để ý đến mỗi ngày đi làm, cho nên Đinh Văn Lương hiện tại một đoạn này ký ức khôi phục về sau, khẳng định sẽ hướng Thẩm Tinh hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên, Đinh Văn Lương khả năng cũng nắm giữ một ít Thẩm Tinh không có nắm giữ liên quan tới vô thị nhân tin tức, nếu không hắn cùng Viên Thành sẽ không bị vô thị nhân đặc biệt đối đãi. Điểm này cũng là Thẩm Tinh bây giờ muốn biết đến. Cúp điện thoại, hắn đối Phỉ Phỉ nói, đổi mấy món giữ ấm y phục, thu thập một chút người vật phẩm tùy thân, đêm nay chúng ta đi trị an sảnh bên trong qua đêm. Phỉ Phỉ đại khái nghe thấy được thanh âm trong điện thoại, không nói gì thêm, lập tức quay người đi trên lầu phòng ngủ. Thẩm Tinh cũng tới lâu thu thập ba lô, hướng trong ba lô trang một kiện áo dày phục sau, hắn suy nghĩ một chút, đem chủng bà bốn tượng gỗ cũng bỏ vào, dùng cái khác y phục che quất, sau đó mới chứa vào trừ dị tư nhân sáo trang, cũng chính là điêu khắc công cụ. Trước đó từng độ hóa mô nhân giá trị điêu khắc công cụ bên trên, bây giờ cũng còn ẩn ẩn dính có một chút mô nhân giá trị, những này mô nhân giá trị nếu như tại không có tiếp xúc dị thường lúc, Thẩm Tinh phát hiện bọn chúng hội trưởng thời gian tồn tại sẽ không dần dần tiêu tán. Đương nhiên, công cụ trên phụ thuộc kia một điểm mô nhân giá trị bởi vì lượng quá ít nguyên nhân, cho nên tại công kích dị thường lúc cũng không thể đưa đến nhiều đại tác dụng, chỉ là tại lần sau độ hóa mô nhân giá trị lúc tương đối nhanh, có thể nháy mắt hoàn thành cũng công kích ra ngoài. Không bao lâu, Phỉ Phỉ đổi xong y phục, bên ngoài còn choàng một kiện màu hồng phấn dày áo khoác, đưa nàng muốn dẫn sách vợ cùng đồ rửa mặt cất vào trong túi sách, hai người trên lưng tự mình bao, rất nhanh ly khai chung cư. Đi vào dưới lầu, lúc này trong ba lô đặt vào chứng kiện bên trong trong túi bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, Thẩm Tinh hơi sửng sở, gỡ xuống ba lô mở ra, đem bên trong trong túi chứng kiện lấy ra. Phát ra chấn động chính là hồng tâm chứng, đây là hồng tâm chứng kiện lần thứ nhất truyền ra chấn động cảnh cáo, ý nghĩa có muốn để Thẩm Tinh xuất mã dị thường vụ án xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Tinh rất rõ ràng nó phát ra chấn động ý nghĩa, vô thị nhân trước mắt đã trở thành đặc điều tổ số một vụ án mục tiêu. Mà lại hắn tin tưởng không chỉ là tự mình một người hồng tâm chứng đang phát ra chấn động, tại này Hạc Sơn đại thị bên trong, khẳng định cũng có khác biệt số hiệu hồng tâm chứng người nắm giữ, trước mắt tại thu được chấn động cảnh cáo sau, cũng tương tự sẽ liên hệ đặc điều tổ. Cái này chứng kiện, vậy mà lại mình phát sáng. Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc nhìn xem Thẩm Tinh trong tay chứng kiện, tốt giống qua kinh cơ tiết lúc, trên đường bán loại kia chúc mừng thiệp chúc mừng a. Thẩm Tinh hơi hơi một chút, nói, đi nhanh đi. Trên đường đánh xe taxi, Thẩm Tinh lên xe, cùng Phỉ Phỉ ngồi ở hàng sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu đạo phát một cái tin nhắn, nói cho chính hắn đã tại trên đường chạy tới, đồng thời đưa ra suy đoán của mình, kia vô thị nhân một cái khác phụ trợ đặc tính, có thể là vào trước là chủ nhất định phải cẩn thận phòng bị. Lúc này đặc điều tổ bên trong, bởi vì đột nhiên chết một tên tổ viên, từng cái sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, bất quá bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng tất cả mọi người duy trì khắc chế, bận rộn làm lấy tự mình chuẩn bị. Đinh Văn Lương mặt âm trầm đứng tại văn phòng lớn hành lang bên trên, miệng trong khói một chi tiếp lấy một chi, không có ngừng qua. Hiện tại không chỉ người chết, mình còn không lý do trong nhà hao phí kia ai nhiều ngày, này ít nhiều khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Vừa rồi tại hội nghị khẩn cấp trong, trải qua điện thoại liên lạc không cách nào chạy tới tổ trưởng Cố Phi, bọn hắn đã đặt thành đối vô thị nhân tiến hành giết chết kết luận chung nhận thức. Không quản gia hỏa này đến cùng tiềm phục tại đặc điều tổ trong lưu đồ cái gì, cho dù không cách nào thẩm tra, cũng sẽ lấy nên dị thường có được cực độ tính nguy hại vì do đi đầu giết lại nói. Chu đạo mang theo mấy cái tổ viên chia ra đi phòng hồ sơ tìm đọc vô thị nhân lưu lại tư liệu, cùng vô thị nhân gần đoạn thời gian đến nay, tại các tổ viên trong máy vi tính thao tác vết tích, còn có chính vô thị nhân tại phòng hồ sơ trong tìm kiếm tư liệu vết tích. Đem nhân viên phân tổ an bài tốt sau, Chu đạo trở lại chính tại miệng lớn hút thuốc Đinh Văn Lương bên cạnh, mở miệng nói, "Văn Lương, ngươi xác định lúc trước phát hiện chúng ta tổ dị thường số hiệu bị cố ý làm rối loạn?" Chu đạo xem như trong tổ nguyên lão, cùng Đinh Văn Lương lại là bạn tốt nhiều năm, giữa hai người xưa nay không dùng cấp bậc xưng hô đối phương. Đinh Văn Lương đem trong tay điếu thuốc ở bên cạnh thùng rác trên nhấn diệt, sau đó lại cho mình châm một điếu thuốc, trả lời, "Là Viên Thành phát hiện. Lúc trước ra ngoài cẩn thận, ta để hắn đi thăm dò một chút Thẩm Tinh tại phòng hồ sơ trong nhìn thứ gì, trong đó liền phát hiện vô thị nhân điện tử hồ sơ bị điều ra qua." Phun ra miệng trong vòng khói, hắn lại nói, "Kỳ thật cái này cũng không có gì, đối với vô thị nhân hiếu kỳ, tất cả mọi người có qua giống nhau kinh lịch. Về sau vẫn là Viên Thành tại trong máy vi tính phát hiện, không chỉ vô thị nhân hồ sơ bị tìm được qua, tại thời gian gần một tháng trong, còn có bao nhiêu phần dị thường hồ sơ bị chọn đọc tài liệu, mà lại đến từ khác biệt máy tính thao tác. Ta đoán một chút." Chu đạo trầm ngâm, "Những này máy tính đều đến từ chúng ta trong tổ, mà lại cơ hồ là mỗi máy tính đều đăng nhập qua." "Làm sao ngươi biết?" Đinh Văn Lương kinh ngạc. "Chờ một lúc Thiệu Dụng sẽ từ phòng quan sát đem biên tập tốt video chuyển tới, ngươi xem qua liền biết." Chu đạo trả lời, lập tức lại hỏi, "Những này bị chọn đọc tài liệu qua dị thường đều có cái gì cộng đồng đặc trưng không có?" Đinh Văn Lương nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt sắc bén, nửa ngày qua đi này mới nói ra, "Những này dị thường đều đã tử vong, mà lại tại tử vong trước đó đều giết qua chúng ta chí ít một tên tổ viên."